Chương 1289, đồng quy vu tận sao? Chương 1289, đồng quy vu tận sao? Ngoa tạo, đây là cái chiêu số gì? Trời mưa giết người, cái này mưa có vấn đề lớn. Các ngươi nhìn kia lôi đài, đám người hãi nhiên nhìn lại, chỉ gặp kia không thể phá vỡ huyền hắc lôi đài, tại màu lam nước mưa cọ rửa dưới, lại bị ném ra từng cái lít nha lít nhít hố nhỏ, khói xanh bốc lên. Thế này sao lại là mưa? Đây rõ ràng là ước vạn đạo cô động đến cực hạn nước châm, từ trên 9 tầng trời bắn trụ mà xuống. Mưa to trên trời rơi xuống, u nhược thanh âm, thanh lãnh mà thần thánh, quanh quẩn tại màn mưa bên trong. Nàng đứng ở đầy trời mưa to trung tâm, màu lam váy không gió mà bay, cả người đều lộ ra một cỗ trưởng khống vạn thủy thần chỉ uy nghiêm. Thạch Giai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kia phô thiên cái địa màu lam màn mưa, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác các bách. Lốt buốt, dây đặc tiếng ba đập, liên thành một mảnh, vô số hạt mưa hung hăng đánh vào hắn huyền tinh bất diệt thể phía trên. Thạch Giai vẫn lấy làm kiêu ngạo, danh xưng vạn pháp bất xâm ngũ thải tinh thạch cao giáp, tại thời khắc này lại bị đánh cho tia lửa tung tóe, không ngừng hướng vào phía trong lõm. Từng cái sâu cạn không đồng nhất cái hố, tại khôi giáp của hắn mặt ngoài phi tốc xuất hiện. Ta trời, huyền tinh bất diệt thể bị đánh đến mất mô. Cái này mưa lực xuyên thấu cũng quá biến thái đi, ngay cả Thạch Giai phòng ngự đều không chống nổi. Tiếp tục như vậy, Thạch Giai sớm muộn muốn bị tươi sống đánh xuyên qua. Quan chiến trên ghế thiên tiêu nhóm, từng cái thấy tê cả da đầu. Thạch Giai phòng ngự mạnh bao nhiêu, bọn hắn rõ như ban ngày. Nhưng bây giờ, tầng này vô địch mai rùa đang bị u nhược dùng một loại ngang ngược không biết lý lẽ nhất phương thức, một chút xíu địa đập nát. Thạch Giai cắn chặt hàm răng, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mỗi một giọt nước mưa rơi xuống, đều có một cỗ âm nhu mà bá đạo lực lượng phát tác, ý đồ chui thấu khôi giáp của hắn, xâm nhập hắn bản nguyên. Trong cơ thể hắn tiên lực đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp tiêu hao, dùng để chữa trị trên khải giáp tổn thương. Nhưng chữa trị tốc độ, căn bản theo không kịp phá hư tốc độ, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Bị động bị đánh, chỉ có một con đường chết. Giống. Thạch Giai ngửa mặt lên trời phát ra một trận không cam lòng gầm thét. Trong mắt của hắn không có chút nào lùi bước, chỉ có bị buộc đến tuyệt cảnh về sau, triệt để bộc phát điên cuồng chiến ý. Muốn dùng loại phương thức này mài chết ta. Thạch Giai hai tay đột nhiên mở ra, toàn thân ngũ thải tinh thạch cao giáp, tại thời khắc này bộc phát ra chói mắt thần hoa. Hắn không còn đem lực lượng dùng cho phòng ngự, mà là đem huyền tinh bất diệt thể tất cả năng lượng toàn bộ chuyển hóa làm cực hạn công kích. Tạch tạch tạch. Trung quanh thân thể hắn không gian bắt đầu vặn mèo. Vô số thất thải lộng lẫy tinh thạch mảnh vỡ từ khôi giáp của hắn bên trên bóc ra, lơ lửng tại hắn quanh người. Mỗi một mảnh vụn đều trong nháy mắt bị kéo dài, tạo hình. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn trôi lóe ra thất thải hàn mang tinh thạch lưỡi dao, liền đã ngưng tụ thành hình. Những này lưỡi dao tạo hình khác nhau, đao thương kiếm kích, cái gì cần có đều có. Mỗi một trôi đều tản ra đủ để xé rách thần vương thân thể sắc bén khí tức. Huyền tinh ngàn lưỡi dao. Thạch Giai hai mắt xích hồng, đối màn mưa bên trong cái kia đạo thân ảnh màu xanh lam, đột nhiên vung tay lên. Hiu 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 bù bù. Hơn bạn trôi thất thải tinh thạch lưỡi dao, hóa thành một đạo chói lọi mà chí mạng dòng lũ sắt thép, nghịch mưa như chút nước mà xuống màu lam mưa to, hướng phía U Nhược cùng giết mà đi. Đối mặt cái kia đạo đủ để xé rách thiên khung thất thải tinh thạch dòng lũ, U Nhược trên mặt không có chút nào gợn sóng. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Phản phất kia bị thiên diệt địa công kích, bất quá là quất vào mặt thanh phong. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên. Năm cái thon dài ngón tay như ngọc, trên không trung nhẹ nhàng một nắm. Vạn lưu quý tông, thanh lanh thanh âm, xuyên thấu mưa to ồn ào náo động. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Giữa cả thiên địa, kia mưa như chút nước mà xuống ước vạn giọt nước mưa màu lam, lại cùng một thời gian, quỷ dị đứng im tại trong giữa không trung. Ngay sau đó, tất cả nước mưa phản phất nhận được vô thượng hiệu lệnh. Bọn chúng thay đổi phương hướng, hóa thành từng đạo màu lam ngấn nước, điên cuồng hướng lấy U Nhược trước người tụ đến. Rầm rầm. Đây không phải là dòng nước thanh âm, kia là pháp tắc đang lao nhanh, là thần lực đang gầm hét. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận nước mưa tại U Nhược trước mặt ngưng tụ thành một cái cự đại vô cùng màu lam thủy cầu. Thủy cầu điên cuồng xoay tròn, nội bộ áp lực liên tục tăng lên, đem nước biển áp xúc đến một cái không thể tưởng tượng mật độ. Cuối cùng, toàn bộ thủy cầu hóa thành một đạo cao tốc xoay tròn, màu xanh đậm to lớn nước chui. Nước chui mũi nhọn, lóe ra đủ để xuyên thủng hết thảy u quang. Ông, không gian tại nước chui xoay tròn dưới, phát ra chói tai rên rỉ. Mà giờ khắc này, Thạch Giai huyền tinh ngàn lưỡi đao đã giết tới. Phá cho ta. Thạch Giai hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Bèn, thất thải tinh thạch dòng lũ, cùng kia màu xanh đậm to lớn nước chui, ngang nhiên đụng nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một trận giận người, cực hạn ma sát cùng cắt chém âm thanh. Xì 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 xì. Vô số tinh thạch lưỡi dao tại nước chui cao tốc xoay tròn dưới, bị trong nháy mắt mài thành nhỏ bé nhất một phấn. Thất thải tinh mảnh cùng màu lam bọt nước điên cuồng văng khắp nơi. Kia là một bức chói lọi đến cực hạn, nhưng lại chí mạng tới cực điểm hình tượng. Tinh thạch dòng lũ đang điên cuồng xung kích, tiêu hao nước chui lực lượng, mà nước chui cũng đang điên cuồng xoay tròn, vỡ nát lấy hết thể đến gần vật chất. Hai cỗ cực hạn lực lượng tại lôi đài trung đường tạo thành một cái ngắn ngủi mà kinh khủng cân bằng. Ta dựa vào cái này mẹ hắn là thần tiên đánh nhau a, không chống nổi. Con mắt của ta, cái này năng lượng quá chói mắt. Hai người này là điên rồi sao? Đây là muốn đem lôi đài phá hủy a? Quan chiến trên ghế, tất cả mọi người bị trước mắt cái này một màn kinh khủng sợ ngây người. Nhưng mà cái này cân bằng vẹn vẹn kéo dài không đến một hơi thời gian. Giang giác, một tiếng vang dọn từ đụng nhau trung tâm truyền đến. Vô luận là tinh thạch dòng lũ vẫn là kia to lớn nước chui, đều bởi vì không thể thừa nhận lẫn nhau lực lượng, đồng thời nước toát ra từng đạo vết rách. Hai cố cùng bạo tới cực điểm năng lượng tại thời khắc này, triệt để không kiểm soát. Ầm ầm, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nổ lớn, phát sinh. Một đóa thất thải tinh thạch mạnh vụn, cùng màu u lam nước biển hỗn hợp mây hình ấm, từ giữa lôi đài phóng lên tận trời. Hủy diệt tính năng lượng sóng xung kích, hóa thành mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Bao phủ tại ngoài lôi đài thủ hộ pháp trận, tại cỗ này trùng kích vào, kịch liệt bật mèo, lấp lóe, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường đều kịch liệt lắc lư một cái. Vô số thiên kiêu bị cỗ này dư ba chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt trắng bệch, thậm chí trực tiếp một ngụm máu phun tới. Chói mắt cường quang, làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt đã mất đi thị giác. Đinh Hai nhức có quanh mình, để bọn hắn trong đầu chỉ còn lại trống rỗng. Hồi lâu, đương cường quang tán đi, quanh mình biến mất dần. Đám người lúc này mới hoảng sợ mở to mắt, nhìn chằm chằm tòa kia bị nồng đậm thất thải bụi mù cùng màu lam hơi nước bao phủ lôi đài. Bên trong, đến tột cùng thế nào? Người nào thắng? Vẫn là Đồng Quy Vu Tận. Chương 1290, toàn lực chi chiến. Chương 1290, toàn lực chi chiến. Bụi mù cùng hơi nước hỗn hợp mây hình nấm chậm rãi tiêu tán, lộ ra giữa lôi đài cảnh tượng. Toàn bộ huyền hắc lôi đài lại sinh ra rất nhiều mạng nhện vết rách. Mặt đất hiện đầy răng khắp nơi vết rách, có địa phương thậm chí trực tiếp sụp đổ, lộ ra sâu không thấy đáy cái hố. Trong không khí tràn ngập cháy bỏng năng lượng ba động, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm năng lượng hỗn tạp giữa lôi đài. Bọn hắn muốn biết, tại trận này kinh thiên động địa va chạm mạnh về sau, đến tột cùng là ai còn có thể đứng đấy. Đầu tiên đập vào mi mắt là Thạch Giai kia thân ảnh cao lớn. Hắn quỳ một chân trên đất, tay trái chống đất, tay phải rủ xuống, toàn thân ngũ thải tinh thạch cao giáp sớm đã phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy khối còn miễn cưỡng bám vào ở trên người hắn. Chân trụi ra trên da, hiện đầy tinh mịn vết máu, thậm chí có thể nhìn thấy mấy chỗ vết thương sâu tới xương. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp, ngực đều sẽ truyền đến như tê liệt đau đớn. Khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhỏ xuống tại dưới chân đá vụn bên trên. Khụ khụ. Thạch Giai khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt nhưng như cũ nóng bỏng, nhìn chằm chằm cách đó không xa. U nhược thân ảnh cũng hiện lộ ra. Nàng đổ vào khoảng cách Thạch Giai chỗ không xa, màu lam váy bị xé nứt mấy đạo lỗ hổng, lộ ra trắng non bắp chân. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, ngực kịch liệt phập phồng. Một tia máu tươi từ khóe miệng nàng chảy xuống, nhuộm đỏ nàng nguyên bản thanh lãnh cái cằm. Trong tay nàng pháp quyết sớm đã tán đi, ngay cả đứng lập khí lực đều có vẻ hơi miễn cưỡng. U nhược tiên tử, Thạch Giai. Quan chiến trên ghế, không ít tiên tiêu lên tiếng kinh hô. Bọn hắn không nghĩ tới, cuộc tỷ thí này vậy mà kịch liệt đến loại trình độ này, hai người đều bị thương nặng như vậy. Ta trời, hai người này là dự định đồng quy vu tận sao? Quá khốc liệt. Thạch Giai huyền tinh bất diệt thể đều nát, U nhược tiên tử cũng bị trọng thương. Thế thì còn đánh như thế nào? Tiếp tục đánh xuống, làm không tốt xảy ra nhân mạng a. Trên đài cao, Vương gia ánh mắt cũng có chút đống lúc đích. Hắn nhìn xem trên lôi đài kia hai đạo vết thương chồng chất thân ảnh, không nói gì. Thạch Giai dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng hắn vừa mới động, liền cảm giác xương cốt toàn thân đều đang kháng nghị, một trận toàn tâm đau đớn để trước mắt hắn tối đen, kém chút lần nữa ngã xuống. Còn có thể tái chiến? Thạch Giai câm lấy cuống họng hỏi, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác suy yếu. U nhược cũng miễn cưỡng chống đỡ lấy, ngồi dậy. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Thạch Giai, ánh mắt bên trong mang theo một tia phức tạp. Người rất mạnh. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng ở mảnh này trong yên tĩnh, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Ha ha ha. Thạch Giai bỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo vài phần khẳng hạn, mấy phần thống khoái, còn có mấy phần bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, ta cái này huyền tinh bất diệt thể, cuối cùng vẫn là bị ngươi cho phá. Hắn nhìn xem mình tàn phá áo giáp, trong mắt không có ảo não, chỉ có đối với đối thủ thực lực tán thành. U nhược không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lại làm một ngụm máu tươi dâng lên. Xem ra, người ta hôm nay là rất khó phân ra thắng bại. Thạch Giai nói. U nhược nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, trong mắt nhiều một vòng kiên quyết. Không. Nàng nhẹ nói. Thắng bại sắp công bố. U nhược thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Nàng hai tay đột nhiên ở trước ngực khép lại, mười ngón giao nhau, lòng bàn tay chỉ lên trời. Một cỗ cổ lão, mênh mông, phản phất đến từ hồng hoang thời đại khí tức, từ nàng mảnh khảnh thân thể bên trong bạo phát đi ra. Khí tức kia mang theo thôn vệ hết thảy thâm thúy, lại ẩn chứa tầm bổ vạn vật sinh cơ. Hai loại hoàn toàn khác biệt phát tác, ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt. Rầm rầm. Trên lôi đài nguyên bản còn sót lại màu lam hơi nước, tại thời khắc này, phản phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Bọn chúng bắt đầu điên cuồng địa bành trướng, khuyết tán, nhan sắc trở nên so trước đó càng thâm thúy hơn, càng thêm u ám. Toàn bộ lôi đài trong nháy mắt bị mảnh này u ám hải dương nuốt hết. Không, không chỉ là lôi đài, kia phiến màu lam thâm thúy lấy u nhược làm trung tâm, hướng phía toàn bộ bạch ngọc quảng trường lan tràn ra. Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào? Biển, chống rông xuất hiện hải dương, toàn bộ quảng trường đều bị nước biển chìm. Cái này, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Quan chiến tiên tiêu nhóm hoảng sợ phát hiện, dưới chân bọn hắn bạch ngọc quảng trường vậy mà thật biến thành vô biên vô tận hải dương. Nước biển băng lãnh thấu xương, mang theo làm cho người hít thở không thông uy áp. U nhược lơ lửng tại trong hải dương, màu lam váy ở trong nước nhẹ nhàng dập dờn, như là mảnh này u ám biển sâu chân chính chúa tể. Thanh âm của nàng tại vô tận sóng cả bên trong quanh quẩn, thần thánh mà uy nghiêm. Vô lượng u hải, ầm ầm, ngập trời sóng lớn, mang theo thôn vệ hết thể kinh khủng uy năng, hướng phía Thạch Giai vị trí, một đợt tiếp một đợt quét sạch mà đi. Mỗi một đạo thủy triều đều so trước đó u nhược triệu hồi ra bất kỳ lần nào công kích đều cường đại hơn, đều muốn mênh mông. Thạch Giai sắc mặt tại vô tận sóng cả bên trong lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. hắn có thể cảm giác được, vùng biển này không chỉ là nước, nó ẩn chứa một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng phát tắc, đang cố gắng đem hắn triệt để đồng hóa, bao phủ, dung nhập mảnh này vô biên vô tận lũ hải bên trong. Đây mới thực là đại chiêu, đây là ưu nhược tiên tử, đem hết toàn lực một kích. Đến hay lắm. Trong mắt Thạch Giai chiến ý bao táp, hắn thương ấn từng đống thân thể, tại thời khắc này, lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh người. Muốn cho ta trầm luân? Không có khả năng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên hướng ra phía ngoài khe trống. Cái kia tàn phá ngũ thải tinh thạch cao giáp, tại thời khắc này, vậy mà lần nữa ngưng tụ. Răng rắc răng rắc. Vô số nhỏ bé tinh thạch mảnh vỡ từ bốn phương tám hướng tụ đến, một lần nữa bao trùm tại thân thể của hắn phía trên. Lần này, tinh thạch nhan sắc không còn là ngũ thải ban lan, mà là thuần túy đến cực hạn thất thải chi sắc. Mỗi một khối tinh thạch đều tản ra cổ lão, cứng cỏi, bất hủ khí tức. Thân thể của hắn, tại thất thải tinh thạch bao trùm dưới, lần nữa trở nên vô cùng to lớn. Huyền tinh bất diệt thể lại mở. Thạch Giai song quyền nắm chặt, đột nhiên dậm chân một cái. Đông. Toàn bộ u ám biển sâu cũng vì đó run lên. Một cỗ vô hình lĩnh vực chi lực lấy hắn làm trung tâm, lần nữa bộc phát. Nhưng lần này, lĩnh vực của hắn không còn là đơn thuần trọng lực, mà là mang theo một loại không thể phá bỡ, vĩnh hằng bất hủ pháp tắc khí tức. Muốn dùng vô lượng u hải thôn vệ ta. Vậy liền để ngươi xem một chút, ta thực lực chân chính. Thạch Giai cuồng tiếu một tiếng, hai tay đột nhiên hướng lên giơ cao. Ầm ầm. Dưới chân hắn vô tận biển sâu, vậy mà bắt đầu kịch liệt bốc lên, run rẩy. Từng đạo khe nứt to lớn từ dưới chân của hắn bắt đầu lan tràn, thẳng tới đáy biển chỗ sâu. Vô số thất thải lộng lẫy tinh thạch từ đáy biển chỗ sâu, từ trong hư không, từ bốn phương tám hướng, điên cuồng địa tụ đến. Bọn chúng tại Thạch Giai trên hai tay, cấp tốc ngưng tụ, tạo hình. Trong nháy mắt, một cây đỉnh thiên lập địa, phản phất có thể chống lên toàn bộ thiên địa thất thải tinh thạch trụ lớn, liền đã thành hình. Chương 1291, tháng bại đã phân ra. Chương 1291, tháng bại đã phân ra. Trụ lớn phía trên, phù văn cổ xưa lưu truyền, tản ra chấn áp và cổ, phá toái hư không kinh khủng uy năng. Huyền tinh trụ trời. Thạch Giai nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên hướng phía dưới, đem cây kia to lớn thất thải tinh thạch trụ lớn hung hăng hướng phía kia vô lượng vũ hải, hướng phía kia từng đạo ngập trời sóng lớn đập xuống. Vang long 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 long, vô tận biển sâu trong nháy mắt bị trụ lớn đập ra, nước biển phân lưu, pháp tắc tán loạn. Kia từng đạo thôn phệ hết thể kinh khủng sóng lớn tại căn này huyền tinh trụ trời trước mặt phản phất dây đồng dạng, trong nháy mắt bị nện đến vỡ nát. Bọt nước văng khắp nơi, năng lượng tuôn ra, toàn bộ bạch ngọc quảng trường tại thời khắc này triệt để biến thành hai cỗ cực hạn lực lượng giao phong chiến trường. Quan chiến thiên kiêu nhóm từng cái trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảnh tượng trước mắt. Cái này hắn tuyệt đối là có thể chiến thần hoàng sơ kỳ lực lượng. Đừng nói nữa, mau lui lại. Cái này dư ba, ta cảm giác tiên lực đều muốn khô kiệt. Quá mạnh. U nhược tiên tử vô lượng vũ hải lại bị Thạch Giai một cây cột cho đập ra. Thất thải tinh thạch trụ lớn tại Thạch Giai vung về dưới, như là khai tiên tích địa thần binh. Mỗi một kích rơi xuống đều mang vỡ vụn hết thể vĩ lực, đem u nhược triệu hồi ra vô lượng vũ hải nện đến thủng trăm ngàn lỗ, sóng cả mãnh liệt. U nhược sắc mặt cũng biến thành càng thêm tái nhợt. Nhưng là nàng không có bất kỳ cái gì vội vàng sao động cùng lo lắng, hai tay không ngừng kết ấn, điều động lấy vô tận vũ hải lực lượng, ý đồ chữa trị bị nện nứt ra khe hở, lần nữa đem Thạch Giai nuốt hết. Nhưng Thạch Giai huyền tinh trụ trời lại như là vĩnh viễn không mệt mỏi chiến thần, một lần lại một lần địa hung hăng đánh tới hướng kia đại dương vô tận. Vâng. Mỗi một lần đụng nhau đều buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, làm cho cả thiên địa đều đang run rẩy. U nhược vô lượng vũ hải tại Thạch Giai huyền tinh trụ trời trước mặt lại bị ngạnh sinh sinh ném ra một cái cự đại chỗ trống. Nước biển cuốn ngược, lộ ra sâu không thấy đáy thềm lục địa. Mà Thạch Giai liền đứng tại cái kia trống rông trung ương, cầm trong tay trụ lớn, tựa như một tôn viễn cổ chiến thần. Thạch Giai cầm trong tay thất thải tinh thạch trụ lớn, sừng sững tại trống rông dưới biển sâu ương, tựa như một tôn bất bại chiến thần. Hắn buông thả cười to, quên quần tại toàn bộ bạch ngọc quảng trường. Ha 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 ha, vô lượng vũ hải, cũng bất quá như thế. U nhược tiên tử, còn có cái gì bản sự, xử hết ra. Quan chiến trên ghế, tất cả mọi người bị Thạch Giai bá đạo chết phục. Mạnh, quá mạnh. Ngạnh sinh sinh đem một mảnh pháp tắc hải dương cho thọc cái xuyên đấu. Thế thì còn đánh như thế nào? U nhược tiên tử đã hết biện pháp đi. Ta nhìn treo, Thạch Giai cái này trạng thái, quả thực là vô địch. Nhưng mà, đối mặt Thạch Giai cuồng ngạo, U nhược trên mặt nhưng không thấy chút nào bối rối. Nàng mặt tái nhợt trên má, thậm chí câu lên một vòng cực kỳ nhạt, mang theo vài phần lanh ý đường cong. Thật sao? U nhược khẽ hé môi son, lời nói tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Nàng chậm rãi nâng lên hai tay, mười ngón trước người xen lẫn, kết xuất một cái phức tạp mà huyền ảo pháp ấn. Bích hải triều sinh, nhất trọng sóng. Vành bị huyền tinh trụ trời đập ra nước biển cũng không tán loạn, mà là tại nàng hiệu lệnh dưới một lần nữa hội tụ thành một đạo cao trăm trượng sóng lớn hướng phía Thạch Giai hung hăng bổ tới. Đến hay lắm. Thạch Giai chiến ý trùng thiên, không tránh không né, đưa trong tay thất thải tinh thạch trụ lớn đón sóng lớn đột nhiên nện xuống. Ầm ầm, sóng lớn bị tại chỗ đập nát, hóa thành đầy trời bọt nước. Nhưng Thạch Giai sắc mặt lại có chút thay đổi, hắn cảm giác trong tay trụ lớn truyền đến một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Cái này một làn sóng lực lượng so trước đó mạnh không chỉ một bậc. Không đợi hắn kịp phản ứng, U nhược lần nữa thanh lãnh mở miệng, nhị trong sóng, xoạt, mới vừa rồi bị đạp nát đầy trời bọt nước, tính cả nước biển chung quanh, trong nháy mắt ngưng tụ thành đạo thứ hai sóng lớn. Đạo sóng lớn này, so đạo thứ nhất cao hơn, càng hung mãnh, nhan sắc cũng càng thêm thâm thúy. Nó lôi cuốn lấy đệ nhất trọng sóng bị đánh nát sau tất cả lực lượng, điệp ra trên đó, uy năng gấp bội. Còn tới, Thạch Giai giận mắng một câu, lần nữa vung bảy trụ lớn đập tới. Bành! Lần này, sóng lớn mặc dù vẫn như cũ bị nện mở, nhưng này kinh khủng lực phản chấn lại làm cho Thạch Giai dưới chân một cái lảo đảo, trên cánh tay thất thải tinh thạch đều băng liệt mấy đạo nhỏ xíu vết rách. Quan chiến tiên kêu nhóm, rốt cục nhìn ra không thích hợp. Ngoa tạo, cái này sóng lực lượng tại điệp ra. Đạo thứ nhất sóng lực lượng bị đạo thứ hai sóng hấp thu. Cái này mẹ hắn là vô hạn tụ lực a. Thế thì còn đánh như thế nào? Lực lượng sẽ càng ngày càng kinh khủng. U Nhược mặt không biểu tình, hai tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Tam trọng sóng, tứ trọng sóng, ngũ trọng sóng. Vành, vành, vành. Một đạo lại một đạo thao thiên cự lãng, liên miên bất tuyệt, tầng tầng tiến dần lên. Mỗi một đạo sóng đều so trước một đạo mạnh hơn, càng kinh khủng. Lực lượng của bọn chúng lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức, điên cuồng được ra. Thạch Giai triệt để lâm vào bị động. Hắn giống như điên dại, cơ huyền tinh chủ trời, một lần lại một lần địa đánh tới hướng kia vô cùng vô tận sóng lớn. Giang giác, đệ lục trọng sóng vỗ xuống, trong tay hắn thất thải tinh thạch trụ lớn, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, phía trên hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Phúc. Thạch Giai bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cao lớn kịch liệt lắc lư. Thất trọng sóng, U Nhược lời nói, giống như tử thần viên án. Đạo thứ bảy sóng lớn đã hóa thành lớp kín che khuất bầu trời u lam tường nước, cao tới ngàn trượng, mang theo nghiền nát hết thể bị áp, đè xuống đầu. Cho ta, mở a. Thạch Giai hai mắt xích hồng, dùng hết toàn thân cuối cùng một phần khí lực, đem kia sắp phá nát huyền tình trụ trời, hung hăng nên đón tiếp lấy. Oanh long long long. Lần này chưa từng xuất hiện giằng co. Tây kia đã từng đâm xuyên vô lượng u hải thất thải tinh thạch trụ lớn, tại tiếp xúc đến đệ thất trọng sóng trong nháy mắt, liền từng khúc băng liệt, hóa thành nước vạn phiến thất thải tinh mảnh, bị sóng lớn thôn phệ. Không. Thạch Giai phát ra một trận không cam lòng gầm thét. Một giây sau, kia bị thiên diệt địa sóng lớn, rắn rắn chắc chắc địa đập vào trên người hắn. Ầm. Cái kia khổng lồ huyền tinh bất diệt thể, như là bị thần sơn va chạm đống cát, trong nháy mắt bay ngược mà ra. Trên không trung xẹt qua một đạo thê lương đường vòng cùng, nặng nề mà đập vào lôi đài biên giới. Quay một chút, cứng rắn huyền phiến đá đen bị nện đến chia năm xẻ bảy, hình thành một cái cự đại hình người cái hố. Soạt. Vô lượng u hải nước biển, trong nháy mắt che mất cái kia cái hố, hóa thành nặng nề vô cùng thủy áp, đem hắn gắt gao trấn áp tại đáy hố. Thạch Giai giãy giụa lấy, muốn động đạn, lại phát hiện mình ngay cả một ngón tay cũng không ngẩng lên được. Kia thủy áp như là ngàn vạn thế giới chồng chất lên nhau, nặng nề đến làm cho hắn tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể nằm tại băng lãnh trong nước biển, xuyên thấu qua nhộn nhạo sóng nước, nhìn xem lơ lửng ở trên biển không, cái kia lam váy bồng bềnh thân ảnh. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nước biển chậm rãi thối lui, lộ ra lôi đài toàn cảnh. U Nhược sắc mặt tái nhợt địa lơ lửng giữa không trung, thân thể có chút lay động, hiển nhiên cũng đã là nọ mạnh hết đà. Chương 1292, nàng tuyệt đối có thể giết thần hoàng. Chương 1292, nàng tuyệt đối có thể giết thần hoàng. Mà tại lôi đài một chỗ khác, Thạch Giai nằm tại hình người trong hố sâu, toàn thân đẫm máu, bị một cô vô hình thủy chi pháp tắc chi lực gắt gao giam cấm, không thể động đậy. Thắng bại đã phân. Toàn trường yên tĩnh. Thủy triều giống như là có sinh mệnh, chậm rãi thối lui, lộ ra cảnh hoang tàn khắp nơi lôi đài. U Nhược lơ lửng giữa không trung, thân thể nhẹ nhàng lắc lư. Nàng tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, vẹn vẹn lưu một tia huyết sắc, màu lam váy trong gió phiêu đãng, có vẻ hơi đơn bạc. Mà tại lôi đài một chỗ khác, cái kia hố sâu to lớn bên trong, Thạch Giai cứ như vậy nằm, không nhúc nhích. Qua hồi lâu, quan chiến trên ghế mới có người run rẩy mở miệng. Kết thúc. Tựa như là Thạch Giai bị trấn áp, hoàn toàn không động được. Má ơi, U Nhược tiên tử thắng. Nàng vậy mà thật đánh bại Thạch Giai. Kia một chiêu cuối cùng, quá vô lại đi. Lực lượng vô hạn được ra, cái này ai chịu nổi a? Cái gì vô lại? Cái này gọi pháp tắc vận dụng, là thực lực. Biết hay không a ngươi? Tiếng nghị luận dần dần vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía U Nhược, ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Cái này nhìn nhu nhu nhược nhược nữ tử, vậy mà có được khủng bố như thế lực bộc phát. Trong hồ sâu, Thạch Giai có thể nghe được ngoại giới tiếng nghị luận. Hắn muốn phản bác, nghĩ gầm thét, muốn nói cho tất cả mọi người mình còn có thể tái chiến, nhưng hắn làm không được. Một cỗ âm nhu lại bá đạo thủy chi pháp tắc chi lực hóa thành vô hình công xiềng, đem hắn toàn thân xương cốt, kinh mạch, thậm chí thần hồn đều gắt gao giam cầm. Đừng nói đứng lên, hắn hiện tại liên động động ngón út đều thành hy vọng xa vời. Đây không phải là đơn thuần lực lượng áp chế, mà là tầng thứ cao hơn pháp tắc nghiền ép. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần U Nhược một cái ý niệm trong đầu, cỗ lực lượng này liền có thể trong nháy mắt xoắn nát nội tạng của hắn, chôn vùi thần hồn của hắn. Hắn vùng vẫy một hồi, kết quả chỉ là phí công khiên động toàn thân kịch liệt đau nhức. Khục. Một ngụm hòa với nội tạng khối vụn máu tươi từ trong miệng hắn bừng lên. Hắn từ bỏ dãy rủa, hắn chậm rãi chuyển động con mắt, xuyên thấu qua mơ hồ ánh mắt, nhìn về phía giữa không trung cái kia đạo thân ảnh màu lam. Bại, bị bại triệt triệt để không có nửa điểm may mắn. Trong mắt Thạch Giai, kia cỗ chiến y điên cuồng rốt cục chậm rãi rút đi, thay vào đó là một loại phức tạp thoải mái. Hắn khẽ động quẹt miệng, muốn cười, lại chỉ phát ra phá phong dương khàn giọng thanh âm. Ta thua. Ba chữ này hao hết hắn sau cùng khí lực. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ bạch ngọc quảng trường. Tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Vô số đạo ánh mắt hội tụ tại cái kia nằm tại trong hố, nhưng như cũ đứng thẳng lên sống lưng trên thân nam nhân. Thua, liền nhận. Đây cũng là huyền tinh tộc thiếu chủ kiêu ngạo. Giữa không trung, U Nhược nghe được hắn nói, nàng cặp kia thanh lãnh trong con người cũng hiện lên một vòng tán thành. Nàng chậm rãi nâng lên tái nhợt tay, đối Thạch Giai phương hướng nhẹ nhàng vung lên. kia cố giam cấm thạch giai vô hình thủy chi phát tắc, trong nháy mắt tan thành mây khói. Phúc. Áp lực đột nhiên biến mất, thạch giai chỉ cảm thấy cổ họng ngọt, lại là một miệng lớn máu tươi phun tới. Nhưng hắn rốt cục có thể động. Hắn dùng cánh tay khó khăn chống đỡ lấy dập nát thân thể, từng ngụm địa thở phì phò. Trên đài cao, vương gia bên người trọng tài, giờ phút này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cao giọng tuyên bố: "Trận chiến này, ưu nhược tiên tử, thắng." Trọng tài thanh âm cao vút, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường, đầu tiên là yên tĩnh như chết. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận, triệt để bộc phát. "Thắng! Ưu nhược tiên tử thật thắng. Lao thiên gia của ta, đây quả thực là người tiên. Ta cảm thấy thạch giai là vô địch tồn tại a." "Cái gì vô địch? Còn không phải bị đánh đến giống như chó chết nằm tại trong hố. Các ngươi biết cái gì? Trọng điểm không phải thắng thua, là ưu nhược tiên tử cuối cùng một chiêu kia." Một cái kiến thức bất phàm tiên tiêu, sắc mặt trắng bệch, thanh âm đều đang run rẩy. Kia thất trọng sóng được ra, căn bản cũng không phải là Hỗn Nguyên Thần Vương có thể thi triển ra lực lượng. Hắn lời này vừa ra, trung quanh trong nháy mắt an tĩnh không ít. Tất cả mọi người hồi tưởng lại kia hủy tiên diệt địa, sóng sau cao hơn sóng trước kinh khủng chẳng cảnh, từng cái tê cả da đầu. Không sai, ta lúc ấy cũng cảm giác không thích hợp. Đệ lục trọng sóng lực lượng, liền đã đến gần vô hạn thần hoàng sơ kỳ một kích toàn lực. Kia đệ thất trọng sóng đâu? Uy lực gấp bội, đây chẳng phải là nói. Một cái đáng sợ suy nghĩ, tại tất cả mọi người trong lòng hiện hiện. Nàng tuyệt đối có thể giết thần hoàng. Không biết là ai, dùng giọng khàn khàn hô lên câu nói này. Toàn trường, triệt để nghẹn ngào. Ánh mắt mọi người đều mang một loại trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng kính sợ, nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia đạo váy phiêu diêu thân ảnh màu xanh lam. Một cái Hỗn Nguyên Thần Vương trung kỳ tu sĩ, có được đủ để chém giết Hỗn Nguyên Thần Hoàng sơ kỳ cường giả lực lượng. Đây là khái niệm gì? Đây là vượt qua một cái đại cảnh giới nghịch thiên phạt lên. Phải biết, đây không phải những cái kia cấp thấp cảnh giới, tại cấp thấp cảnh giới, muốn vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới giết địch, thậm chí là vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch, bọn hắn người ở chỗ này rất nhiều cũng có thể làm đến. Thân là thiên tiêu, vượt cấp giết địch không phải có tay là được. Nhưng nàng không giống, nàng là vượt qua thần vương cùng thần hoàng đại cảnh giới. Quái vật, tuyệt đối quái vật. Đây cũng không phải là thiên tài, đây là yêu nghiệt. Vạn cổ không ra yêu nghiệt. Khó trách thạch giai thất bại. Trên đài cao, những cái kia nguyên bản xem lễ, đến từ các thế lực lớn thần hoàng các cường giả, thời khắc này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Một người mặc áo mãng bào màu vàng nóng, khí tức thâm trầm như biển nam tử trung niên, ánh mắt rung động mà nhìn chằm chằm vào ưu nhược. Bích Hải Triều Sinh, vô hạn điệp ra. Đây không phải đơn thuần lực lượng, đây là pháp tắc ăn mòn cùng đồng hóa. Một khi bị cuốn vào, tự thân pháp tắc đều sẽ bị thôn phệ, hóa thành nó tiếp theo nặng sóng lực lượng. Bên cạnh hắn một cái áo xám lao giả, thanh âm khàn khàn địa nói bổ sung: "Đệ thất trọng sóng, liền xem như lão phu, nếu là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới đó nữa, sợ rằng cũng phải rơi vào cái trọng thương hạ trạng." Lời vừa nói ra, chung quanh mấy cái thần hoàng cường giả, con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Cái này áo xám lao giả, thế nhưng là thành danh đã lâu Hỗn Nguyên Thần Hoàng trung kỳ cường giả. Ngay cả hắn đều nói như vậy, kia ưu nhược một chiêu này tính uy hiếp đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Ý vị này, từ hôm nay trở đi, cái này nhìn nhu nhược nữ tử đã chính thức có được cùng thần hoàng trung kỳ cường giả vận tay tư cách, thậm chí là đối bọn hắn sinh ra chí mạng uy hiếp tư cách. Trên lôi đài, theo trọng tài tuyên án, ưu nhược căng cứng thần kinh rốt cục thư giãn xuống tới. Một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác suy yếu, giống như nước thủy triều quét sạch nàng toàn thân. Trước mắt nàng tối đen, thân thể ở giữa không trung lung lay, cũng nhịn không được nữa, hướng phía dưới rơi xuống. Ưu nhược tiên tử, quan chiến trên ghế phát ra một tràng tốt lên. Nhưng mà ngay tại nàng sắp rơi xuống trong nháy mắt, ưu nhược lập tức lại khôi phục một chút lực lượng, như là một đóa bọt nước, nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài. Chương 1293, thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách. Chương 1293, thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia hoàn toàn chính xác làm nàng tiêu hao rất lớn, nhất thời bán hội là không khôi phục lại được. Bất quá còn không đến mức làm nàng mức đèn cạn dầu. Vừa rồi một cách kia, nếu là đối đầu thần hoàng trung kỳ cường giả, ta đều có lực đánh một trận. Ưu nhược thầm nghĩ đến. Nàng lông mày hơi nhíu lại, đối với mình biểu hiện lại không phải rất hài lòng. Sức chiến đấu của ta, sát phạt chi lực, tại một đám đồng môn ở trong đều tính kém, liền ngay cả sư muội sát phạt chi lực đều mạnh hơn ta ra một tia. Nếu như đổi lại là những sư huynh kia sư tỷ ở chỗ này, bọn hắn nhất định làm được so ta càng tốt hơn. Ưu nhược không có đắc ý quên hình, ngược lại là tại thật sâu nghĩ lại mình còn có chỗ nào làm được không tốt. Mang theo phần này ưu tư, nàng tại vô số người kính nể, ánh mắt kính sợ bên trong, bước liên tục nhẹ nhàng dưới mặt đất lôi đài. Khi mọi người thấy được nàng trên mặt không có bất kỳ cái gì lấy được sau thắng lợi kích động cùng mừng rỡ thời điểm, đều đối với cái này cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Cái này không giống như là một cái người thắng tư thái à, nàng không có vui sướng, làm sao càng giống là tiếc hận tự mình làm đến không tốt. Đây là tình huống như thế nào? Thắng không cao hứng? Không, đây không phải là không cao hứng. Đó là một loại ghét bỏ. Đúng, chính là ghét bỏ. Nàng tại ghét bỏ mình vừa rồi biểu hiện. Đương cái này không hợp thói thường suy nghĩ, trong lòng mọi người xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người cảm giác thế giới quan của bản thân bị đè xuống đất, dùng chân hung hăng ép vô số lần. Ta không nhìn lầm a. Nàng cái biểu tình kia là cảm thấy đánh cho không tốt. Một cái thiên tiêu miệng há thật to, trong tay hạt dưa đều rơi mất một chỗ. Đánh cho không tốt. Anh em, ngươi quản gọi là đánh cho không tốt. Bên cạnh hắn người, dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Thần vương trung kỳ, đối cứng thạch giai huyền tinh bất diệt thể, cuối cùng dùng kia hủy thiên diệt địa thất trọng sóng, đem một cái chiến lược thẳng bức thần hoàng sơ kỳ quái vật cho chấn áp. Cái này mẹ hắn gọi đánh cho không tốt. Kia nàng tại sao là cái biểu tình kia a? Cùng chúng ta khảo thí thi rớt, về nhà chờ lấy bị đòn biểu lộ giống nhau như lúc. Ngoa tào, ngoa tào. Liên tiếp tiếng thán phục, triệt để biến thành thống nhất của mạng. Tất cả mọi người không kèm được. Cái này mẹ hắn còn có để cho người sống hay không? Người cũng như thế người tiền, người còn không hài lòng. Vậy ngươi để chúng ta những này bị ngươi xa xa bỏ lại đằng sau cái gọi là thiên tiêu, tính là gì? Ven đường rác rưởi sao? Một cái đến từ nào đó thánh địa thánh tử, giờ phút này xanh cả mặt, bờ môi run rẩy, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Hắn muốn cho là mình cùng thạch giai, ưu nhược những người này, trên lệch mặc dù có, nhưng còn tại có thể đuổi theo phạm chủ bên trong. Hôm nay xem hết một trận chiến này, hắn mới biết được cái gì gọi là hờ câu, cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, cái kia chế tạo tuyệt vọng nữ nhân lại còn đối với mình không hài lòng. Phúc. Vị này thánh tử chỉ cảm thấy ngực một bực, một hơi không có đi lên, đạo tâm kém chút tại chỗ vỡ nát. Tiên điên, đều là một đám tiên điên. Sư môn của nàng đến cùng là dạng gì tồn tại a? Bồi dưỡng ra được đều là loại này không đem người đương nhân yêu nghiệt sao? Ta hiểu, các huynh đệ, ta triệt để hiểu. Chúng ta cùng người ta, căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Đừng nói nữa, ta nghĩ lặng lặng. Quan chiến trên ghế, một mảnh kêu rên. Vô số thiên tiêu cảm giác sự kiêu ngạo của mình cùng tự tin, bị ưu nhược một cái kêu bình thản bên trong mang theo tiếc hận ánh mắt, đánh chúng vỡ nát. Người so với người, tức chết người. Không, đây cũng không phải là tức chết người vấn đề. Đây là sẽ cho người hoài nghi nhân sinh, hoài nghi chính mình có phải hay không cái phế vật vấn đề. Trên đài cao, mấy vị kia thần hoàng cường giả biểu lộ, so quan chiến trên ghế bọn tiểu bối còn muốn đặc sắc. Bọn hắn sống vô tận tuyết nguyệt, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Nhưng hôm nay, bọn hắn thật mở con mắt. Ngoại trừ cái này tuổi trẻ thiên kiêu đối với cái này tập thể sụp đổ bên ngoài, những cái kia đến xem lễ các đại nhân vật, giờ phút này cũng không nhịn được. Nàng đối với mình biểu hiện không hài lòng. Cái kia người mặc áo mãng bào màu vàng nóng nam tử trung niên, khóe miệng co giật một chút, quay đầu nhìn về phía bên người áo xám lão giả. Áo xám lão giả trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi phun ra mấy chữ. Nàng vật tham chiếu, không phải thạch giai. Không phải thạch giai. Đó là cái gì? Ở đây thần hoàng cường giả đều không phải là người ngu. Một cái mắt, bọn hắn liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Nàng hẳn là cùng người mạnh hơn làm sự so sánh. Có lẽ, tại nàng xem ra, người khác có thể làm so với nàng tốt hơn. Cái kết luận này, để tất cả thần hoàng cường giả cùng nhau hít sâu một hơi. Nàng đều ưu tú như vậy, còn có ai có thể làm được so với nàng tốt hơn? Nếu nói, nàng còn có đường đồng môn đệ tử, những cái kia đồng môn đệ tử liền có thể làm được so với nàng càng tốt sao? Nếu thật là như thế, nàng chỗ tông môn nên có bao nhiêu đáng sợ? Đánh ra đủ để uy hiếp thần hoàng trung kỳ một kích, dưới cái nhìn của nàng, vẹn vẹn làm được không tốt. Kia cái gì mới gọi làm tốt? Một kiếm chém giết thần hoàng định phong sao? Mấy bị kia thần hoàng cương giả liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu kiêng kỵ cùng hãi nhiên. Bọn hắn nhìn về phía ưu nhược kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, ánh mắt triệt để thay đổi. Kia không còn là nhìn một cái văn bối, mà là nhìn một cái cùng bọn hắn ngang nhau, thậm chí tương lai sẽ viễn siêu bọn hắn, kinh khủng tồn tại. Không nên nghĩ quá nhiều, nàng như thế yêu nghiệt, làm sao có thể xuất hiện càng nhiều giống như nàng yêu nghiệt thiên tiêu? Nàng đây là đối với mình yêu cầu quá cao mà thôi. Rất nhanh, một vị nào đó thần hoàng đỉnh phong cường giả thản nhiên nói, tựa hồ cũng không có đem mọi người thảo luận để ở trong lòng. Lời nói này cũng khiến cho đám người nhao nhao gật đầu, vừa rồi mọi người suy đoán không khỏi quá kinh thế hai tụ. Bất quá, mỗi người bọn họ nội tâm rung động, chỉ có chính bọn hắn biết. Đương toàn trường đám người hoặc là phát điên, hoặc là mở bức, hoặc là vẫn còn rung động ở trong thời điểm. Sư tỷ, một tiếng này thanh thúy la lên, để vô số dưới người ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc màu tím nhạt váy dài thiếu nữ, chính bị lan can, điểm lấy mũi chân, hướng phía lôi đài phương hướng dùng sức vây tay. Trên mặt nàng tràn đầy không che giấu chút nào sán lạn tiểu dung, một đôi linh động mắt to, sáng lấp lánh, giống như là đựng đầy sao trời. Kia phần thuần túy, phát ra từ nội tâm vui sướng, cùng chung quanh những cái kia hoặc ngốc trệ, hoặc tuyệt vọng, hoặc ngưng trọng biểu lộ, tạo thành vô cùng tươi sáng, thậm chí có chút chướng mắt so sánh. Tạ Bồ Nhu thân hình thoát một cái, động tác nhẹ nhàng đến như là một con tử sắc hồ điệp, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, vững vàng rơi vào ưu nhược bên người. Sư tỷ, ngươi vừa rồi quá đẹp rồi. Tạ Bồ Nhu một thanh đỡ lấy thân thể còn có chút lay động ưu nhược, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng nhìn từ trên xuống dưới ưu nhược, lo lắng mà hỏi thăm: "Thế nào? Không có bị thương chứ? Thạch giai tên kia làm sao như vậy cứng rắn? Phản chấn lực đạo không nhỏ a." U Nhược thấy được nàng, hơi nhíu mày trong mắt rốt cục hòa tan mở một vẻ ôn nhu. Nàng khe khẽ lắc đầu: "Ta không sao, sư muội, chỉ là tiêu hao có chút lớn, không có việc gì liền tốt." Tạ Bồ Nhu nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại nắm chặt nắm tay nhỏ, huy vũ một chút. "Bất quá sư tỷ ngươi vừa rồi thật đẹp trai phát nổ." Kia thất trọng sóng, một làn sóng so một làn sóng mãnh. Nàng tiếng nói không lớn không nhỏ, lại vừa vặn có thể để cho phụ cận một số người nghe được. Chương 1294, sau cùng rút thăm chương 1294, sau cùng rút thăm đám người nghe được khỏe mắt giật giật. Đây chính là có thể uy hiếp thần hoàng cấm kỵ chiêu thức a. Tại trong miệng ngươi, làm sao cùng đầu đường đánh nhau đồng dạng nhẹ nhõm tùy ý. U Nhược bị nàng hoạt bát bộ dáng chọc cho con quẹ miệng, nhưng lập tức liền nghĩ tới cái gì, khe khẽ thở dài. Chỉ là đánh cho còn chưa đủ gọn gàng mà linh hoạt, nếu là đổi những sư minh sư thì khác, chỉ sợ so ta làm được càng tốt hơn. Tạ Bồ Nhu nghe nói như thế, lơ đến khoát tay áo. Ai nha, sư tỷ ngươi liền đúng mình yêu cầu quá cao á. Thạch giai tên kia da dày thịt béo, vốn là khó đánh mà, có thể đem hắn đè xuống đất ma sát đã rất lợi hại. Nàng tiến đến U Nhược bên hai, thấp giọng dùng một loại chúng ta nói thì thầm ngựa khi nói, lại nói ngươi một chiêu kia lưu thủ đi, ta cảm giác đệ thất trọng sóng thời điểm ngươi đem lực lượng pháp tắc thu hồi lại một bộ phận, không phải tên kia hiện tại cũng không phải là nằm tại trong hố, mà là trực tiếp biến thành một bãi thịt nát. Với anh, Tạ Bố Nhu câu này tự cho là đúng thì thầm đối với chung quanh những cái kia dựng thẳng lỗ tai nghe lén thiên kiêu nhóm mà nói, không thua gì một đạo cửu thiên thần lôi thẳng tắp bổ vào bọn hắn trên đỉnh đầu. Lưu thủ rồi, kia bị thiên diệt địa, ngay cả thần hoàng trung kỳ cường giả đều muốn kiên kỵ đệ thất trọng sóng, lại còn mẹ hắn lưu thủ rồi. Phúc. Trước đó vị kia đạo tâm kém chút vỡ nát thánh tử, rốt cuộc không chịu nổi, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cổ họng phun lên một cấu ngay ngái, một ngụm lao huyết tại chỗ phun tới, cả người thẳng tắp địa ngã về phía sau. Thánh tử, nhanh, mau đỡ ở thánh tử. Người đứng bên cạnh hắn một trận luống cuống tay chân, mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta không được, đạo tâm của ta. Rách ra, đừng đánh nữa, về nhà làm ruộng đi. Cái này đại lao đánh nhau thế giới, không thích hợp chúng ta phàm nhân. Mụ mụ, ta muốn về nhà. Từng mảnh nhỏ tiếng kêu rên, đang quan chiến trên ghế liên tiếp. Nếu như nói, U Nhược biểu hiện là đem bọn hắn lòng tự tin đè xuống đất ma sát. Như vậy Tạ Bồ Nhu cái này nhẹ nhàng một câu, chính là mở ra xe lu, tại bọn hắn bị nghiền nát lòng tự trọng đi lên vừa đi vừa về địa ép 300 lượt. Giết người, còn muốn chú tâm. Quá độc ác. Trên đài cao, mấy vị kia thần hoàng cương giả, bắp thịt trên mặt, đều tại không tự giác địa có rúm. Bọn hắn nhìn chằm chằm Tạ Bồ Nhu. Cái này váy tím thiếu nữ, khí tức trên thân đồng dạng là Hỗn Nguyên Thần Vương trung kỳ, mà lại kia cố ẩn mà không phát sắc bén chiến ý, so U Nhược càng thêm thuần túy, càng hung hiểm hơn. Cái này cựu kiếp tiên thể quái vật, chỉ sợ sát phạt chiến lực không thể so với U Nhược chênh lệch. Áo mãng bào màu vàng nóng nam tử trung niên, khó khăn nuốt nước miếng một cái, thanh âm khô khốc. Các nàng, đến cùng là cái gì sư môn? Không ai có thể trả lời hắn. Lúc này, Tạ Bồ Nhu đã bị U Nhược chuẩn bị trở về Diệp Trần chỗ đỉnh đài lầu các nghỉ ngơi một hồi. Đi thôi sư tỷ, chúng ta trở về tìm sư tôn, để xem ngươi một chút. Ngươi cái này tiêu hao quá lớn. Sắc mặt tái nhợt đến cùng giấy đồng đạo, Tạ Bồ Nhu đều đau lòng. Bất quá, còn không có đợi hai người bọn họ về Diệp Trần chỗ lầu cát, kia cao cao tại thượng vương gia liền lên tiếng, một cuộc chiến đấu khác sắp phân ra thắng bại, các ngươi liền lưu tại nơi này chờ đi, viên đan dược này ngươi ăn bảo. Nói, vương gia ngẩng đầu ban thưởng một viên tử kim quang mang đan dược. Viên đan dược này hóa thành một đạo tử kim sắc lưu quang, đã rơi vào U Nhược trong tay. Mặc dù không biết là đan dược gì, nhưng là đan hương nồng ngút mê người, nghĩ đến cũng là hiệu quả cực mạnh thánh dược chữa thương. U Nhược nghĩ cũng không nghĩ, liền đem cái này mai tử kim đan thuốc nuốt vào trong bụng. Theo nồng đậm dược lực tăng ra, trên người nàng thương thế cùng hao tổn đều trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đạt được chữa trị bổ sung. Một bên khác, chiến bại Thạch Giai cũng nuốt đan dược, một thân thương thế đều khôi phục, khí tức cũng trở về đến cường thịnh giai đoạn. Thạch Giai nhìn về phía U Nhược, ánh mắt bên trong tràn đầy thán phục. U Nhược tiên tử chiến lực kinh người, ta cam bái hạ phong. May mắn thôi. U Nhược cũng khiêm tốn trở về lễ. Chỉ chốc lát sau, một tòa khác trên lôi đài chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cuộc chiến đấu này song phương chính là Vô Cương cùng Mộ Quyền Linh, hai người bọn họ thực lực đều rất kinh người, không thể so với vừa rồi U Nhược cùng Thạch Giai trận chiến kia chênh lệch. Trải qua thời gian dài chiến đấu, Mộ Quyền Linh từ từ đã rơi vào hạ phong. Nàng mặc dù thủ đoạn rất nhiều, sinh cơ tràn đầy, thế nhưng là Vô Cương chiến lược kinh thiên, riêng là đem áp chế đến xích sao. Cuối cùng, tại Vô Cương kinh thiên một kiếm phía dưới, Mộ Quyền Linh miệng phun máu tươi, cuối cùng vẫn là bị thua. Ta thua. Mộ Quyền Linh lao đi bên miệng đỏ thắm máu tươi, nói với Vô Cương. Vô Cương thu kiếm, cũng đối Mộ Quyền Linh cường hãn thực lực biểu thị tán thành, gật đầu nói, ngươi rất mạnh. Đến tận đây, sau cùng tam cường tuyển thủ cũng đã chọn được. Theo thứ tự là U Nhược, Tạ Bồ Nhu, Vô Cương. Ba người bọn họ đi đến cuối cùng, trở thành tam cường tuyển thủ, không có người sẽ chất vấn. Bọn hắn đều là thực sự cường giả, tất cả mọi người chứng kiến bọn hắn thực lực, đối với cái này không có bất kỳ lời oán giận. Nhìn xem kia hăng hái ba người, vô số thiên kiêu nhóm con mắt tỏa sáng, đều tràn đầy hướng tới. Tới đây tham gia vạn cổ thiên kiêu thịnh hội là đám thanh niên, có cái nào không phải viễn tưởng qua mình sẽ đứng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, thưởng thụ vạn chúng chú mục quan uy. Mặc dù nói, bọn hắn đều không có tư cách đứng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nhưng là ba người kia thực lực đạt được bọn hắn tán thành. Quảng trường một góc nào đó, Vô Uyên, Vô Thương, Vô Vọng, Vô Trần, bọn hắn cái này bốn cái thất bại hoàng thất huyết mạch tổ bốn người, giờ phút này nhìn xem giữa sân có thụ chú mục ba người, bọn hắn thần sắc cực kỳ phức tạp. Làm hoàng thất huyết mạch, bọn hắn mặc kệ là đối mặt cái nào thiên tiêu, đều có mình ưu việt tính. Dựa theo bọn hắn nguyên bản quy hoạch, mấy người bọn hắn hoàng thất huyết mạch tranh tài đến cuối cùng, khẳng định có thể lũng đoạn năm người đứng đầu, sau đó sau cùng quán quân chính là Vô Cương. Đại khái kịch bản chính là như thế. Làm bọn hắn không có nghĩ tới là, mấy người bọn họ sớm liền bị đào thải, tiến vào 10 vị trí đầu chính là bọn hắn thành tích tốt nhất. Bây giờ 3 vị trí đầu bên trong, hoàng thất huyết mạch càng là chỉ còn lại Vô Cương một người, cái này khiến trong lòng bọn họ đã cảm thấy xỉ nhục, vừa thẹn. Nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận, đổi lại là mình đối đầu kia 2 tỷ mọi người bên trong bất kỳ một cái nào, đều chưa chắc có thể đem nó chiến thắng. Đừng lo lắng, lấy Vô Cương thực lực, cầm tới quán quân khẳng định không có vấn đề. Vô Vọng tỉnh táo nói. Hắn mặc dù thừa nhận U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu thực lực, nhưng là tại trong lòng của hắn, mạnh nhất đương nhiên vẫn là Vô Cương. Mấy người cũng đều đi theo gật đầu. Vô Trần nói, tốt nhất để Vô Cương luân không một lần, để kia 2 tỷ mọi người tới một cái tự giết lẫn nhau, cuối cùng lại cùng Vô Cương tranh đoạt quán quân. Nói không sai, Sau cùng ba người, nếu như chọn lựa chế độ thi đấu vẫn là một đối một, vậy thì nhất định phải có một người luân không. Vô Thương cũng nói, luân không không quá hào quang, nhưng là có thể luân không một lần, với hắn mà nói, khẳng định là nhất chiếm tiện nghi. Vô Huyên cũng hy vọng Vô Cương có thể luân không một lần. Dù sao, kia hai tỷ mọi người đều là cùng một cái sư môn, bất kể như thế nào, các nàng đều có một cái có thể đi vào sau cùng giải quán quân. Dạng này tính, làm sao đều không lỗ. Chương 1295, cùng Vô Cương đối chọi gay gắt. Chương 1295, cùng Vô Cương đối chọi gay gắt trong đám người, một phương hướng khác, còn có một cái toàn thân sát khí cao lớn thanh niên, hắn chính là Hạng Quán Hồng. Đối với sau cùng bên thắng, hắn cũng rất tò mò. Về phần hắn mình đã mất đi tranh đoạt quán quân cơ hội, hắn ngược lại là không có để ý như vậy. Bởi vì, với hắn mà nói, chỉ cần đánh bại Vô Trần, như vậy hắn liền đã chứng minh chính mình. Còn lại, hắn liền tuần xem kịch. Trên đài cao, trọng tài đạt được Vương gia gia hiệu, đứng dậy. Hắn âm thanh vang dội, truyền khắp toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường. Tam cường đã định, tiếp xuống sẽ tiến hành rút thăm, quyết định đối chiến thứ tự. Một người trong đó, đem luân không trực tiếp tiến vào cuối cùng quán quân chi chiến. Vừa dứt lời, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên, nhìn chằm chằm giữa sân. Trọng tài vung tay lên, ba đám ẩn chứa huyền ảo pháp tắc quang cầu trôi nổi tại giữa không trung. Trong đó một đoàn, đại biểu cho luân không, rút thăm bắt đầu. Trọng tài đưa tay, như thiểm điện chụp vào trong đó hai đoàn quang cầu. Một đoàn bay về phía Vô Cương, một cái khác đoàn thì bay về phía Tạ Bộ Nhu. Cuối cùng một đoàn, chậm rãi trôi hướng U Nhược. Thấy cảnh này, Vô Trần đám người trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Bởi vì bọn hắn đều biết, ba người bên trong sẽ có một người luân không. Trọng tài thanh âm uy nghiêm, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào địa tuyên bố kết quả. Luân không người, U Nhược tiên tử. Và anh, đám người triệt để nổ. Là U Nhược tiên tử. Nàng trực tiếp tiến trận chung kết. Vận khí này cũng quá tốt đi. Cái gì vận khí? Kia là thực lực. Đánh nổ thạch giai đổi lấy, có phục hay không? Vô số người thanh âm lần nữa giống thủy triều, ồn ào náo động đùi bên trên. Có thể luân không một lần, vận khí này cũng quá tốt. Tương đương với không cần đánh, trực tiếp tiến trận chung kết, tranh đoạt sau cùng quán quân. Lúc này, trọng tài thanh âm cũng truyền khắp toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường. Tiếp theo chiến, quyết ra cuối cùng trận chung kết danh lệch. Vô Cương, đối chiến Tạ Bộ Nhu. Vô Trần bọn hắn bên này, đang nghe lời này về sau, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Bọn hắn nguyên bản suy nghĩ là để Vô Cương thu hoạch được luân không tư cách, trước hết để cho U Nhược cùng Tạ Bộ Nhu tự giết lẫn nhau. Đáng tiếc, luân không chính là U Nhược, sau đó phải chiến đấu là Vô Cương cùng Tạ Bộ Nhu. Mà những người còn lại cũng đều càng thêm kích động, lớn tiếng ồn ào. Ngoa tào, ngoa tào, sớm đánh. Vô Cương đối Tạ Bộ Nhu, hoàng thất mạnh nhất thiên tiêu đối chiến cựu kiếp tiên thể. Cái này mẹ hắn là tổng quyết tái sớm trình diễn a. Má ơi, lần này kích thích, hai người bọn họ tất nhiên có một cái muốn bị đào thải, không chống nổi. Chỉ là ngấp lại cũng làm người ta ngạt thở. Toàn bộ quan chiến tịch triệt để điên rồi. Trên đài cao, mấy vị kia thần hoàng cường giả cũng cùng nhau ngồi ngay ngắn, ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao khóa chặt trong sân hai người. Một trận chiến này tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Ngược lại là trung tâm phong bạo Vô Cương trầm mặc như trước. Tuấn Mỹ lanh khốc trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, đối với người khác mà nói, luân không đích thật là chuyện tốt, nhưng là đối với hắn mà nói, không luân không ngược lại là chuyện tốt. Mặc kệ là U Nhược hay là Tạ Bộ Nhu, đều là cường giả bên trong cường giả. Sau đó, hắn sẽ trước đánh bại Tạ Bộ Nhu vị này cựu tiếp tiên thể, sau đó lại đánh bại U Nhược, cường thế đoạt được quán quân, chứng minh mình mới là vô địch chân chính. Cái kia như kiếm phong ánh mắt lợi hại, vững vàng đính tại cái kia váy tím thiếu nữ trên thân. Mà hắn đối diện Tạ Bộ Nhu, trên mặt nàng kinh ngạc cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại sán lạn đến chướng mắt hưng phấn. Cặp kia linh động mắt to cong thành hai đạo ngực nha, một cái to lớn tràn ngập chiến ý tiếu dung tại trên mặt nàng nở rộ ra. Quá tốt rồi, rốt cục đến phiên ta ra sân. Nàng phát ra một tiếng vui sướng sợ hai thán phục, quay đầu đối bên người sư tỷ nói: sư tỷ, đến ta a. Hắn nhìn rất mạnh bộ dáng. Tạ Bộ Nhu nhảy cấm hoan hô, vừa rồi luân không một lần đã để nàng rất nhàm chán. Có tốt, lần này không còn luân không, nàng có thể lên trận giãn gân cốt. U Nhược đối nàng ôn nhu gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Tạ Bộ Nhu quay đầu trở lại, một lần nữa nhìn về phía Vô Cương. Nàng nhẹ nhàng điểm đi cả nhấp nhọn, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ không kịp chờ đợi dâng trào chiến ý. Nàng bóp bóp nắm tay, phát ra rắc giòn vàng, tại cái này khẩn trương trong không khí phá lệ rõ ràng. Uy, cái kia ai? Thanh âm của nàng thanh thúy ngọt ngào, trong lời nói lại mang theo không che giấu chút nào khiêu khích. Ngươi chính là hoàng thất mạnh nhất cái kia a. Hy vọng ngươi chờ một lúc đừng để ta thất vọng. Tạ Bộ Nhu một câu kia thanh thúy ngọt ngào khiêu khích, như là đầu nhập sôi dầu bên trong khối băng, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường. Ngoa tào, ngoa tào, cái này tiên tử là thực có can đảm a. Ngay trước hoàng thất trước mặt, trực tiếp như vậy khiêu khích hoàng thất mạnh nhất tiên điều, nàng là sống ngán vẫn là quá tự tin rồi. Cựu kiếp tiên thể đều như thế cùng sao? Ta đã nứt ra. Trời ạ, ta cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Đây mới thật sự là cường giả quyết đấu a. Lần này có trò hay để nhìn. Vô Cương sẽ làm sao đáp lại? Trực tiếp xuất thủ sao? Vô số người lên tiếng kinh hô. Bọn hắn hoặc là mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể tắt hạ một quả trứng gà, hoặc là kích động đến mặt đỏ tiến hai, hận không thể chính mình là trên trận Tạ Bộ Nhu, cảm thụ kia phần cực hạn trương dương, kia phần không che giấu chút nào cùng ngạo, kia phần đối cường giả trực tiếp khiêu chiến, để vô số thiên tiêu nhóm trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây mới thật sự là thiên tiêu phong phạm. Cách đó không xa, Vô Uyên, Vô Thương, Vô Vọng, Vô Trần bốn người, sắc mặt đã xanh xám. Bọn hắn thân là hoàng thất huyết mạch, từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị người như thế ở trước mặt khinh thị qua. Hơn nữa còn là ngay trước khắp thiên hạ thiên kiêu mặt. Đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt. Con bé này, quá làm càn. Vô Vọng nghiến răng nghiến lợi. Hắn nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Vô Trần ánh mắt bên trong, càng là thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Vô Cương, cho ta hung hăng giáo hơn nàng. Để nàng biết, hoàng thất uy nghiêm không thể xâm phạm. Vô Thương cùng Vô Uyên mặc dù không có nói chuyện, nhưng này sắc mặt âm trầm, đủ để cho thấy bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này. Bọn hắn mặt mũi của hoàng thất, hôm nay xem như bị cái này váy tím thiếu nữ hung hăng giẫm tại dưới chân. Trên đài cao, mấy vị kia thần hoàng cường giả, biểu lộ cũng biến thành thập phần vi diệu. Bọn hắn sống lâu như vậy, gặp qua cuồng vọng người trẻ tuổi không ít. Nhưng giống Tạ Bồ Nhu dạng này, ngay trước hoàng thất vương ra mặt, trực tiếp khiêu khích hoàng thất mạnh nhất thiên kiêu, thật đúng là lần đầu gặp. Tiểu nha đầu này, lá gan không là bình thường lớn. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Vô Cương trên thân. Hắn sẽ như thế nào đáp lại phần này cực hạn khiêu khích? Vạn chúng chú mục phía dưới, Vô Cương rốt cục có động tác. Hắn không có nổi giận, không có quát lớn, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia thâm thúy đôi mắt, tựa như vạn năm không thay đổi hàn đảm, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tạ Bồ Nhu. Chương 1296, hai người rằng có chương 1296, hai người rằng có, nhưng chính là cái này bình tĩnh ánh mắt, lại làm cho toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường ồn ào náo động, quỷ dị yên tĩnh trở lại. Một cỗ vô hình, hơi lạnh tấu xương, từ giữa lôi đài khuyết tán ra đến. Tất cả mọi người cảm giác phía sau cổ của mình lạnh siêu siêu. Vô Cương bờ môi nhẹ nhàng giật giật, thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Ngươi sẽ như nguyện lấy thưởng. Hắn nói rất chậm, mỗi một chữ đều mang một loại như kim loại cảm nhận. Ta chỉ hy vọng chiến đấu lúc kết thúc, ngươi còn có thể đứng đấy, mà không phải nằm rạp trên mặt đất. Với anh, câu này bình tĩnh tới cực điểm, lại so bất kỳ tức giận gì gào thét đều càng có lực trùng kích. Nếu như nói Tạ Bồ Nhu khiêu khích là nhóm lửa kiếp nổ, như vậy Vô Cương đáp lại chính là một thùng bị trực tiếp nổ tung cương liệt thuốc nổ. Sát khí không che giấu chút nào lạnh thấu xương sát khí. Ta trời, hắn động sát tâm. Đây cũng không phải là so tài, đây là muốn phân sinh tử a. Quá độc ác. Hoàng thất thiên tiêu quả nhiên không phải loại lương thiện. Đây là tại cảnh cáo cái kia váy tím tiên tử, tiếp tục nhiều chuyện, hạ chàng nhất định phải chết. Quan chiến trên ghế vừa mới bình phục lại đi đám người, lần nữa sôi trào. Vô số người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Vô Trần, Vô Vọng mấy người, lửa giận trên mặt trong nháy mắt bị một loại tàn nhẫn khoái ý thay thế. Nói hay lắm. Vô Trần cơ hồ muốn vỗ tay bảo hay, liền nên dạng này, để nàng biết, khiêu khích hoàng thất uy nghiêm là phải trả giá thật lớn. Vô Vọng nết miệng lên một vòng lanh khốc đường cong. Bọn hắn phảng phất đã thấy Tạ Bồ Nhu bị đánh đến không thành hình người, như con chó chết đồng dạng nằm rạp trên mặt đất thê thảm bộ dáng. Nhưng mà, làm bị uy hiếp người trong cuộc, Tạ Bồ Nhu phản ứng, lần nữa làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Nàng chẳng những không có bị hù dọa, cặp kia sáng lấp lánh mắt to ngược lại còn đến lợi hại hơn. Vậy nhưng quá tốt rồi. Nàng phát ra một tiếng ngạc nhiên tán thưởng, thậm chí còn nhẹ nhàng vỗ tay. Lúc này mới ra dáng mà, ta càng ngày càng mong đợi. Nàng bộ kia hồn nhiên ngây thơ, chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng, để Vô Trần đám người trên mặt tiêu dung, trong nháy mắt cứng ngắc. Nữ nhân này, nàng là thật không sợ chết, vẫn là đầu óc có vấn đề gì? Vô Cương nhìn xem nàng kia nụ cười sáng lạ mặt, trong mắt nhiệt độ lại giảm xuống mấy phần. Hắn không nói thêm lời một chữ, ngôn ngữ đã không có ý nghĩa. Sau đó, hắn sẽ dùng tàn khốc nhất hiện thực, vừa đi vừa về ứng phần này khiêu khích. Trọng tài hít sâu một hơi, từ hai người trong lúc rằng có cảm nhận được áp lực lớn. Hắn cao giọng tuyên bố, "Song Vương, lên này." Thoại âm rơi xuống, Vô Cương thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở rộng lớn lôi đài một góc. Hán trường thân ngọc lập, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng cả người đã tản mát ra một loại thông thiên triệt địa sắc bén khí tức. Tạ Bồ Nhu thì là vui sướng đối ưu nhược phất phất tay, "Sư tỷ chờ ta trở về nha." Nói xong, nàng mũi chân điểm một cái, thân hình nhẹ nhàng nổi lên lôi đài, rơi vào Vô Cương đối diện. Váy tím bồng bềnh, tiểu y hiệp như hoa, cùng đối diện tòa kia tản ra khí tức tử vong băng sơn, tạo thành vô cùng mãnh liệt so sánh. Toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường, tại thời khắc này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nín thở. Một trận quyết đấu đỉnh cao sắp diễn ra. Trên lôi đài, tính đến đáng sợ. Một bộ váy tím, tiêu y hiệp như hoa, một cái áo đen, lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí trạng, tại rộng lớn trên lôi đài im lặng va chạm, đem trung ương không khí đè ép đến gần như ngưng kết. Trên thân Tạ Bồ Nhu, kia cô dâng trào chiến ý không còn là đơn thuần mẹ cưỡng, mà là hóa thành thực chất phong mang. Đó là một loại thuần túy, khát vọng chiến đấu, khát vọng hủy diệt vui sướng. Nàng tồn tại, để chung quanh kia sáng đều trở nên hoạt bát. Phản phất có vô số nhìn không thấy hồng sắc tiệm điện đang nhảy nhót, mà đối diện nàng Vô Cương thì là một cái tuyệt đối lỗ đen. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, quanh thân ba thước chi địa, kia sáng bị thôn phệ, thanh âm bị ngăn cách, ngay cả thời gian tốc độ chạy đều tựa hồ trở nên trì trệ. Đây không phải là ngoại phong bá đạo, mà là một loại nội liễm đến cực hạn tĩnh mịch, một loại tuyên cáo vạn vật kết thúc vô thượng kiếm ý, hai loại vô hình khí cơ tại chính giữa võ đài gặp nhau, không có kinh thiên động địa bạo tạc, lại xuất hiện so bạo tạc càng kinh khủng cảnh tượng. Giữa lôi đài hư không bắt đầu bặm mẻo, chống chất. Một bên là chói lọi đến cực hạn màu đỏ, tràn đầy kiếp diệt cùng bạo liệt. Một bên khác là thuần túy đến cực hạn hắc, đại biểu tĩnh mịch cùng trung yên. Cả hai lẫn nhau ăn mòn, lẫn nhau chôn vùi, phát ra tư tư rợn người tiếng vang, kia là pháp tắc tại đụng nhau bên trong bị ma diệt thanh âm. Quan chiến trên ghế, tất cả thiên kiêu đều cảm thấy, cách gần đó người chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, thần lực trong cơ thể cũng bắt đầu không bị khống chế sôi trào, muốn phá thể mà ra, đi chiều bái kia bạo liệt thiên kiếp chi lực. Mà đổi thành một bộ phận người thì toàn thân băng hàn, cảm giác thần hồn của mình đều muốn bị đông kết, rơi vào kia phiến đại biểu tử vong hắc ám. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ là đứng tại trong bọn hắn, ta cảm giác liền sẽ bị hai loại khí cơ xé nát. Một cái thiên tiêu hãi nhiên thất sắc, toàn thân đều đang phát run. Quá kinh khủng. Đó căn bản không phải thần vương cảnh nên có khí trận. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt đạo đang đối kháng với. Trên đài cao, áo mãng bào màu vàng nóng nam tử trung niên bỗng nhiên đứng dậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, cả người đều căng thẳng. Cựu kiếp tiên thể đạo là tại phá diệt bên trong cầu vĩnh sinh, tại hai kiếp bên trong nở rộ. Nàng chiến ý càng mạnh, dẫn động lực lượng hủy diệt liền càng khủng bố hơn. Bên cạnh hắn áo xám lao giả thì là nhìn chăm chú vô cương, khô khốc điệu nói ra, mà cái kia hoàng thất tiểu tử đạo là thuần túy chạm cùng diệt. Kiếm của hắn chính là pháp tắc điểm cuối cùng. Hai người này quả thực là trời sinh túc địch. Lời vừa nói ra, trung quanh thần hoàng các cường giả tập thể nghẹn ngào. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, đây cũng không phải là một trận đơn giản tỉ thí, mà là một trận đại đạo chi tranh. Hừ, Cố Lộng Huyền hư. Nơi hẻo lánh bên trong, Vô Trần nhìn xem giữa sân kia vặn bèo hư không, trên mặt hiện ra cười tản nhẫn ý tại vô cương tuyệt đối tịch diệt kiếm ý trước mặt, hết thảy cương địch đều sẽ bị chặt đứt. Cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, chẳng mấy chốc sẽ vì nàng cuồng vọng trả giá đắt. Vô Vọng cùng Vô Thương cũng gật đầu phụ họa, bọn hắn đối vô cương có gần như mù quáng tự tin. Nhưng mà, trên quan chiến đài, Ú Nhược nhìn xem trên lôi đài cười đến càng phát ra sán lạn sư muội, chỉ là ngồi an tĩnh. Nàng kia tuyệt mỹ trên mặt, không có chút nào lo lắng, ngược lại có một tia nhàn nhạt hoài niệm. Nàng nhớ tới tại trong tông môn, sư muội mỗi một lần gặp rắc rối về sau, bị các sư minh sư tỷ luận bàn lúc chẳng cảnh. Tiểu nha đầu này, không sợ nhất chính là loại này cứng đối cứng chiến đấu. Trọng tài đứng tại bên bờ lôi đài, trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình không phải đang chủ trì một trận tranh tài, mà là đứng tại hai cái ngay tại ba trạm cổ lão vũ trụ biên giới, lúc nào cũng có thể bị tiêu tán dư ba ép thành một mịt. Chương 1297, cùng vô cương cờ hờ ai chiến. Chương 1297, cùng vô cương cờ hờ ai chiến. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, điều động thần lực, mới khiến cho thanh âm của mình không đến mức run rẩy. So, tranh tài, hắn còn chưa nói xong. Ken, một tiếng kêu khẽ. Đây không phải là kim loại giao kích âm thanh, mà là lưỡi kiếm phá toái hư không, chặt đứt pháp tắc diễn dị. Vô cương động, hắn chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Đó là một thanh rất phổ thông kiếm, thân kiếm của pháp, không có bất kỳ cái gì hoa lệ hình dáng trang sức. Nhưng khi nó ra khỏi vỏ một tấc, toàn bộ bạch ngọc quảng trường tia sáng cũng vì đó tối sầm lại. Khi nó ra khỏi vỏ ba tấc, trong lòng mọi người đều hiện lên ra một cô mất hết can đảm tuyệt vọng. Khi nó hoàn toàn ra khỏi vỏ, nằm ngang ở trước người lúc, một đạo mắt trần có thể thấy vết nước màu đen tại mũi kiếm phía trước không gian bên trong lan tràn ra, thơm thúy phải xem không thấy cuối cùng. Toàn bộ thế giới phản phất chỉ còn lại có cái này một thanh kiếm. Vô Trần bọn người thấy nhiệt huyết sôi trào, cơ hồ muốn hò hét lên tiếng. Đây chính là vô cương kiếm, tịch diệt chi kiếm. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho thần hoàng cũng vì đó ghé mắt một kiếm, Tạ Bồ Nhu phản ứng là cười đến càng vui vẻ hơn. Đến hay lắm. Nàng thanh thúy lời nói như cùng ở tại tĩnh mịch trên bức họa, điểm xuống một vòng nhất hoạt bát sát thái. Nàng không có tế ra bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là đưa nàng con kia trắng non tiểu xảo nằm đấm chậm rãi giơ lên. Lốp buốt, kia chớp màu đỏ từ trong cơ thể của nàng dũng manh tiến ra, nhanh chóng bao trùm tại nàng cái này nho nhỏ trên nắm tay. Tranh tài bắt đầu. Trong tai tiếng gào thét rốt cục tại thời khắc này vang lên. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Vô cương động, hắn không có rực rỡ thức mở đầu, chỉ là thường thường không có gì lạ địa, hướng về phía trước đưa ra một kiếm. Một đạo kiếm khí màu xám thoát ly thân kiếm. Kiếm khí kia cũng không lóa mắt, thậm chí có chút tạm đạm, nhưng nó những nơi đi qua, hư không vô thanh vô tức cho bụi, hóa thành thuần túy nhất hư vô. Nó chặt đứt ánh sáng, chặt đứt thanh âm, chặt đứt hết thể tồn tại khái niệm. Một kiếm này tên là Quy Hư. Đối mặt cái này tịch diệt vạn vật một kiếm, Tạ Bồ Nhu không tránh không né, tấm kia nụ cười sán lạn trên mặt tràn đầy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chân ý. Liền nên dạng này, nàng khét kêu một tiếng, bao vây lấy màu đỏ cựu kiếp thần lôi năm đấm, đón luồng kiếm khí màu xám kia thẳng tắp địa đánh ra. Một bên là vạn vật điểm cuối cùng, một bên là hủy diệt điểm xuất phát. Màu xám cùng màu đỏ tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú rốt cục đụng vào nhau. Không có âm thanh, không có kinh thiên động địa tiếng vang. Tại kiếm khí màu xám cùng con kia bao vây lấy hồng sắc thiểm điện nho nhỏ nắm đấm va chạm sát na, toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Thời gian, tia sáng, thanh âm, thậm chí tất cả mọi người cảm giác tựa hồ cũng tại một cái kia sự tiếp xúc bên trên bị triệt để thôn phệ, ma diệt. Giữa lôi đài, to bằng một cái mũi kim điểm đen trống rông xuất hiện. Đây không phải là hắc ám, mà là thuần túy không. Ngay sau đó, cái này không điểm, ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Đến trầm tiếng gầm, hóa thành hủy diệt tính sóng xung kích, quét ngang toàn bộ bạch ngọc quảng trường. Thanh âm kia không còn là đơn thuần oanh minh, mà là ước vạn sinh linh tại ngày tận thế tới lúc phát ra tuyệt vọng tiêu rên, là vũ trụ tại sụp đổ lúc đấu vang lên cuối cùng chương nhạc. Bên bờ lôi đài trọng tài, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, cả người liền bị kia cố khí sóng tung bay ra ngoài, ở giữa không trung vạch ra một đạo trận vật đường vòng cung, máu tươi cuồn cuộn. Bao trùm toàn bộ lôi đài thủ hộ pháp trận, phát ra không chịu nổi gánh nặng long long rên rỉ, vô số huyền ảo phù văn tại màn sáng bên trên điên cuồng lấp lóe, sáng tối chập chờn, phản phất một giây sau liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Còn tốt, lôi đài trình độ chắc chắn viễn siêu trước đó lôi đài gấp bội, Trùng kích như thế, còn không có biện pháp đem lôi đài cho tạo thành tổn thương. Đưa bụi mù cùng năng lượng chảy đầm địa tán đi. Tất cả mọi người gắt gao đảo lấy lan can, rũ cổ, ý đồ thấy rõ trong sân cảnh tượng. Chỉ gặp giữa lôi đài, hai người kia vẫn như cũ duy trì ra chiêu tư thái. Vô cương kiếm chống đỡ lấy Tạ Bộ Nhu Quyền. Một sám đỏ lên, hai loại cực hạn lực lượng tại giữa hai người tạo thành một cái vật mèo quang cầu. Quang cầu không gian chung quanh bày biện ra một loại lưu ly vỡ vụn cảm nhận, không ngừng mà băng liệt vừa trọng tổ. Người thật rất mạnh. Vô cương gần từng chữ mở miệng, mỗi một chữ đều mang kim loại ma sát cảm nhận, băng lãnh mà cứng nhắc. Tạ Bộ Nhu trên mặt sán lạn tiếu dung biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có chuyên chú cùng hưng phấn. Người cũng là. Nàng khẽ kêu một tiếng, trên cánh tay hồng sắc thiểm điện đột nhiên tăng gọn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Ken, 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 ken. Không có bóng người, chỉ có thanh âm. Toàn bộ rộng lớn lôi đài, trong nháy mắt biến thành một mảnh tử vong tuyệt địa. Khi thì là một đạo kiếm khí màu xám ngang qua trời cao, đem lôi đài cứng rắn mặt đất chém ra một đạo sâu không thấy đáy đen nhánh khe nước. Khi thì là một đạo xích hồng tiềm điện quyền ấn nổ tung hư không, đem kia khe nước tính cả không gian chung quanh cùng nhau vênh thành một miệng. Mọi người căn bản thấy không rõ hai người động tác, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu xám tử vong phong bạo cùng một đoàn màu đỏ hủy diệt lôi quang, tại trên lôi đài lấy siêu việt tư duy tốc độ điên cuồng va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều tất nhiên nương theo lấy một tiếng đủ để chấn vỡ thần hồn kinh khủng anh minh. Một lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Đó đã không phải là chiến đấu, mà là hai viên đại biểu cho khác biệt hủy diệt pháp tắc sao trời, đang tiến hành nguyên thủy nhất, dã man nhất đụng nhau. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Cái này mẹ hắn là thần vương cảnh chiến đấu. Ngươi nói cho ta đây là hai cái thần hoàng đang đánh sinh tử chiến, ta đều tin. Thần lực của ta đang run rẩy, bọn chúng đang sợ hãi. Kia hai loại sức mạnh bất kỳ cái gì một loại đều không phải là ta có thể ngăn cản. Quan chiến trên ghế, vô số thiên kiêu mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy địa run rẩy. Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo tu vi, tại cái này hai tôn trước mặt quái vật, yếu ớt như là giấy. Trên đài cao, áo mãng bào màu vàng nóng nam tử trung niên cũng không ngồi yên nữa, hắn bỗng nhiên đứng lên, quanh thân thần hoàng uy áp không bị khống chế tràn ra, triệt tiêu lấy kia tiêu tán tới kinh khủng dữ ba. Trận pháp muốn không chịu nổi. Áo xám lao giả nghẹn ngào hô, lời con chưa dứt, giang giác. Một tiếng thanh thúy nước vang truyền khắp toàn trường, thủ hộ lôi đài màn sáng phía trên, rốt cục xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, vết rách giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Không được, có thần hoàng cường giả kinh hô, đang muốn xuất thủ ra cố. Ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên vương gia, lại chậm rãi giơ lên một cái tay, nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép. Không sao, hắn lãnh đạm phun ra hai chữ. Một cỗ vô hình không chất, nhưng lại mênh mông vô biên vĩ lực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Kia sắp vỡ nát thủ hộ pháp trận, trong chốc lát ổn định lại, thậm chí so trước đó càng thêm ngưng thực. Làm xong đây hết thảy, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú giữa sân đoàn kia hủy diệt phong bạo, thâm thúy trong con người, lần thứ nhất toát ra một tia niềm hứng thú thực sự. Đại đạo chi tranh, vạn năm có gặp, để bọn hắn tận hứng. Lời vừa nói ra, trung quanh thần hoàng các cường giả tập thể im lặng, trong lòng lại nhấc lên thao thiên tự lãng. Chương 1298, ma luyện chính mình đạo. Chương 1298, ma luyện chính mình đạo. Đại đạo chi tranh. Vương gia vậy mà đem cuộc tỷ thí này định nghĩa vì đại đạo chi tranh. Trên lôi đài, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Vô cương thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện, hắn trôi nổi tại giữa không trung, trong tay quy khư chi kiếm không còn là đơn giản chém bảo, mà là vạch ra từng đạo quỹ tích huyền ảo. Tịch diệt luân hồi. Hắn khẽ quát một tiếng, kiếm khí màu xám không còn là thẳng tắp, mà là hóa thành một cái cự đại màu xám vòng tròn, hướng phía Tạ Bộ Nhu vào đầu chụp xuống. Vòng tròn kia những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi, sinh cơ đoạn tuyệt, phản phất ngay cả thời gian đều bị bóc ra, trực tiếp mang hướng điểm cuối cùng. Ha ha ha, đến hay lắm. Tạ Bộ Nhu phát ra một chuỗi thanh thúy lại cuồng dã tiếng cười, nàng không lùi mà tiến tới, cả người hóa thành một đạo nối liền trời đất màu đỏ lôi trụ, ngang nhiên vọt tới kia tịch diệt vòng tròn. Cựu kiếp đốt thế, một bên là để vạn vật quy về tĩnh mịch kết thúc, một bên là đốt hết chư thiên, tại hủy diệt bên trong cầu tân sinh điểm xuất phát. Và anh, màu xám vòng tròn cùng màu đỏ lôi trụ ẩm vang chạm vào nhau, lần này không có năng lượng đối xông, mà là pháp tắc phương diện lẫn nhau cho bụi. Lôi đài trên không, một nửa hóa thành yên lặng như tờ màu xám, một nửa khác thì thành sấm chớp rền vang màu đỏ. Hai loại sắc thái chỗ giao giới, mảng lớn không gian như là bị xóa đi bức tranh, lộ ra đằng sau thâm thúy đáng sợ hư vô. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nơi hẻo lánh bên trong, vô trần mặt đã từ xanh xám biến thành trắng bệnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân cái kia tại tịch diệt kiếm ý hạ vẫn như cũ sinh long hoạt hổ váy tím thiếu nữ, cả người đều đang phát run. Đây chính là vô cương tịch diệt luân hồi a. Đã từng một kiếm liền để một vị thần hoàng sơ kỳ cường giả chật vật bại lui vô thượng kiếm chiêu. Nữ nhân này, nàng dựa vào cái gì có thể dùng quyền đầu đối cứng? Vô vọng cùng vô thương bọn người, từ lâu nói không ra lời, trên mặt bọn họ tàn nhẫn quái ý, đã sớm bị một loại tên là sợ hãi cảm xúc thay thế. Bọn hắn rốt cục ý thức được, mình trước đó là bực nào buồn cười. Bọn hắn hoàng thất kiêu ngạo, tại cái kia váy tím thiếu nữ thực lực tuyệt đối trước mặt, chính là một chuyện cười. Ken, ken, ken. Va chạm vẫn còn tiếp tục. Hơn ngàn lần giao thủ, tại ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp ở giữa liền đã hoàn thành. Toàn bộ lôi đài đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái cự đại vô cùng năng lượng hố sâu, đáy hố là vặn vẹo pháp tắc cùng vỡ vụn không gian. Lại một lần kinh thiên động địa đụng nhau về sau, hai thân ảnh rốt cục lần thứ nhất bị to lớn lực phản chấn bắn ra, riêng phần mình rơi vào hố sâu hai đầu. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường yên tĩnh như chết. tầm mắt mọi người đều hội tụ tại hai đạo thân ảnh kia phía trên. Vô Cương vẫn như cũ đứng nghiêm, áo đen phần phật, chỉ là cầm kiếm tay tại run nhẹ nhẹ. Một tia máu tươi thuận cổ pháp thân kiếm chậm rãi trượt xuống, nhỏ tại hư không bên trong, phát ra từ một tiếng vang nhỏ, chôn vùi một mảnh nhỏ không gian. Lồng ngực của hắn có một đạo rõ ràng quyền ấn, trung quanh quần áo biến thành cho bụi. Mà ở đối diện hắn bên ngoài trăm trượng, Tạ Bố Nhu tình trạng nhìn càng chật vật một chút, nàng kia thân xinh đẹp màu tím nhạt váy dài, giờ phút này hư hại nhiều chỗ, lộ ra da thịt tuyết trắng, phía trên hiện đầy nhỏ vụn vết kiếm, từng kia vết máu chảy ra. Một sợi đỏ thắm tơ máu từ nàng bên môi chậm rãi tràn ra. Nhưng mà, trên mặt nàng thần thái lại so khai chiến trước đó sáng gấp trăm ngàn lần. Cặp kia linh động trong mắt to, thiêu đốt lên thuần túy đến cực hạn, tên là chiến đấu hỏa diễm. Nàng rũa ra cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng liếm đi bên môi vết máu, cặp kia mỹ lệ con mắt cong thành một đôi nguy hiểm lại mê người một nhà. Làm nóng người kết thúc, nàng mở miệng, giọng thanh thúy mang theo một tia chiến đấu sau khẳng khàn, lại tràn đầy làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại của nhiệt. Tiếp xuống, ta phải nghiêm túc nha. Tia thanh thúy lại dẫn một tia khàn khàn tiếng nói, rõ ràng không lớn, lại tại giờ khắc này, lớn át trong thiên địa tất cả tiếng vang. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường, cái kia vừa mới bởi vì hai người tạm thời tách ra mà thoáng bình phục bầu không khí, trong nháy mắt ngưng kết. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này bị nhân xuống tạm dừng. Tất cả mọi người động tác, tất cả mọi người tư duy đều cắm ở một câu kia làm nóng người kết thúc phía trên. Làm nóng người. Vừa rồi kia hủy thiên diệt địa, đánh cho không gian vỡ vụn, pháp tác chôn vùi chiến đấu, chỉ là làm nóng người. Tiến tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Một cái thiên tiêu trong tay chấn ngọc, ba một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát, thanh âm thanh thủy kia, tại hoàn toàn tĩnh mịch cái này bên trong, lộ ra vô cùng chói tai. Cũng chính là một tiếng này, đánh thức vô số hóa đá người. Ta không nghe lầm chứ? Nàng nói, làm nóng người. Điên rồi. Nữ nhân này tuyệt đối là điên rồi. Loại trình độ kia chiến đấu, nàng quản gọi là làm nóng người. Đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đây chính là Vô Cương a. Hoàng thất mạnh nhất thiên tiêu. Nàng dựa vào cái gì nói vừa rồi chỉ là làm nóng người? Đám người nổ. Lần này không còn là hưng phấn gào thét, mà là tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi thét lên. Nếu như nói, trước đó chiến đấu để bọn hắn cảm nhận được rung động, như vậy Tạ Bồ Nhu thời khắc này một câu nói kia, mang cho bọn hắn chính là phá bỡ. Là đối bọn hắn tu hành đến nay tất cả nhận biết một loại triệt để phá bỡ. Nơi hẻo lánh bên trong, Vô Trần tấm kia trắng bệ mặt, trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, sau đó lại cấp tốc rút đi tất cả huyết sắc, trở nên so người chết còn khó nhìn hơn. Phô trương thanh thế, hắn thét lên tiếng, thanh âm kia bởi vì cực hạn sợ hãi mà trở nên vặn vẹo sắc nhọn. Nàng nhất định là đang hư trương thanh thế, nàng khẳng định là bị trọng thương, muốn dùng loại những lời này hù sợ Vô Cương. Nhất định là như vậy. Hắn một lần lại một lần địa tái diễn, giống như là đang thuyết phục người khác, càng giống là đang liều mạng thuyết phục chính mình. Nhưng bên cạnh hắn Vô Vọng cùng Vô Thương, lại ngay cả phụ họa khí lực cũng không có. Bọn hắn chỉ là nhìn chằm chằm trên lôi đài, cái kia liếm đi bên môi vết máu, cười đến càng thêm sán lạn váy tím thiếu nữ, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý, để bọn hắn thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Gạt người, một cái có thể tại Vô Cương tịch diệt luân hồi phía dưới đối cứng ngàn chiêu mà không bại người, cần dùng loại này thấp kém hoang ngôn đến dọa người sao? Đáp án, để bọn hắn tuyệt vọng. Trên đài cao, mấy vị kia một mực duy trì trấn định thần hoàng cường giả, giờ phút này tập thể thất thố. Áo mãng bào màu vàng nóng nam tử trung niên, con kia khoác lên trên lan can tay, đống nhiên siết chặt, cứng rắn thần kim lan can, tại hắn chỉ hạ vô thanh vô tức biến thành một miệng. Lấy chiến dưỡng chiến. Áo xám lao giả khô khốc địa phun ra bốn chữ, cái kia song đôi mắt giàn mua và đủ, giờ phút này lại sáng đến kinh người. Cựu kiếp tiên thể, mỗi một lần kinh lịch kiếp nạn, mỗi một lần tại bên bờ sinh tử du đậu, đều sẽ trở nên càng mạnh. Vừa rồi kia hơn ngàn lần đụng nhau, đối nàng mà nói, không phải tiêu hao, mà là rèn luyện. Nàng không phải tại cùng Vô Cương chiến đấu, nàng là đang mượn Vô Cương tịch diệt kiếm ý, đến ma luyện chính nàng cướp phạt chi đạo. Lời vừa nói ra, trung quanh thần hoàng nhóm cùng nhau hít sâu một hơi. Chương 1299, Lôi đỉnh tiêu tan giết chương 1299, Lôi đỉnh tiêu tan giết mượn hoàng thất mạnh nhất thiên kiêu vô thượng kiếm đạo, tới làm mình đá mài đao. Đây là cỡ nào cuồng vọng, lại là cỡ nào tự tin. Vương tọa phía trên, vị kia từ đầu đến cuối không hề bận tâm vương ra, một mực có chút sau dựa vào là thân thể, lần thứ nhất, chậm rãi ngồi thẳng. Cái kia song thâm thủy đến phảng phất ẩn chứa vũ trụ sinh diệt con người, lần thứ nhất, chân chính, khóa chặt tại cái kia váy tím thiếu nữ trên thân. Vạn chúng chú mục phía dưới, lôi đài một chỗ khác, Vô Cương có động tác. Cái kia chỉ run nhẹ nhẹ tay, đình chỉ run rẩy. Tấm kia lanh khớp tuấn mỹ mặt, không có bất kỳ cái gì dư thừa ba động, chỉ là quanh thân ba thước chi địa, kia phiến tĩnh mịch hắc ám lĩnh vực, đang điên cuồng hướng vào phía trong co vào, ngưng thực. Từng sợi khí lưu màu xám, từ trong hư không hiện hiện, bị hắn hút vào thể nội. Kia là bị lúc trước hắn kiếm khí chỗ chặt đứt, ma diệt pháp tắc mảnh vỡ. Hắn tại thôn phệ phiến chiến trường này tử vong. Rất tốt. Hắn mở miệng, thanh âm so trước đó càng thêm khàn giọng, cũng càng thêm nguy hiểm, mỗi một chữ đều giống như từ cựu u phía dưới gạt ra hàn băng. Vậy liền để ta xem một chút, chăm chú ngươi, có đủ hay không tư cách chết tại dưới kiếm của ta. Lời còn chưa dứt, trên người hắn khí thế ầm vang tăng vọt. Không còn là trước đó loại kia nội liễm tĩnh mịch, mà là một loại muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào vĩnh hằng kết thúc, bá đạo tuyệt luân hủy diệt ý chí. Nhưng mà, đối mặt hắn cái này kinh khủng tuyên ngôn, Tạ Bồ Nhu chỉ là cười đến càng vui vẻ hơn. Tới đi. Nàng khẽ kêu một tiếng, khí tức trên thân cũng rốt cục phát sinh biến hóa. Lốt buốt. Kia vờn quanh tại nàng quanh thân hồng sắc tiềm điện, không có giống đám người trong tưởng tượng như thế trở nên càng thêm cuồng bạo, ngược lại cực nhanh hướng vào phía trong thu liễm. Từng đạo màu đỏ địa quang như cùng sống vật chui vào da thịt của nàng phía dưới. Kia chui vào da thịt màu đỏ địa quang cũng không mang đến bất luận cái gì thiêu đốt vết tích. Tạ Bối Nhu da thịt trong khoảnh khắc đó ngược lại trở nên trắng non gần như trong suốt, giống như thượng đẳng nhất dương chi mỹ ngọc. Xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng da thịt, tất cả mọi người có thể nhìn thấy một bức để bọn hắn suốt đời khó quên kinh khủng cảnh tượng. Từng đạo cô đọng đến cực hạn màu đỏ kết lôi, ngay tại kinh mạch của nàng xương cốt ở giữa xuyên thẳng qua, rũ đầu, buộc vòng quanh một bộ hoàn chỉnh nhân thể khung xương. Kia không còn là ngoại phóng lực lượng hủy diệt, mà là bên trong chứa, hóa thành thân thể nàng một bộ phận cướp phạt bản nguyên. Nàng cả người khí cơ, từ trước đó cuồng bạo chiêu dương, đông nhiên chuyển thành một loại cực hạn nội liễm. Nàng đứng ở nơi đó, vẫn là cái kia kiểu tiểu tiểu nữ, nhưng cho người cảm giác, nhưng từ một viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc sao trời, biến thành một cái ngay tại sụp đổ, sắp thôn vệ vạn vật lô đen. Đây là bí pháp gì? Trên đài cao, có thần hoàng cường giả hãi nhiên lên tiếng, đạo pháp của hắn nhận biết tại thời khắc này nhận lấy kịch liệt xung kích. Nàng đem cựu kiếp tiên thể kiếp lực hóa thành mình thần tàng. Nàng không phải tại khống chế lôi đỉnh, nàng bản thân chính là hành tẩu tận thế thiên kiếp. Áo xám lao giả một câu nói toạc ra thiên cơ, cả người hắn đều bởi vì quá độ kích động mà run nhẹ nhẹ. Một chỗ khác, vô cương cũng đang phát sinh lấy kinh người thủy biến. Quanh người hắn kia phiến tĩnh mịch hắc ám lĩnh vực đã co vào đến còn sót lại bên ngoài thân ba tấc. Kia hắc nồng nặc tan không ra, thôn vệ hết thể ánh sáng và nhiệt độ. Mà bị lúc trước hắn kiếm khí trôi chạm diệt pháp tắc mảnh vỡ, những cái kia đại biểu cho kết thúc cùng tử vong khái niệm, chính hóa thành từng sợi mắt thường khó phân biệt dòng khí màu xám, điên cuồng mà tràn vào trong tay hắn quy khư chi kiếm. Cổ pháp trên thân kiếm bắt đầu hiện ra một vòng nhàn nhạt yêu dị huyết sắc. Đây không phải là máu tươi nhan sắc, mà là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm thê lương đỏ, là thế giới đi hướng trung mạng, sao trời đốt hết cuối cùng một tia sáng huy lúc, chỗ bày biện ra bi tráng sát thái. Vô Cương phải vận dụng một chiêu kia. Vô Trần nhìn chằm chằm cái kia thanh bắt đầu phiếm hồng cổ kiếm, trắng bệnh trên mặt hiện ra bệnh trạng của nhiệt. Đây là hắn đã từng một kiếm chém giết một vị thần hoàng sơ kỳ cường giả cấm kỵ kiếm chiêu. Nữ nhân kia chết chắc, nàng tuyệt đối chết chắc. Trên lôi đài, hai người xa xa tương đối, hoàn thành riêng phần mình vụ lực. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này điên tĩnh tới cực điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tạ Bồ Nhu động. Nàng không có kinh thiên động địa động tác, chỉ là nhẹ nhàng địa hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước rơi xuống, toàn bộ bạch ngọc quảng trường, tất cả mọi người cảm giác đều xuất hiện sát na hoảng hốt cùng cắt đứt. Trên lôi đài cái kia váy tím thiếu nữ, thân ảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ, trùng điệp, lấp lóe không yên. Một cái nàng xuất hiện tại Vô Cương bên trái, huy quyền đánh ra. Một cái nàng xuất hiện tại Vô Cương đỉnh đầu, đập xuống giữa đầu. Còn có hàng trăm hàng ngàn cái nàng, từ quá khứ, từ tương lai, từ mỗi một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, đồng thời xuất hiện, mang theo đồng dạng sán lạn ý cười, đưa ra con kia bao vây lấy nội liễm kiếp lôi thành tú năm đấm. Lôi đỉnh tiêu tan giết. Đây không phải tốc độ nhanh đến cực hạn sinh ra tàn ảnh, đây là một loại dính đến thời gian cùng tồn tại bản thân vô thượng sát phạt chi thuật. Nó lấy vô thượng kiếp lực làm dẫn, bóp méo hiện thực, đem khả năng biến thành chân thực. Mỗi một đạo thân ảnh đều là thật. Mỗi một cái năm đấm đều ẩn chứa đủ để đánh nát sao trời cướp phạt chi lực. Ta trời, cái này, này làm sao tránh? Đây không phải công kích, đây là thẩm phán. Đến từ bốn phương tám hướng, quá khứ tương lai thẩm phán. Quan chiến trên ghế, vô số thiên tiêu tại chỗ sụp đổ, bọn hắn ý đồ đi bắt giữ Tạ Bồ Nhu chân thân, lại phát hiện mình thần niệm trong nháy mắt liền bị kia vô cùng vô tận thân ảnh xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, thất khiếu bên trong cùng nhau rịn ra máu tươi. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì cường giả đều lâm vào tuyệt vọng tất sát chi cục. Vô Cương chậm rãi nhắm lại hai mắt. Hắn từ bỏ dùng hai mắt đi phân biệt thật giả, từ bỏ dùng thần niệm đi khóa chặt mục tiêu. Tại tiêu tan lôi quang bên trong, hắn chỉ là an tĩnh, giơ lên cái kia thanh hiện ra yêu dị huyết sắc quy khư chi kiếm. Sau đó, thường thường không có gì lạ địa, vung về phía trước một cái. Không có kiếm khí, không có ánh sáng, chỉ có một đạo ngang qua thiên địa, đỏ xám sắc tuyến từ mũi kiếm của hắn phía trên lan tràn ra. Đây không phải là tuyến, kia là một con sông. Một đầu từ vô tận tử vong cùng kết thúc chỗ hội tụ mà thành khái niệm chi hà. Nước sông chảy xiết, phát ra không phải tiếng nước, mà là ước vạn kỷ nguyên thay đổi, vô số văn minh đi hướng trùng mặt lúc. Chỗ đấu vang lên cuối cùng bị ca. Huyết hạt tịch diệt kiếm. Đỏ xám sắc trường hạ, hướng phía trước trào lên mà đi. Nó không để ý tới những cái kia từ bốn phương tám hướng oanh tới quyền ấn, nó không nhận biết những cái kia quá khứ tương lai thân ảnh. Nó chỉ là chạy xuôi. Phàm là nước sông những nơi đi qua, những cái kia sán lạ, chân thực, ẩn chứa vô thượng kiếp lực Tạ Bồ Nhu thân ảnh, liền một cái tiếp một cái, vô thanh vô tức biến mất. Không phải bị đánh tan, không phải bị ma diệt, mà là bị xóa đi. Huyết hạ, định nghĩa kết thúc. Tại con sông này trước mặt, hết thảy quá trình, hết thảy biến hóa đều đã mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại kết quả duy nhất, tịch diệt. Chương 1300, còn đứng. Chương 1300, còn đứng. Phúc, phúc, phúc. Hàng trăm hàng ngàn cái Tạ Bồ Nhu thân ảnh, tại chạm đến đầu kia đỏ xám sắc trường hà trong nháy mắt, liền vỡ vụn thành nguyên thủy nhất màu đỏ địa quang, sau đó bị triệt để đồng hóa, trở thành đầu kia bi thương trường hà một bộ phận. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, đầy trời huyết ảnh, liền chỉ còn lại có cuối cùng một đạo. Đó mới là Tạ Bồ Nhu chân thân. Nàng tấm kia nụ cười sán lạn trên mặt, rốt cục lần thứ nhất xuất hiện một tia ngưng trọng. Đầu kia sông khóa chặt nàng tồn tại, tránh cũng không thể tránh. Có ý tứ, nàng phát ra một tiếng tán thưởng, con kia đưa ra trên nắm tay, tất cả nội liễm kiếp lôi ầm vang bộc phát, không còn là tiêu tan vô tận biến hóa, mà là thuần túy nhất, nhất cực hạn một điểm phá diệt. Nắm đấm cùng đầu kia đại biểu cho kết thúc huyết hà, ầm vang đụng vào nhau. Và anh, Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng kinh khủng, hướng phía bốn phương tám hướng cuốn ngược mà quay về. Phúc. Vô Cương thân ảnh nhanh lùi lại trăm trượng, hắn cầm kiếm cánh tay phải bên trên, ống tay áo vỡ vụn thành từng mảnh, cứng như thần thiết cẳng tay phía trên, hiện đầy giống mạng nhện vết rách, đỏ xám sắc huyết dịch không ngừng chảy ra. Một bên khác, Tạ Bồ Nhu đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, nàng con kia trắng non nằm đấm, giờ phút này một mảnh cháy đen, thậm chí lộ ra xâm nhiên xương ngón tay, từng sợi hôi bại tử khí, chính thuận cánh tay của nàng lan tràn lên phía trên. Hai người, lưỡng bại câu thương. Nhưng, chiến đấu còn chưa kết thúc. Vô Cương ổn định thân hình trong nháy mắt, tay trái chập ngón tay như kiếm, tại đầu kia che kín vết rách trên cánh tay phải như thiểm điện sẽ qua. Bằng vào ta chi huyết, thế ta chi kiếm. Hắn quát chói hai một tiếng, trên cánh tay phải đỏ xám sắc huyết dịch, hóa thành một đạo huyết tiễn, đều không có vào quy khư chi kiếm bên trong. Ông, cái kia thanh cổ phát trường kiếm, đang thu nạp hắn bản mệnh tinh huyết về sau, trên thân kiếm huyết sắc trong nháy mắt nồng nặc gấp 10. Một cô muốn đem chư thiên vạn giới đều kéo vào hoàng hôn đỏ ngầu vô thượng kiếm ý, phóng lên tận trời. Hắn người cùng kiếm, tại thời khắc này, hóa thành một đạo nối liền trời đất huyết sắc trường hồng, hướng phía Tạ Bồ Nhu bắn mạnh tới. Đây là đánh cược hết thảy, một kích cuối cùng. Mà đối diện, Tạ Bồ Nhu nhìn xem mình đầu kia bị tử khí ăn mòn cánh tay, chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, cặp kia sáng lấp lánh trong mắt to, ngược lại bốc cháy lên càng thêm hừng hực hỏa diễm. Này mới đúng mà. Nàng khẽ kêu một tiếng, tay trái nâng lên, lại bắt lại mình đầu kia cháy đen cánh tay phải. Cứ đến. Theo nàng hét lên một tiếng, trong cơ thể nàng kia hóa thành thần tàng cựu kiếp bản nguyên, điên cuồng phun trào. Giang giác. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú, nàng cánh tay kia bị màu đỏ lôi đình bao trùm, vừa rồi nhận thương thế, toàn bộ phục hồi như cũ. Sau một khắc, nàng đón Vô Cương kiếm, lại đấm một quyền mạnh ra, màu đỏ lôi đình cuồng bạo phun trào. Huyết sắc trường hồng cùng màu đỏ lôi quang, trong hư không, một lần cuối cùng va chạm. Oanh! Không có báo hiệu, không có quá trình. Đương kia một đạo nối liền trời đất huyết sắc trường hồng, cùng kia một đạo xé rách vạn cổ màu đỏ lôi quang chạm đến cùng nhau trong nháy mắt, toàn bộ thế giới triệt để đã mất đi sát thái cùng thanh âm. Đây không phải là bạo tạc, đó là một loại xóa đi. Lấy cả hai ba chạm điểm làm trung tâm, một cái tuyệt đối đen nhánh hình cầu điên cuồng quyết trường, thôn phệ ánh sáng, thôn phệ phát tác, thôn phệ tất cả mọi người cảm giác. Bạch ngọc trên quảng trường, ước vạn sinh linh tại thời khắc này tập thể mất thông ngủ. Ngay sau đó, đến chậm một phần vạn sát na tiếng gầm mới ầm vang quét sạch. Kia đã không thể xưng là thanh âm, kia là đại đạo sụp đổ, vũ trụ quy khư lúc mới có thể tấu vang lên trung mạc diễn dị. Giang giác, giang giác, giang giác. Từ Vương gia tự mình ra cố qua thủ hộ pháp trận, kia ngưng thực vô cùng màn sáng, trong nháy mắt liền hiện đầy ước vạn đạo vết rách, sau đó ầm vang nổ nát vụn. Hủy diệt tính năng lượng chiều dâng, hóa thành vô hình sóng lớn, hướng phía bốn phương tám hướng đánh ra mà đi. Phúc. Quan chiến tịch hàng phía trước, đến hàng vạn mà tính thiên kiêu ngay cả phản ứng đều làm không được, liền bị kia cỗ thuần túy dư âm năng lượng hất bay ra ngoài, người giữa không trung, liền thần thể rạn nứt, thất khiếu chảy máu, ngất đi tại chỗ. Hộ. Trên đài cao, mấy vị thần hoàng cường giả đồng thời hét to, liên thủ chống lên một đạo càng thêm rộng lớn kim sắc màn trời, khó khăn lắm chặn kia đủ để đem toàn bộ hoàng đô đều san thành bình địa kinh khủng xung kích. Làm xong đây hết thảy, bọn hắn tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn về phía kia phiến năng lượng cùng bụi bặm tràn ngập trung tâm chiến trường. Kết quả, đến tột cùng như thế nào? Đem năng lượng cuồng phong dần dần lắng lại, đưa vạn bèo kia sáng một lần nữa trở nên thẳng tắp, lôi đài trước kia vị trí đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một cái sâu không thấy đáy biên giới còn tại không ngừng đổ sụt, chảy xuôi hỗn độn khí lưu to lớn vực sâu. Một thân ảnh từ phía trên vực sâu không trùng, vô lực rơi xuống, là Vô Cương. Trên người hắn món kia mang tính tiêu chí áo đen, sớm đã hóa thành tro bụi. Trôi này làm bạn hắn chém hết vô số cường địch quy khư chi kiếm, giờ phút này phát ra một tiếng gào thét, trên thân kiếm từng đạo vết rách cấp tốc lan tràn, cuối cùng bành một tiếng, trên không trung vỡ thành đầy trời bụi sát. Mà bản thân hắn, tình huống càng thêm thế thảm. Thân thể của hắn giống như một kiện bị đánh nát sau lại miễn cưỡng chắp vá lên đồ sứ, hiện đầy sâu đủ thấy xương kinh khủng vết rách. Từng đạo hủy diệt tính màu đỏ kết lôi, ngay tại những cái kia vết rách bên trong điên cuồng toán loạn, ma diệt lấy hắn sinh cơ. Hắn rơi xuống tại vực sâu biên giới, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phốc một tiếng, phun ra một ngụm sen lẫn nội tạng khối vụn cùng pháp tắc mảnh vỡ đỏ xám sắc huyết dịch. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường tĩnh mịch một mảnh, tất cả hoàn toàn thanh tỉnh lấy người đều ngơ ngác nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng. Bại, hoàng thất thần thoại bất bại, cái kia hoành ép một thời đại, để tất cả thiên kiêu cũng vì đó tuyệt vọng thân ảnh, cứ như vậy. Bại, nơi hẻo lánh bên trong, Vô Trần trên mặt cùng nhiệt cùng chờ mong triệt để ngưng kết. Hắn si ngốc nhìn xem giữa sân cái kia đạo thê thảm thân ảnh, thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Không, đây không phải là thật, ảo giác. Cái này nhất định là yêu nữ kia miễn thuật. Hắn hét dầm lên, thanh âm vặn vẹo mà sắc nhọn, tràn đầy không thể nào tiếp thu được hiện thực điên cuồng. Vô Cương làm sao lại bại? Hắn là bất bại. Hắn. Lời của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì tại vực sâu một chỗ khác, một thân ảnh khác chậm rãi hiện hiện. Là Tạ Bồ Nhu. Nàng kia thân màu tím nhạt váy dài đã rách nước, toàn thân trên dưới đồng dạng hiện đầy bị tịch diệt kiếm ý cắt đứt vết thương, máu me đồng địa. Nàng con kia vung ra một kích cuối cùng hữu quyền, càng làm máu thịt bé bét, sâm bạch xương ngón tay đều bại lộ ra, từng sợi hôi bại tử khí quấn quanh trên đó. Nàng đống nhiên ho khan một tiếng, một ngụm đỏ thắm máu tươi phun ra. Nàng cũng bị thương không nhẹ, nhưng là nàng còn đứng lấy. Ở mảnh này đại biểu cho hủy diệt cùng kết thúc phế tích phía trên, nàng vẫn như cũ đứng nghiêm. Cặp tia sáng tỏ trong mắt to, mặc dù nhiều một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều là một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly về sau, còn chưa triệt để dập tắt, cháy hừng hực chiến ý. Chương 1301, cuối cùng quyết chiến sắp bắt đầu chương 1301, cuối cùng quyết chiến sắp bắt đầu thất bại thảm hại, một cái đấm máu mà đứng. Thắng bại đã rõ ràng. A. Vô Trần phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, đạo tâm tại thời khắc này triệt để sụp đổ, hai mắt lật một cái, lại trực tiếp tức đến ngất đi. Vô Vọng cùng Vô Thương bọn người, mặt xám như tro, lạnh cả người, bọn hắn nhìn xem cái kia vẫn như cũ đứng thẳng váy tím thiếu nữ, một loại tên là tâm tình sợ hãi, che mất bọn hắn tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Bọn hắn hoàn thất, vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất thiên tiêu, thất bại. Bị bại triệt để như vậy, thảm liệt như vậy. Trên đài cao, một đám thần hoàng cường giả tập thể nghẹn ngào. Bọn hắn tưởng tượng qua vô số loại kết cục, thậm chí nghĩ tới hai người sẽ lương bại câu thường, cân sức ngang tài. Nhưng bọn hắn chưa hề nghĩ tới, sẽ là dạng này một loại nghiền ép thức kết cục. Vô Cương vận dụng cấm kỵ kiếm chiêu, thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, đánh cược hết thảy, nhưng như cũng bại. Nàng thắng. Áo mãng bào màu vàng nóng nam tử trung niên, không lưu loát địa phun ra mấy chữ, cả người đều có chút hoảng hốt. Quan chiến đài trên, một mực yên tĩnh ngồi ưu nhược, khi nhìn đến Tạ Bộ Nhu thổ huyết một khắc này, đống nhiên đứng dậy. Một cỗ băng lạnh đến cực điểm, để trung quanh nhiệt độ đều đống nhiên hạ xuống kinh khủng khí cơ, từ trên người nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng khi nàng nhìn thấy sư muội chỉ là thụ thương, nhưng như cũ chiến ý dâng trào lúc, kia cỗ khí cơ lại chậm rãi thu liễm. Nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, nhìn không ra hỉ nộ. Phế tích phía trên, Tạ Bộ Nhu không để ý đến hết thảy xung quanh, cũng không có đi thẳng bản thân bên trên tổn thương. Nàng chỉ là bước chân, từng bước một, dẫm lên vỡ vụn pháp tắc, vượt qua hỗn độn vực sâu, hướng phía ngã trên mặt đất Vô Cương đi đến. Cước bộ của nàng có chút tập tễnh, mỗi một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái rõ ràng dấu chân máu. Nhưng nàng đi được rất ổn. Vô Cương nằm trên mặt đất, khó khăn thở hào hẹn, hắn nhìn xem cái kia không ngừng đến gần váy tím thiếu nữ, cặp kia bạn năm hàn đạm sâu trong mắt, lần thứ nhất toát ra mở mịt cùng. Thất bại. Hắn thua. Tại hắn mạnh nhất lĩnh vực, lấy hắn mạnh nhất tư thái, thua thất bại thảm hại. Rốt cục, Tạ Bồi Nhu đi tới trước mặt hắn. Nàng từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, tấm kia lây dính vết máu cùng bụi đất trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không có thắng lợi vui sướng, cũng không có đối kẻ thất bại của cận. Chỉ có một loại, rất thuần túy, nhàn nhạt thất vọng. Nàng nghiêng đầu một chút, cặp kia thiêu đốt lên chiến hỏa sáng tỏ mắt to, nghiêm túc nhìn xem hắn. Ngươi còn chưa đủ mạnh, luyện nhiều một chút vẫn là có hy vọng. Tạ Bồ Nhu giọng nói nhẹ nhàng địa đạo, giống như là một trưởng bối tại đề điểm một cái văn bối. Nàng không có cố ý nhục nhã Vô Cương ý tứ, đây chẳng qua là một cái bình thường trình bày thôi. Nàng tán thành Vô Cương thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, có quán quân tư cách. Đáng tiếc, tại quán quân con đường bên trên, đụng phải nàng. Chỉ bất quá câu này phổ thông, rơi vào Vô Cương trong thai thời điểm, càng giống là một thanh dao nhọn, trực tiếp đâm vào trái tim của mình. Vô Cương thống khổ miệng mở rộng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là nửa ngày cũng không có phát ra thanh âm, cuối cùng càng là chán nản đem đầu rũ xuống. Ta thế mà lại bại. Vô Cương hai mắt thất thần tự lẩm bẩm. Tạ Bồ Nhu đi đến trước mặt hắn, nửa ngồi xuống tới vô bờ vai của hắn, giống như là một trưởng bối đang an ủi văn bối, nhàn nhạt cười nói, ngươi sẽ bại bởi ta không phải rất bình thường. Nói thật cho ngươi biết đi, trận này vạn cổ thiên kiêu thịnh hội, từ khi có ta cùng sư tỷ gia nhập về sau, liền đã trở thành ta cùng sư tỷ chuyên môn sân khấu. Tạ Bồ Nhu chuyện đương nhiên nói. Lời này để Vô Cương nghe đều mười phần kinh ngạc. Loại lời này, không khỏi cũng quá không coi ai ra gì, quá phách lối đi. Đương nhiên, hiện tại đến xem, nàng đích xác là có nói loại lời này tư cách, đối với cái này, hắn không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Đông đảo thiên kiêu nhóm sau khi nghe, phản ứng đầu tiên cũng cảm thấy Tạ Bồ Nhu nhiều ít tự tin quá mức. Bất quá, lại nghĩ một chút đến, nàng ngay cả Vô Cương đều đánh bại, đã tấn cấp đến giải quán quân, cái kia còn có cái gì tốt nói? Người ta chính là có thực lực này. Tại ý thức đến Tạ Bồ Nhu đã tấn cấp cuối cùng trận chung kết về sau, đám người cũng hậu chi hậu giác. Hiện tại, chỉ còn lại hai người, Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược, các nàng vẫn là đồng môn đệ tử, vô luận ai thua ai thắng, đối với sư môn của các nàng tới nói, đều là thắng. Không nghĩ tới, cuối cùng lại là hai người bọn họ tranh quán quân. Hai người bọn họ vô luận là ai đương quán quân, đều là do chi không hẹn. Cuối cùng chi chiến, nhất định là cực kỳ đặc sắc đại chiến. Chúng ta thế nhưng là có phúc được thấy. Nói thật ra, hai người bọn họ đều mạnh như vậy, ta thật rất muốn biết, các nàng đến cùng ai mạnh hơn. Vô số thiên tiêu nhóm đều nghị luận ở Mỹ, bọn hắn đối Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược thắng bại, sinh ra rất lớn lòng hiếu kỳ. Hai cái này tỉ muội, tất cả đều cường thế như vậy, bạo phát đi ra chiến lực, diệt sát một vị hôn nguyên thần hoàng sơ kỳ cường giả, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy, các nàng lẫn nhau ở giữa, đến tột cùng là ai càng tăng mạnh hơn hành? Ta cảm thấy là U Nhược tiên tử, nàng hẳn là còn không có hoàn toàn vận dụng toàn lực đâu. Ta cũng cảm thấy U Nhược tiên tử hẳn là càng mạnh. Lực lượng của nàng, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng mà đập ra, thật quá kinh khủng. Lực lượng của nàng càng thêm quần quật không dứt, ta cược nàng cuối cùng có thể thu hoạch được quán quân. Không ít người hô to lấy ủng hộ U Nhược, bọn hắn đều cảm thấy U Nhược thực lực thâm bất khả chắc, liền như là nàng Hải Dương, để cho người ta căn bản là đoán không ra nội tình. Bất quá, cũng có rất nhiều người cảm thấy Tạ Bồ Nhu chiến lực vô song, cựu kiếp thần lôi vừa ra, tuyệt đối có thể đại sát tứ phương. Cái kia ai, ta liền đánh cược với ngươi một thành, ta cược Tạ Bồ Nhu có thể cầm tới quán quân. Ta cũng tiếp theo chú, Tạ Bồ Nhu cựu kiếp tiên thể thật không phải nói đùa, nàng cựu kiếp thần lôi thật là đáng sợ, có thể xưng hủy diệt hết thảy. Cảm thấy Tạ Bồ Nhu có thể đạt được thắng lợi người, mới thật sự là có ánh mắt. Rất nhiều ủng hộ Tạ Bồ Nhu đám người đều lớn tiếng ồn ào. Hai phe trận doanh đều riêng phần mình có riêng phần mình lý do. Toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường, bởi vì trận này sắp đến trung cực quyết đấu, triệt để chia làm hai phái, làm cho tối bụi. Ủng hộ U Nhược, cho rằng nàng kia quần quần không dứt, tầng tầng điệp ra vĩ lực, đại biểu vô tận cùng vĩnh hằng, hao tổn cũng có thể mài chết đối thủ. Ủng hộ Tạ Bồ Nhu, thì tin tưởng vững chắc nàng kia diệt tuyệt vạn vật cửu kiếp thần lôi, là cực hạn công kích, đại biểu hủy diệt cùng tần sinh bất kỳ cái gì phòng ngự tại trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Cãi lộn càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có thiên tiêu bởi vì ý kiến không hợp, tại chỗ vén tay áo lên, kém chút ngay tại quan chiến trên ghế đánh trước. Tiến tĩnh. Đúng lúc này, một cái đạm mạc, nhưng lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm tiếng nói, từ trên đài cao truyền đến. Vẹn vẹn hai chữ, lại mang theo ngôn xuất pháp tùy lực lượng. Toàn bộ ồn ào huyên náo bạch ngọc quảng trường, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người vô ý thức hướng phía đài cao nhìn lại. Chương 1302, tỷ muội ở giữa thăm dò chương 1302, tỷ muội ở giữa thăm dò chỉ gặp vị kia một mực ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, không hề bận tâm vương ra, chậm rãi đứng lên. Hắn cái này vừa đứng, toàn bộ thiên địa khí cơ cũng vì đó trì trệ. Hắn không có phóng thích bất luận cái gì uy áp, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn kính sợ, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Vương ra ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào kia phiến bị vô cương cùng Tạ Bồ Nhu đánh ra tới phế tích phía trên. Hắn giơ tay lên, đối kia mảnh phế tích nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào tưởng tượng sáng tạo vĩ lực chống giống mà sinh. Kia sâu không thấy đáy, chảy xuôi hỗn độn khí lưu to lớn bực sâu, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Vỡ vụn pháp tắc bị tái tạo, đổ sụp không gian bị vớt lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, một cái mới tinh, so trước đó bất luận cái gì một tòa lôi đài đều muốn to lớn, kiên cố, toàn thân từ thuần túy quang huy cấu trúc mà thành thần thánh lôi đài, chống rông xuất hiện tại trong sân động. Chiêu này chống rông tạo vật thủ đoạn thông thiên, để ở đây tất cả thần hoàng cương giả đều tập thể cảm nhận được ngạt thở. Cái này, đây là ngôn xuất pháp thủy, sáng tạo quy tắc. Vương gia tu vi, đến tột cùng đạt đến kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Trên đài cao, áo mãng bào màu vàng nóng nam tử trung niên cùng áo xám lao giả bọn người, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Làm xong đây hết thảy, Vương gia mới đưa ánh mắt nhìn về phía Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược phương hướng. Cái kia song lần chứa vũ trụ sinh diệt con người, lần thứ nhất mang tới một vòng chân chính thưởng thức. Vạn cổ thiên tiêu thịnh hội, vạn năm khó gặp. Này giới, càng là trước nay chưa từng có phân khích. Nếu là cuối cùng chi chiến, vậy liền nên có cuối cùng chi chiến tặng thưởng. Vương gia tiếng nói rõ ràng truyền khắp trong thai mỗi một người. Trận chiến này bên thắng, ngoại trừ quán quân vinh quang bên ngoài. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều đánh tại trái tim tất cả mọi người trên dây. Có thể nhập đua ta phủ bảo khố, tùy ý tuyển ba kiện thần vật. Đồng thời, bản vương sẽ đích thân vì đó chỉ điểm, giúp đỡ cảm ngộ đại đạo. Vâng. Lời vừa nói ra, toàn bộ bạch ngọc quảng trường triệt để nổ. Nếu như nói trước đó tranh luận chỉ là khai vị thức nhắm, như vậy vương gia giờ phút này ném ra cái này tặng thưởng, chính là một đạo đủ để cho thần hoàng cũng vì đó điên cuồng kinh thiên thịnh yến. Vương phủ bảo khố, đây chính là hội tụ toàn bộ hoàng triều ước vạn năm nội tình trí cao bảo địa. Bên trong bất luận một cái nào thần vật xuất ra đi đều đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu. Hiện tại, vậy mà có thể tùy ý tuyển bá kiện, mà cái này còn không phải điên cuồng nhất. Nhất làm cho người điên cuồng chính là vương gia tự mình chỉ điểm. Kia là một vị siêu việt thần hoàng cảnh vô thượng tồn tại a. Đạt được hắn tự mình chỉ điểm, cảm ngộ đại đạo, đó là cái gì khái niệm? Kia mang ý nghĩa, chỉ cần bất tử, tương lai thành tựu thần hoàng cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí, có cơ hội đi nhìn trộm truyền thuyết kia bên trong cảnh giới cao hơn. Điên rồi. Vương gia vậy mà hạ như thế vốn gốc. Phần thường này, ta hận không thể mình đi lên đánh a. Cơ duyên to lớn. Đây là cơ duyên to lớn a. Vô số thiên tiêu đấm ngực dập chân, hai mắt đỏ bừng, ghen ghét đến sắp phát cuồng. Liền ngay cả trên đài cao hoàng thất tử đệ, vô vọng cùng vô thương bọn người, cũng là một mặt khó có thể tin cùng nồng đậm ghen ghét. Loại đãi ngộ này, ngay cả bọn hắn những này hoàng thất hoạch tâm thành viên đều chưa hề hưởng thụ qua. Vương gia, vậy mà đem như thế chỗ tốt cực lớn hứa cho hai cái ngoại nhân. Tại vô số đạo hâm mộ, ghen ghét, cùng nhiệt trong tầm mắt. Phế tích phía trên, Tạ Bồ Nhu thương thế trên người, tại bàng bạc kiếp lực lưu chuyển phía dưới, chính bằng tốc độ kinh người khôi phục. Nàng nghe được vương gia, lại chỉ là hoạt bát địa chứng mắt nhìn, tựa hồ đối với cái kia có thể để vô số người điên cuồng ban thưởng, cũng không có quá để ở trong lòng. Lực chú ý của nàng, tất cả đều tại cách đó không xa. U Nhược một bộ màu u lam váy dài, chậm rãi đi tới. Nàng đi rất chậm, đi lại nhu hòa, ở mảnh này cùng nhiệt ồn ào náo động hoàn cảnh bên trong, nàng quanh thân ba thước chi địa, lại an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nàng đi tới Tạ Bồ Nhu trước mặt, rũa ra con kia trắng non tay như ngọc, nhẹ nhàng quét đi sư muội trên gương mặt một đạo vết máu. Động tác của nàng rất ôn nhu, mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng. Sư tỷ, Tạ Bồ Nhu nhếch môi, lộ ra một nụ cười sán lạ, hàm răng trắng nõn bên trên còn mang theo điểm điểm vết máu, lại tràn đầy giá tính mỹ cảm. Chờ một lúc, cũng đừng bởi vì ta là sư muội của ngươi, liền thủ hạ lưu tình a. U Nhược thu tay lại, cặp kia giống như biển sâu yên tĩnh trong mắt màu lam, lặng lặng mà nhìn xem nàng. Ngươi cũng thế. Nàng đáp lại đơn giản mà trực tiếp. Sư phụ đang nhìn chúng ta đây. Thật đơn giản một câu, lại làm cho Tạ Bồ Nhu nụ cười trên mặt, trong nháy mắt trở nên càng thêm sáng tỏ, càng thêm nóng bỏng. Đúng a. Sư phụ đang nhìn đâu? Trận chiến đấu này, không vì kia cái gì vương phủ bảo khố, cũng không vì kia cái gì quan đỉnh, chỉ vì hướng sư phụ chứng minh, các nàng không có cô phụ hắn dạy bảo. Chỉ vì quyết ra các nàng tỷ muội trong hai người, ai mới là mạnh nhất cái kia. Đi thôi. U Nhược khẽ hé môi son. Ừm. Tạ Bồ Nhu nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau một khắc, tại toàn trường ức vạn sinh linh nhìn chăm chú. Hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh, một tử một lam, sóng vai mà đi. Các nàng xuyên qua đám người, bước qua phế tích, từng bước một, đi hướng tòa kia từ quang huy cấu trúc thần thánh lôi đài. Toàn bộ quảng trường ồn ào náo động, tại các nàng đạp vào nấc thang một khắc này, quỷ dị lăng xuống. Tất cả mọi người nín thở, nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia. Rốt cục, các nàng đi tới lôi đài trung ương, cách xa nhau trăm trượng, xa xa tương đối. Màu u lam váy cùng màu tím nhạt váy dài, tại lôi đài quang huy dưới, theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Một cái, điềm tĩnh như biển, thâm bất khả trắc. Một cái, sáng lạn như lửa, chiến ý ngập trời. Vạn chúng chú mục phía dưới, vạn cổ thiên tiêu thịnh hội cuối cùng quyết chiến, sắp mở màn. Trên lôi đài, quang huy lưu chuyển. Gió, tại thời khắc này ngừng. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường, ước vạn sinh linh hô hấp, cũng giống như tại thời khắc này bị rút sạch. Tất cả ánh mắt, tất cả thần niệm, đều tập trung tại kia hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh phía trên. Cuối cùng chi chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Sư tỷ, Tạ Bồ Nhu dẫn đầu phá vỡ mảnh này yên tĩnh, nàng hoạt động một chút cổ tay, phát ra ken két giòn vang. Tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếu dung sáng lạn đến chói mắt. Ta cần phải lên nha. Lời còn chưa dứt, nàng động. Không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có hủy thiên diệt địa uy năng. Nàng chỉ là vô cùng đơn giản địa, bước về phía trước một bước, sau đó đấm ra một quyền. Thường thường không có gì lạ một quyền. Nhanh đến mức lại làm cho tuyệt đại đa số thiên tiêu đều không thể bắt giữ quy tích. Chỉ có trước lôi đài phương, một đạo cô đọng đến cực hạn màu đỏ hồ quang điện lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến u nhược mặt mà đi. Một quyền này, nàng chỉ dùng một phần lực. Đây là thăm dò, cũng là tỉ muội ở giữa quen thuộc nhất mở màn. Đối mặt cái này tấn mãnh một kích, u nhược thậm chí ngay cả bước chân đều không có di động mảy may. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, tại cái kia đạo màu đỏ hồ quang điện sắp chạm đến nàng trước một sát na, chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Chương 1303, Lôi đỉnh cùng Hải Dương. Chương 1303, Lôi đỉnh cùng Hải Dương. Động tác của nàng rất chậm, chậm đến ở đây tất cả mọi người có thể thấy rất rõ ràng. Nàng duỗi ra thon dài ngón tay trắng nõn, đối cái kia đạo cuồng bạo kiếp lôi, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một vòng màu xanh đậm gợn sóng, lấy nàng đầu ngón tay làm trung tâm, chống giống nhộn nhạo lên. Cái kia đạo đủ để tùy tiện xuyên thủng thần vương thân thể màu đỏ hồ quang điện, tại chạm đến kia vòng gợn sóng trong nháy mắt, không có phát ra cái gì tiếng vang, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, bị thôn phệ, tan rã, biến thành hư vô. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, thoải mái tới cực điểm. Phản phất đây không phải là đủ để hủy diệt sao trời cấp phạt chi lực, mà chỉ là một giọt rơi vào biển cả hạt mưa. Ngoa tạo, bây giờ liền bắt đầu. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Con mắt ta bỏ ra. Tạ Bồ Nhu công kích đầu. Bị hóa giải. U Nhược tiên tử liền giật giật ngón tay, liền đem cái kia đạo lôi đỉnh cho làm hết rồi. Quan chiến trên ghế, ngắn ngủi yên lặng về sau, trong nháy mắt bộc phát ra như núi kêu biển gầm kinh hô. Bọn hắn mặc dù xem không hiểu trong đó huyền ảo, nhưng này đánh vào thị giác lực lại thật sự địa nói cho bọn hắn, hai nữ nhân này chiến đấu đã bắt đầu. Mà lại, vừa mở trận, cũng không phải là bọn hắn có thể hiểu được phạm chủ. Ủng hộ U Nhược tiên tiêu nhóm lập tức sôi trào. Nhìn thấy không? Đây chính là tuyệt đối lực khống chế. Mặc cho ngươi công kích mạnh hơn, tại U Nhược tiên tử trước mặt, cũng chỉ là vô dụng công. Lấy nu thắng cương. Đây mới là cảnh giới chi cao. Tạ Bồ Nhu nhất định phải thua. Mà Tạ Bồ Nhu ủng độn nhóm thì lập tức phản bác. Đánh rắm. Cái này rõ ràng là Tạ Bồ Nhu hạ thủ lưu tình. Nàng căn bản là vô dụng lực. Đúng rồi. Đây chỉ là món ăn khai vị. Đợi nàng nghiêm túc, một chiêu liền đem kia cái gì màn nước cho đánh nát. Trên lôi đài, Tạ Bồ Nhu nhìn xem mình bị tùy tiện hóa giải công kích, chẳng những không có nhục chí, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Nàng nghiêng đầu một chút, hướng về phía U Nhược Hoạt Bát Địa trừng mắt nhìn. Sư tỷ, ngươi cái này quy khư chi hải đạo pháp, thật sự là càng ngày càng vô lại a. Cái gì đều có thể nuốt, cũng quá không nói đạo lý đi. U Nhược thu tay lại chỉ, cặp kia màu lam thâm thúy đôi mắt bên trong, tràn lên một vòng nụ cười thản nhiên. Làm quan hệ cực kỳ thân mật tỉ muội, các nàng không phải thân tỉ muội, nhưng là quan hệ hơn hẳn thân tỉ muội. Nàng nhưng quá rõ ràng U Nhược tu luyện các loại pháp quyết, thần thông. Ngươi cửu kiếp thần lôi cũng so trước kia càng ngưng luyện. Nếu là lại bá đạo một điểm, ta quy khư coi như nuốt không nổi. Hai người đối thoại, dễ dàng không giống như là đang tiến hành sinh tử quyết chiến đối thủ, càng giống là ở phía sau trong hoa viên luận bản võ nghệ tỉ muội. Nhưng cái này vài câu đối thoại, rơi vào trên đài cao những cái kia thần hoàng cường giả trong hai, lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Quy khư chi hải, cửu kiếp thần lôi. Áo xám lao giả hít sâu một hơi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu, cả người đều bởi vì kích động mà run rẩy. Các nàng vậy mà đã đem chính mình đạo tới mức độ này. Một cái là muốn đem vạn vật quy về trung mạng, hóa thành vô tận hải. Một cái là muốn thay mặt thiên hình phạt, chấp trưởng diệt thế chi lôi. Hai loại đạo này đều là cấp cao nhất vô thượng đại đạo a. Áo mãng bào màu vàng nóng nam tử trung niên cũng là một mặt rung động. Càng đáng sợ chính là các nàng đối tự thân đại đạo lý giảng hòa vận dụng đã vượt xa khỏi thần vương cảnh phạm chủ. Vừa rồi một chiêu kia nhìn như đơn giản, kỳ thực đã là đạo cùng đạo trực tiếp va chạm. Đổi lại bất kỳ một cái nào phổ thông thần vương, tại một chiêu kia phía dưới, ngay cả thần hồn đều sẽ bị ma diệt. Vương tọa phía trên, vị kia từ đầu đến cuối bình tĩnh vững ra, nhìn xem trên lôi đài hai nữ, cặp kia ẩn chứa vũ trụ sinh diệt trong con ngươi, vẻ hân thưởng càng thêm nồng đậm. Hai tiểu gia hỏa này mang cho hắn kinh hỉ, thật sự là nhiều lắm. Sư tỷ, vậy ta cần phải lại bá đạo một điểm nha. Tạ Bồ Nhu khẽ đều, lần này nàng hai tay tế xuất, lốp bút, mấy chục đạo lớn bằng cánh tay màu đỏ lôi mâu, chống rông ngưng tụ mà thành, mang theo chói hai gào thét, từ bốn phương tám hướng, phong kín đu nhược tất cả đường lui. Mỗi một đạo lôi mâu phía trên đều quấn quanh lấy khí tức mang tính chất hủy diệt, làm cho cả lôi đài quang huy cũng vì đó ảm đạm. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, U Nhược rốt cục có hành động mới. Nàng đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, đối hư không nhẹ nhàng một nắm. Biển cả. Nàng nhẹ giọng phun ra hai chữ. Trong chốc lát, toàn bộ lôi đài kịch liệt chấn động một cái. Tại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú, một mảnh màu xanh đậm, phản phất vô cùng vô tận hải dương mênh mông, lấy u nhược dưới chân làm trung tâm, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ lôi đài. Đây không phải là chân chính nước, kia là từ thuần túy nhất đạo pháp chi lực ngưng tụ mà thành lĩnh vực, là u nhược đạo vực. Dầm dầm, mấy chục đạo cuồng bạo lôi mâu, tại bắn vào vùng biển này lĩnh vực trong nháy mắt, tốc độ đông nhiên trở nên chậm. Phản phất lâm vào nhất sền sệt vũng bùn. Mặc cho lôi mâu bên trên điện quang như thế nào lấp lóe, dãy rủa như thế nào, đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Cuối cùng, tại kia sâu không thấy đáy đại dương màu xanh lam bên trong, một chút xíu bị đồng hóa, tan rã, cuối cùng triệt để đã mất đi tung tích. Nhưng mà, thân ở biển cả trong lĩnh vực Tạ Bổ Nhu, trên mặt nhưng không có chút nào bối rối. Nàng cảm thụ được chung quanh kia cố ở khắp mọi nơi, muốn đưa nàng đồng hóa, áp chế lực lượng, cặp kia sáng lấp lánh trong mắt to, chiến ý ngược lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Sư tỷ, quả nhiên lợi hại. Nàng than thở, khí tức trên thân cũng rốt cục bắt đầu kéo lên. Bất quá, muốn dùng lĩnh vực vây khốn ta, còn không đủ nha. Nàng khẽ kêu một tiếng, kia bờn quanh tại nàng quanh thân hồng sắc thiểm điện, không còn ngoại phóng, mà là điên cuồng hướng bên trong tu liễm. Một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm nội liễm, cũng càng thêm khí tức nguy hiểm, từ nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, chậm rãi thức tỉnh. Nàng đứng tại kia phiến hải dương màu lam đậm trung ương, váy tím phiêu động, giống như một tôn sắp hạ xuống tận thế thiên phạt lôi thần. U Nhược nhìn xem nàng, thần sắc bình tĩnh như trước. Ta biết không đủ. Nàng chậm rãi nâng lên hai tay, ở mảnh này xanh thẳm phía trên đại dương, nhẹ nhàng chắp tay trước ngực. Cho nên, sóng dữ gào thét, thoại âm rơi xuống, kia phiến nguyên bản bình tĩnh biển cả lĩnh vực, trong nháy mắt bạo động. Oanh! Kia phiến từ đạo pháp ngưng tụ hải dương màu lam đậm, tại U Nhược thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, triệt để phá vỡ. Không còn là bình tĩnh vực sâu, mà là hóa thành thôn vệ thiên địa cuồng nộ cự thú. Soạt! Một đạo cao tới vạn trượng sóng lớn, chống rồng nhấc lên. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tại cái kia đạo sóng lớn về sau, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ 100, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận sóng lớn liên tiếp hiện lên, mỗi một đạo đều so trước một đạo càng thêm mãnh liệt, càng thêm cuồng bạo. Đây cũng không phải là hải khiếu, đây là từ toàn bộ hải dương phát khởi, đối lục địa cuối cùng thẩm phán. Mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa đủ để ma diệt sao trời quy khư chi lực, bọn chúng đè ép, gào thét, tạo thành một cái không chỗ có thể trốn lập thể lồng giam, muốn đem trung tâm kia một điểm màu đỏ triệt để nghiền nát, đồng hóa. Chương 1304, hai loại vô thượng đại đạo va chạm. Chương 1304, hai loại vô thượng đại đạo va chạm. Ta nhỏ cái mẹ ruột lặng. Đây là đem một vùng biển rộng đều đem đến trên lôi đài tới rồi sao? Thế thì còn đánh như thế nào? Cái này căn bản liền không có chỗ trốn a. Song song, Tạ Bồ Nhu bị bao vây, lần này muốn bị tươi sống mà chết. Quan chiến trên ghế, ủng hộ Tạ Bồ Nhu thiên kiều nhóm, từng cái sắc mặt trắng bệnh, trái tim đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. U Nhược một chiêu này, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà đổi thành một bên, U Nhược những người ủng hộ thì lâm vào cuồng nhiệt sôi trào. Nhìn thấy không? Đây mới là vô địch chi tư. Mặc cho ngươi lôi pháp mạnh hơn, có thể bổ ra một đạo sóng, chẳng lẽ còn có thể bổ ra toàn bộ biển cả sao? Lĩnh vực bên trong, ta tức là thần. U Nhược tiên tử thắng chắc. Quá vô lại. Chiêu này đơn giản chính là chơi xấu. Trừ phi có thể một nháy mắt bốc hơi rơi toàn bộ hải dương, nếu không căn bản khó giải. Trên đài cao, một đám thần hoàng cường giả tập thể đứng dậy, bọn hắn nhìn chằm chằm kia phiến quần quần màu lam sóng dữ, trên mặt của mỗi người đều viết đầy kinh hãi. Đạo pháp hóa biển, biển hóa sóng dữ, dậy sóng không dứt, tầng tầng tăng lên. Cái này, đây không phải đơn thuần lực lượng được ra. Áo mãng bào màu vàng nóng nam tử trung niên tiếng nói khô khốc địa mở miệng. Nàng đem nàng đạo diễn hóa đến cực hạn. Mỗi một đạo sóng lớn đều là một lần hoàn chỉnh đạo pháp công kích. Nàng đây là tại một cái hô hấp ở giữa, phát động hàng ngàn, hàng vạn lần công kích. Áo xám lao giả nói bổ sung, râu mép của hắn đều đang run rẩy. Đây cũng không phải là thần vương cảnh có thể nắm giữ thủ đoạn. Đây là thuộc về thần hoàng cảnh, đối tự thân đại đạo tuyệt đối trường khống. Vương tọa phía trên, vị yêu một mực đạm mạc vương ra, thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước. Cái kia song không hề bận tâm trong con ngươi, lần thứ nhất nổi lên một vòng ngưng trọng. Chính giữa võ đài, sóng dữ lồng giam bên trong, Tạ Bồ Nhu ngẩng đầu lên, nhìn xem kia từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, hướng phía mình nghiền ép mà đến vô tận sóng lớn. Kia cô muốn đem nàng triệt để xé nát, thôn vệ, ma diệt kinh khủng áp lực, để nàng toàn thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Nhưng mà, nàng tấm kia nhiễm lấy vết máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại tách ra một cái vô cùng sáng lạ, vô cùng điên cuồng tiêu dung. Sư tỷ, lúc này mới có ý tứ mà. Nàng khét đều, cặp kia sáng tỏ trong mắt to, thiêu đốt lên trước nay chưa từng có nóng bỏng chiến ý. Nàng không có lựa chọn phòng ngự, càng không có nghĩ tới chạy trốn. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì thần hoàng đều tê cả da đầu tuyệt sát chi cục, nàng lựa chọn nhất cương, mạnh nhất, nhất không nói đạo lý đáp lại. Nàng chậm rãi giơ lên tay phải của mình, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay đỉnh đầu kia phiến sắp lật út mà xuống thiên khung sóng dữ. Nàng quanh thân những cái kia thu liễm đến cực hạn màu đỏ hồ quang điện, tại thời khắc này, triệt để bộc phát. Đã ngươi dùng một mảnh biển tới dọa ta, vậy ta liền dùng một trận lôi đến trả cho ngươi. Cửu kiếp lôi rơi, nương theo lấy nàng thanh thúy nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm tuyên cáo, toàn bộ thế giới đột nhiên tối sầm lại. Không phải tia sáng bị thôn vệ, mà là một loại khác càng thêm bá đạo, càng thêm sức mạnh mang tính hủy diệt, lấn át lôi đài bản thân quang huy. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú. Bầu trời đã nứt ra, tương đạo tinh hồng vết rách như máu, trống rông xuất hiện tại lôi đài trên không, lít nha lít nhít, giống như một trường vỡ vụn mạng nện. Một giây sau, oanh long 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 long, vô cùng vô tận màu đỏ lôi đỉnh hóa thành một trận bao trùm toàn bộ biển cả lĩnh vực to lớn dông tố, từ những cái kia vết nước không gian bên trong điên cuồng chút xuống. Đây không phải là lôi điện, kia là từng khỏa từ thuần túy nhất cựu tiếp thần lôi ngưng tụ mà thành, nhảy lên hủy diệt phù văn lôi đỉnh sao trời. Mỗi một viên tinh thần rơi xuống đều mang đủ để xuyên thủng một cái đại thế giới đáng sợ uy năng. Một trận tinh thần vẫn lạc chi vũ, một bên là tầng tầng lớp lớp muốn đem vạn vật trở nên yên nắng vô tận sóng dữ, một bên khác là kín không kẽ hở muốn đem hết thể triệt để hủy diệt tận thế dông tố. Nước cùng lôi, quy khư cùng cựu kiếp, hai vị tuyệt đại thiên tiêu dùng các nàng đối đại đạo cực hạn lý giải diễn ra một trận đủ để ghi vào sử sách hoa lệ nhất cũng kinh khủng nhất quyết đấu.
Vâng.
Viên thứ nhất lôi đỉnh sao trời nhập vào đạo thứ nhất vạn trượng sóng lớn bên trong. Lôi đỉnh sao trời tại ma diện nước biển cũng tại đồng hóa lôi đỉnh. Cả hai tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền hóa thành mảng lớn hỗn độn sương mù, sau đó hoàn toàn biến mất. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Ngay sau đó, hàng ngàn hàng vạn, đến mãi không hết lôi đỉnh sao trời, cùng kia vô cùng vô tận trùng điệp sóng dữ hung hăng đụng vào nhau. Toàn bộ lôi đài triệt để biến thành một mảnh đỏ cùng lam sen lẫn tận thế cối xay. Cuồn bạo năng lượng điên cuồng đối sông, chôn bụi, tái sinh thành, lại đối sông. Kia tử vương gia tự tay cấu trúc quang huy lôi đài, tại trận này năng lượng kinh khủng đối hao tổn bên trong, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, toàn bộ bình đài đều tại kịch liệt địa lay động. Quan chiến trên ghế đã không có bất luận cái gì tranh luận, tất cả mọi người choáng váng. Bọn hắn há to miệng, ngơ ngác nhìn chính giữa võ đài kia phiến đã hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hủy diệt cảnh tượng, đầu óc trống rỗng. Cái này, đây là thần vương đang đánh nhau. Ngươi nói cho ta đây là thần vương. Ta cảm giác đi lên, ngay cả một giây đồng hồ đều nhịn không được, liền sẽ bị ép thành tàn bã. Điên rồi, hai người bọn họ đều điên rồi. Các nàng là muốn đem thế giới này phá hủy sao? Vô vọng cùng vô thương chờ hoàng thất tử đệ, lạnh cả người, bọn hắn nhìn xem kia phiến cuồng bạo trung tâm năng lượng, lần thứ nhất đối với mình thiên tiêu thân phận, sinh ra thật sâu hoài nghi. Cùng hai cái này quái vật so ra, bọn hắn tính là cái gì chứ thiên tiêu? Trên đài cao, nhanh, ra cố pháp trận. Áo mãng bào màu vàng nóng nam tử trung niên nghiêm nghị gào thét, hắn cùng mấy vị khắc thần hoàng cường giả đồng thời xuất thủ, đem bàng bạc thần lực rót vào bao phủ toàn bộ bạch ngọc quảng trường thủ hộ màn trời bên trong. Bởi vì vẹn vẹn trên lôi đài kia hai cố lực lượng va chạm sinh ra dư ba, liền đã để đạo này từ mấy vị thần hoàng liên thủ duy trì pháp trận bắt đầu kịch liệt lấp lóe, xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Trên lôi đài, đỏ lam sen lẫn hủy diệt phong bạo trung tâm, U Nhược đứng tại chỗ, hai tay vẫn như cũ duy trì chắp tay trước ngực tư thái, nàng tấm kia điểm tĩnh trên mặt rốt cục nhiều một vòng tái nhợt, nhưng nàng thân hình vẫn như cũ vững chắc. Tại nàng phía trước bên ngoài trăm trượng, Tạ Bồ Nhu giơ cao lên tay phải, gương mặt xinh đẹp bên trên kia cùng nhiệt tiếu dung không chút nào giảm, chỉ là khoe miệng đã có một sợi đỏ thắm máu tươi chậm rãi trượt xuống. Hai người cách một mảnh cuồng bạo năng lượng hải dương xa xa đối mặt, các nàng đều không tiếp tục mở miệng, bởi vì chiến đấu đã tiến vào thuần túy nhất, tàn khốc nhất giai đoạn. So đấu là ai đạo càng mạnh, so đấu là ai nội tình càng dày, so đấu là ai có thể chống đến cuối cùng. Thời gian tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài, kia đỏ lam sen lẫn tận thế cối xay còn tại điên cuồng chuyển động. Mỗi một phút, mỗi một giây đều có hải lượng năng lượng ở trong đó sinh ra, sau đó quy về chôn bụi. Cái này không chỉ là thần lực so đấu, càng là hai loại vô thượng đại đạo tàn khốc đụng nhau. Chương 1305, lôi kiếp đầy trời, ngàn vạn hải thú. Chương 1305, lôi kiếp đầy trời, ngàn vạn hải thú. U Nhược sắc mặt càng thêm tái nhợt, duy trì lấy khổng lồ như thế biển cả lĩnh vực, đồng thời không ngừng nhấc lên sóng dữ gào thét đối nàng tiêu hao là khó có thể tưởng tượng. Trán của nàng đã có mồ hôi mịn chảy ra, thuận chân bóng gương mặt trượt xuống. Mà tại đối diện nàng, Tạ Bồi Nhu tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nàng giơ cao tay phải tại run nhẹ nhẹ, khoe miệng trượt xuống một tia máu tươi, đã biến thành nhìn thấy mà giật mình một đạo vết máu. Cựu tiếp lôi rơi uy lực tuyệt luân, nhưng tương tự cũng giống là tại rút ra tính mạng của nàng. Hai người khí tức đều tại lấy một cái tốc độ kinh người trượt xuống. Thế hòa, xem ra các nàng muốn đánh đến lưỡng bại câu thương. Cái này tiêu hao quá kinh khủng, ai trước nhịn không được, ai liền thua. Quan chiến trên ghế thiên tiêu nhóm, tim đều nhảy đến cổ rồi. Chiến đấu tựa hồ lâm vào thế bí. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là trận này kinh thế quyết đấu sẽ lấy tiêu hao chiến kết thúc lúc, Tạ Bồ Nhu lại đột nhiên cười. Nàng nhìn xem đối diện đồng dạng đang khổ cực trèo chống sư tỷ, nhếch môi, lộ ra một bụng bị máu tươi nhiễm đỏ răng trắng. Nụ cười kia cùng dã mà hừng hực. Vâng, khí tức trên người nàng chẳng những không có bởi vì tiêu hao mà yếu bớt, ngược lại tại thời khắc này lại lần nữa tăng gọn. Nguyên bản đã chút xuống vô tận lôi đỉnh sao trời đột nhiên đình trệ. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người không thể nào hiểu được nhìn chăm chú, những cái kia lơ lửng tại biển cả phía trên nước vạn lôi tinh vậy mà bắt đầu dung hợp, bọn chúng hóa thành thuần túy nhất cướp phạt bản nguyên, phóng lên tận trời, dung nhập kia phiến bị xé nứt bầu trời. Nàng muốn làm gì? Điên rồi sao? Nàng vậy mà chủ động tán đi thế công của mình. Không đúng. Các ngươi nhìn lên bầu trời. Có người hoảng sợ chỉ vào lôi đài trên không. Chỉ gặp kia phiến tinh hồng vết rách mạng nện, đang bị một loại càng thêm thâm trầm, càng khủng bố hơn màu đỏ chỗ lấp đầy. Lôi đài quan huy, vương gia sáng tạo quan huy, tại thời khắc này bị triệt để áp chế. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường, đều bị nhiễm lên một tầng chẳng lành huyết sắc. Bầu trời, không còn là bầu trời. Nó biến thành một mảnh từ lôi đình tạo thành, ngay tại kịch liệt lăn lộn cướp phạt chi hải. Lôi kiếp đầy trời. Tạ Bồ Nhu ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong mang theo vô tận điên cuồng cùng chiến ý. Một chiêu này không còn là tinh chuẩn đa kích, mà là đem toàn bộ chiến trường đều hóa thành nàng lôi phạt lĩnh vực. Tại mảnh này lôi hải phía dưới, vạn vật đều là kiếp cho. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực từ thiên khung phía trên tràn ngập mà xuống, u nhược biển cả lĩnh vực. Tại tiếp xúc đến cố lực lượng này trong nháy mắt, tầng ngoài vậy mà bắt đầu bị bốc hơi, bốc lên mảng lớn xương trắng. Nàng quy khư chi lực lần thứ nhất tại đồng hóa đối thủ trước đó, trước bị đối thủ ma diệt, u nhược thân thể chấn động mạnh một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn xem kia phiến đã triệt để hóa thành lôi đình luyện ngục bầu trời, tấm kia điểm tĩnh trên mặt rốt cục hiện ra một vòng trước nay chưa từng có ngưng trọng. Áp lực trước đó chưa từng có. Tạ Bồ Nhu một chiêu này đã không phải là đơn thuần công kích, mà là phải dùng chính mình đạo đi bao trùm, đi nghiền ép nàng đạo. Sư muội, ngươi so với ta nghĩ còn mạnh hơn. U nhược nhẹ giọng thở dài, nhưng này song màu lam thâm thúy trong con ngươi, nhưng không có lùi bước chút nào. Ngược lại, có một vệt đồng dạng nóng bỏng đang chậm rãi thiêu đốt. Nàng kia một mực duy trì chắp tay trước ngực tư thái hai tay, rốt cục chậm rãi tách ra. Sau đó, đối dưới chân kia phiến đang bị không ngừng bốc hơi xanh thẳm hải dương, nhẹ nhàng nhấn một cái. Đã ngươi chấp trưởng thiên phạt, vậy ta liền sáng tạo sinh linh, ngàn vạn hải thú. Nương theo lấy nàng thanh lãnh mà kiên định tuyên cáo. Hoa lạp lạp lạp, kia phiến mênh mông biển cả lĩnh vực không còn nhấc lên sóng dữ, mà là bắt đầu sôi trào. Từng cái vòng xoáy khổng lồ trên mặt biển điên cuồng hình thành. Ngay sau đó, giống một đầu thân dài bạc trượng, hoàn toàn do quy khư thần thủy tạo thành xanh đậm cự long, gầm thét từ vòng xoáy bên trong xung ra, nó ngửa mặt lên trời thét dài, đối kia phiến lôi hải phát ra khiêu khích long ngâm. Ngao, một đầu hình thể có thể so với dãy núi biển sâu cự côn, bãi động cái đuôi, từ hải dương chỗ sâu hiện hiện, mở ra kia đủ để thôn phệ sao trời miệng lớn. Tt, hàng ngàn hàng vạn đầu thân thể khổng lồ gián biển, dãy rùa thân thể hợp thành che khuất bầu trời đại trận. Cự kình, ma sa, hải yêu, vô số chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại hải dương cự thú, tại thời khắc này bị u nhược dùng nàng vô thượng đạo pháp từ biển cả bên trong sáng tạo ra. Mỗi một đầu hải thú đều tản ra có thể so với thần vương cường giả khí tức khủng bố. Bọn chúng là nàng đạo biến thành minh, là ý chí của nàng châu ngưng đem. Toàn bộ lôi đài triệt để thay đổi bộ dáng. Phía trên là lăn lộn không ngớt, muốn diệt tuyệt hết thể sinh cơ lôi đỉnh tiếp hải. Phía dưới là vạn thú buôn đẳng, muốn thôn vệ hết thể tồn tại xanh đậm thú triều. Hai cái từ đạo pháp diễn hóa mà thành thế giới, ở phía này nho nhỏ trên lôi đài triển khai nguyên thủy nhất, dã man nhất va chạm. Ta thấy được cái gì? Thần thoại giáng lâm sao? Một cái thiên tiêu xoa ánh mắt của mình, cơ hồ muốn hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Nàng tại dùng biển cả chi thủy diễn hóa vật. Đó căn bản không phải thần vương cảnh giới quyết đấu, mà là thần hoàng. Không đúng, phổ thông thần hoàng tham gia đi vào, chỉ sợ đều phải chết. Cựu kiếp thần lôi thật là đáng sợ, cái này tràn ngập khí tức hủy diệt, không thể tưởng tượng. Quan chiến trên ghế, không còn có trận doanh phân chia. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này vượt quá tưởng tượng một màn, cho triệt để chấn trụ. Thế giới quan của bọn hắn, và hôm nay, bị hai nữ nhân này, lặp đi lặp lại nghiền nát, lại lặp đi lặp lại tái tạo. Trên đài cao, vương tọa phía trên, vị kia một mực đạm mạc vương gia, rốt cục, lần thứ ba đứng lên. Hắn xuất thủ ra cố pháp trận, để tránh bị U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người trò phá vỡ. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm chính giữa võ đài, kia hai cái thân ảnh tiểu tiểu. Cái kia song ẩn chứa vũ trụ sinh diệt trong con người, lần thứ nhất toát ra một tia, tên là rung động cảm xúc. Trung tâm chiến trường, giống trên bầu trời lôi hải lan lộn, ngưng tụ thành một đầu giữ tận lôi đình ác long, mang theo diệt thế chi uy, đáp xuống. Phía dưới, đầu kia màu xanh đậm quy khư cự long, không chút nào yếu thế địa phóng lên tận trời, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm, hai đầu tử thuần túy đạo pháp tạo thành cự long, ở giữa không trung hung hăng cắn xé ở cùng nhau. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cái này hai cố lực lượng đều tại lẫn nhau ma diệt đối phương. Lôi long móng vuốt tại quy khư thần thủy bên trong tan rã. Thủy long thân thể tại cửu kiếp thần lôi hạ bốc hơi. Đây chỉ là một ảnh thu nhỏ. Toàn bộ lôi đài đã hóa thành một mảnh thần thoại chiến tranh cối xay thịt. Hàng ngàn hàng vạn lôi đình mãnh thú, cùng vô tận hải dương cự thú, điên cuồng địa chém giết, thôn vệ, đồng quy vô tận. Tạ Bồ Nhu đứng tại lôi hải trung tâm phong bạo, váy tím của vũ, nàng từng ngụm địa thở hổn hển, toàn thân trên dưới đã bị chính nàng máu tươi thấm ướt. Chương 1306, rung động thần hoàng đối chiến. Chương 1306, rung động thần hoàng đối chiến. Nhưng nàng nụ cười trên mặt lại càng thêm sán lạ. Sư tỷ, thông quái, quá sảng khoái. U Nhược đứng ở trong vạn thú gương, làm bay phiêu diêu, khoe miệng của nàng cũng tràn ra máu tươi, tấm kia điểm tĩnh trên mặt tràn đầy tái nhợt. Nhưng dáng người của nàng vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Lại đến, nàng chỉ là đơn giản đáp lại hai chữ. Sau một khắc, hai người không hẹn mà cùng đem mình lực lượng cuối cùng toàn bộ đè lên. Trên bầu trời lôi hải cùng phía dưới thú triều đồng thời quang mang đại tác. Một đầu từ vô tận lôi đỉnh hội tụ mà thành, to lớn đến không cách nào hình dung lôi đỉnh chu tước, từ trên trời giáng xuống, nó đại biểu cực hạn hủy diệt. Trong hải dương, một đầu đồng dạng khổng lồ, từ toàn bộ biển cả ngưng tụ mà thành huyền vũ thần thú, phá hải mà ra. Lúc lên lúc xuống, một đỏ một lam. Chu tước cùng huyền vũ, tại ước vạn sinh linh thất thần nhìn chăm chú, sắp đụng vào. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới, tất cả thanh âm đều biến mất. Thời gian, phản phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Giữa lôi đài, kia hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh, cách chiến trường tận thế, cuối cùng liếc nhau một cái. Sau đó, chính là chướng mắt hồng quang cùng lang quang, lấy ba chạm điểm làm trung tâm, đột nhiên một phát. Tại cái này sát na, cái này to lớn ba chạm, không có âm thanh, không có tiếng vang. Tại Chu Tức cùng Huyền Vũ đụng nhau một sát na kia, toàn bộ thế giới lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Kia chướng mắt đỏ lam hai màu quan đoàn, lấy một loại không thèm nói đạo lý phương thức, thôn vệ trong thiên địa tất cả. Quang huy lôi đại ánh sáng, bạch ngọc quảng trường ánh sáng, thậm chí cả bầu trời đại nhật quang, tại thời khắc này đều bị triệt để bao trùm, triệt để xóa đi. Ước vạn sinh linh tầm mắt bên trong, chỉ còn lại có một mảnh không ngừng bành trướng, không ngừng lẫn nhau chôn vùi đỏ cùng lam. Bọn hắn tính giác bị tước đoạt, bọn hắn thần niệm bị xé nát, suy nghĩ của bọn hắn đều lâm vào đình trệ. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Thẳng đến ầm ầm, một tiếng đến chậm đủ để chấn vỡ tinh hà kinh khủng nổ đùng, mới rốt cục xông phá tầng kia vô hình bích trướng, hung hăng nện vào mỗi người trong đầu. Kia không chỉ là thông qua lỗ tai nghe được, càng là trực tiếp tác dụng tại thần hồn, thuần túy nhất năng lượng oanh minh. Phúc, phúc, phúc. Quan chiến trên ghế, liên miên tiên tiêu, bất luận tu vi cao thấp, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh địa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vẹn vẹn truyền ra ngoài sóng âm, liền để bọn hắn bị thương nặng. Con mẹ nó, đến cùng là cái gì cấp bậc chiến đấu a? Trên lôi đài, kia phiến hủy diệt tính cơn bão năng lượng, kéo dài đến 10 cái hô hấp, mới rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đương kia ánh sáng chói mắt rút đi, đương kia cùng bạo năng lượng lắng lại. Toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục sát thái. Sau đó, tất cả thấy rõ lôi đài cảnh tượng người, đều hít vào một ngụm khí lạnh, huyết dịch cả người đều lạnh một nửa. Không có, cái gì cũng bị mất. Kia phiến tử vương gia tự tay cấu trúc, danh xưng thần hoàng đều không thể dùng chuyển mảy may lôi đài, giờ phút này đã triệt để thay đổi. Nguyên bản bằng phẳng mặt bàn, biến mất. Thay vào đó, là một cái cự đại đến nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Cái hố biên giới, là lưu ly trạng kết tinh, kia là lôi đài chất liệu bị khủng bố nhiệt độ cao nóng chảy sau lại trong nháy mắt làm lạnh vết tích. Mà cái hố trung tâm, một mảnh hỗn độn. Biển cả không thấy, lôi hải cũng đã biến mất. U nhược ngàn vạn hải thú, tạ bồ nhu lôi đỉnh chu tước, đều hóa thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng, quy về hư vô. Toàn bộ lôi đài, âm u đầy tử khí, lại không nửa phần đạo pháp linh vận. Thật giống như nơi này vừa mới kinh lịch một trận vũ trụ nổ lớn sau thực diện. Người đâu? Tạ bồ nhu cùng u nhược tiên từ đâu? Sẽ không cùng quy về lấy hết ta. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trong đám người bộc phát ra mang theo tiếng khóc nức nở kinh hô. Tầm mắt mọi người đều ở mảnh này phế tích bên trong điên cuồng điệu tìm kiếm lấy. Rốt cục, có người ở mảnh này cháy đen trong hố sâu, thấy được hai cái vẫn như cũ đứng vững, nhỏ bé thân ảnh. Các nàng còn đứng lấy. Những người ủng hộ vừa định gieo họ, nhưng ở thấy rõ hai người trạng thái trong nháy mắt, kia tiếng hoan hô lại gắt gao cắm ở trong cổ họng, biến thành im ắng nghẹn ngào. Quá thảm, thật sự là quá thảm. Tạ Bồ Nhu, nàng kia một thân hoạt bát linh động máy tím, đã biến thành vỡ vụn bại, miễn cưỡng che khuất bộ vị mấu chốt. Nàng chân chùi bên ngoài trên da thịt, hiện đầy vết thương sâu tới xương, những vết thương kia bên trong không có máu tươi chảy ra, mà là quanh quẩn lấy một cỗ màu xanh đậm, tràn đầy tĩnh mịch cùng đồng hóa khí tức quy khư chi lực. Cỗ lực lượng kia, ngay tại điên cuồng địa ăn mòn nàng sinh cơ. Nàng nguyên bản giơ cao tay phải, vô lực rủ xuống, toàn bộ cánh tay huyết đục đều biến mất, chỉ còn lại cháy đen xương cốt. Nàng kia trương tổng là treo sán lạn nụ cười gương mặt xinh đẹp, giờ phút này một mảnh trắng bệnh, bị máu tươi cùng bụi đất bao trùm, chỉ có cặp kia mắt to, còn lưu lại một tia yếu ớt, thuộc về người thắng nóng bỏng. Nàng cứ như vậy đứng đấy, thân thể lung lay sắp đổ, toàn bằng một cô bất khuất chiến ý tại chèo chống. Mà tại nàng bên ngoài trăm trượng, u nhược tình huống, đồng dạng thê thảm tới cực điểm. Nàng kia thân tượng trưng cho yên tĩnh cùng thâm thúy làm váy, đồng dạng vỡ vụn không chịu nổi, bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực bị bỏng đến khắp nơi cháy đen. Nàng trơn bong cái trán, trắng non cái cổ, eo thon chi bên trên, trải rộng từng đạo dữ tợn màu đỏ hồ quang điện vết bỏng. Những cái kia vết bỏng phía trên, cựu kiếp thần lôi khí tức hủy diệt vẫn như cũ lưu lại, không ngừng mà phá hư nàng thân thể, ngăn cản lấy vết thương khép lại. Nàng kia một mực duy trì điểm tĩnh trên mặt, giờ phút này không có một tia vết sắc, khóe môi nết lên một sợi chói mắt đỏ thắm. Nàng nguyên bản sâu xa như biển trong mắt màu lam, giờ phút này cũng biến thành có chút tan rã, lại như cũ kiên định nhìn phía trước đối thủ. Lưỡng bại câu thương, triệt triệt để lưỡng bại câu thương. Giờ khắc này, toàn bộ bạch ngọc quảng trường không còn có tranh luận, không còn có trận doanh. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho rung động phải nói không ra nói tới. Bọn hắn nhìn xem kia hai cái tại phế tích bên trong sừng sững không ngã thân ảnh, trong lòng dâng lên không còn là sùng bái hoặc là cung nhiệt, mà là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Hai nữ tử này dùng thực lực của các nàng thắng được tôn trọng của mọi người. Trên đài cao, một đám thần hoàng cường giả tê liệt trên ghế ngồi, từng ngụm địa thở hổn hển. Hai cái này thần vương trung kỳ cấp bậc cường giả chiến đấu, thế mà ngay cả bọn hắn những này thần hoàng đều mồ hôi rơi như mưa. Áo mãng bào màu vàng nóng nam tử trung niên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn nhìn xem trên lôi đài hai nữ, tiếng nói khô khốc tới cực điểm. Quái vật, hai người bọn họ là từ đầu đến đuôi quái vật. Áo xám lao giả run rẩy bờ môi, muốn nói cái gì lại một chữ cũng nói không ra. Vương tọa phía trên, vị kia vương gia chậm rãi ngồi xuống lại, hắn nhìn xem kia hai đạo đấm máu mà lập thân ảnh, cặp kia ẩn chứa vũ trụ sinh diệt trong con ngươi vẻ chấn động thật lâu chưa thể lắng lại. Chương 1307, chưa phân ra thắng bại. Chương 1307, chưa phân ra thắng bại. Hắn tưởng tượng qua vô số loại kết cục, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại thảm liệt đến cực hạn, cũng huy hoàng đến cực hạn kết cục. Các nàng dùng thần vương cảnh tu vi đánh ra ngay cả hắn đều phải động dung một trận chiến. Lôi đài phế tích trung tâm, chết đồng dạng trong yên tĩnh. Tạ Bồ Nhu động, nàng nhìn xem đối diện đũ nhược, nhìn xem cái kia đồng dạng đang khổ cực trèo chống sư tỷ, đống nhiên nhếch môi nở nụ cười. Nụ cười kia nhiễm lấy máu tươi, nhưng như cũ sán lạn đến chói mắt. Sư tỷ. Nàng há to miệng, dùng hết khí lực toàn thân, phát ra hai cái mơ hồ không rõ âm tiết. Ngươi còn có thể tái chiến sao? Tạ Bồ Nhu suy yếu mở miệng hỏi thăm. Nghe được nàng câu nói này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu óc lập tức giống như nổ tung, rất là rung động. Không phải đâu, đều đánh thành bộ dáng này, nàng còn muốn tiếp tục đánh? Trọng thương như thế, thật còn có thể tái chiến sao? Quá điên cuồng, đổi lại là ta, nằm trong loại trạng thái này, ngay cả có thể hay không đứng đấy đều là vấn đề, nàng lại còn muốn tiếp tục chiến. Cựu kiếp tiên thể, thật là một cái tên điên. Vô số người đều cảm thấy nhìn mà than thở. Tạ Bồ Nhu trạng thái này, nơi nào còn có khí lực tiếp tục chiến đấu xuống dưới? Nhưng là, nàng biểu hiện ra chiến ý, không chút nào không giảm. Tất cả mọi người cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng, trên người nàng cố này mãnh liệt chiến ý. Đám người lúc này ánh mắt chuyển rời đến U Nhược trên thân. U Nhược trạng thái cũng không thể lạc quan, trên người nàng nhiều chỗ bốc lên máu, khí tức bề ngoài, tựa hồ ngay cả đứng lập đều muốn đứng không yên. Tất cả mọi người rất hoài nghi, nàng còn có thể tiếp tục đánh sao? Dù sao, đều đã đánh tới trình độ này, ai thua ai thắng, kỳ thật cũng không phải rất trọng yếu. Bởi vì, hai người bọn họ mặc kệ người nào thắng, lại mọi người trong lòng đều là quán quân. Mà lại, các nàng chính là đồng môn, người nào thắng đều quang vinh. Mọi người ở đây cảm thấy U Nhược có lẽ sẽ đến đây dừng tay thời điểm, nàng môi đỏ khẽ mở, lộ ra một cái mỉm cười, nói: "Sư muội, ngươi vấn đề này không phải rất dư thừa sao?" Nàng lời này để đám người nghe đều có chút không nghĩ ra, nàng nói như vậy là có ý gì? Là đánh hay là không đánh? Đương tất cả mọi người có chút nghe không rõ thời điểm, đã thấy mới vừa rồi còn khí tức vẻ bại U Nhược, đột nhiên ở giữa, oanh, một cú cuồng bạo, mênh mông tiên lực lần nữa từ trong cơ thể của nàng bật ra, giống như là cuồng bạo hải khiếu đồng dạng. Vừa rồi vẻ bại chi thế, lập tức bị quét sạch sẽ. Cái này cuồng bạo trạng thái, để vừa rồi cho là nàng đã dầu hết đèn tắt đám người, đều kinh hãi. Nàng lại còn có thừa lực. Không đúng, nàng cái dạng này, cùng trạng thái đỉnh phong khác nhau ở chỗ nào sao? Nàng là ăn đan dược gì khôi phục a? Cái này không vi quy sao? Dĩ nhiên không phải, nàng vừa rồi rất rõ ràng không có cái gì nuốt đan dược động tác, hẳn không có uống thuốc a. Chưa hẳn, cũng có thể là đã sơm giấu ở trong miệng, hay là địa phương khác đâu. Đừng nói mò, người ta rất rõ ràng chính là không có uống thuốc, mà lại, nếu như nàng thật vụng trộm uống thuốc đi, những cái kia cao cao tại thượng các đại nhân vật lại thế nào khả năng không biết đâu. Bởi vì U Nhược lúc này bạo phát đi ra khí tức thật sự là quá mức cường hãn, đơn giản liền cùng trạng thái đỉnh phong không có gì khác biệt, liền đưa tới rất nhiều người chất vấn. Đưa một người đã gần như dầu hết đèn tắt thời điểm, lại thế nào khả năng một lần nữa bộc phát ra như thế sức mạnh đáng sợ? Nếu như không phải uống thuốc, lại thế nào làm được? Nhưng là, những cái kia ngay tại quan chiến các đại nhân vật, bọn hắn lúc này cũng không có cái gì biểu thị, chưa hề đi ra chỉ trích U Nhược gian lận, vậy đã nói rõ, nàng căn bản cũng không có gian lận, nàng thật còn có dư lực tiếp tục chiến đấu. Cảm thụ được U Nhược kia mênh mông như vô tận biển sâu khí tức khủng bố, vô số người đều minh bạch, nếu như Tạ Bồ Nhu không có khác thủ đoạn ứng đối, như vậy, cuộc chiến đấu này hẳn là liền có thể phân ra thắng bại. Tựa hồ thắng bại đã định, một bên là trạng thái toàn thịnh, một bên là dầu hết đèn tắt, cái này còn thế nào so? Hẳn không có huyền niệm, kết thúc. Bất quá, trận chiến đấu này cũng quá đặc sắc, hai người bọn họ bạo phát đi ra chiến lực, tuyệt đối đã đạt đến Hỗn Nguyên Thần Hoàng trung kỳ giai đoạn. Tạ Bồ Nhu tuy bại nhưng đinh. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người trạng thái chênh lệch rất xa, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Tạ Bồ Nhu hẳn không có dư lực tái chiến. Sau đó, U Nhược sẽ chiến thắng, Tạ Bồ Nhu sẽ bại trận. Khi tất cả thanh âm của người phân loạn ồn ào thời điểm, Tạ Bồ Nhu nhìn xem khí tức kinh khủng, thân thể nổi đồng bệnh giữa không trung, bên người còn có đu lam nước biển sư tỷ, lại lóe lên con mắt cười ra tiếng. Ha ha ha, sư tỷ, ta liền biết, ngươi không có khả năng cứ như vậy mất đi sức tái chiến. Tạ Bồ Nhu vui vẻ cười ha ha. U Nhược cũng cười nói ra, ngươi sao lại không phải đâu. Theo nàng thoại âm rơi xuống, nguyên bản suy yếu vô cùng Tạ Bồ Nhu lúc này thể nội lần nữa đã tuôn ra lốt bốt màu đỏ dòng điện. Cái này dòng điện đôn đốt thanh âm nhanh chóng biến lớn, theo sát chính là khổng lồ màu đỏ lôi đỉnh tại nàng bên ngoài cơ thể vần quanh. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức hủy diệt lần nữa từ trong cơ thể của nàng phóng lên tận trời. Này khí tức cường hãn, hung hăng chấn nhiếp ở đây tất cả thiên tiêu. Ầm ầm, kia vốn chỉ là vờn quanh tại Tạ Bồ Nhu bên ngoài thân màu đỏ dòng điện, tại thời khắc này phát ra đinh thái nhức có quanh mình, không còn là tinh mịn hồ quang điện, mà là hóa thành từng đạo tráng kiện như long xà tinh hồng lôi đỉnh tại nàng quanh thân điên của múa, xé rách không khí. Ta không nhìn lầm a, thương thế của nàng. Thương thế của nàng tại khép lại. Quan chiến trên ghế, một cái thiên tiêu phát ra như là thấy quỷ thét lên. Tầm mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Tạ Bồ Nhu đầu kia vết thương chồng chất trên cánh tay phải. Liên tại bọn hắn kinh hãi nhìn chăm chú. Lốt buốt, vô số đạo tinh hồng lôi đỉnh chủ động quấn lên kia đoạn cánh tay. Bọn chúng không phải tại phá hư, mà là tại sáng tạo. Từng cây huyết sắc thần kinh, từng đầu xích hồng gân mạch, từng khối ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp, lấy một loại hoàn toàn vi phạm với sinh mệnh pháp tắc phương thức, ở trong ánh chớp cấp tốc chủ sinh. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, đầu kia nguyên bản đã phế bỏ cánh tay, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Không, thậm chí so trước đó càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại. Tân sinh cánh tay ra thịt bóng ánh sáng long lanh, lại có thể nhìn thấy dưới da có màu đỏ lôi đỉnh đường vân đang chậm rãi chạy xuôi, tràn đầy hủy diệt tính mỹ cảm. Từ ngực, không biết là ai, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cái này vẫn chưa xong. Những cái kia xâm nhập trong cơ thể nàng, thuộc về U Nhược thần lực, tại trong cơ thể nàng phát ra y mắng kêu rên. Lập tức, liền bị càng thêm bá đạo, càng thêm không nói đạo lý cựu kiếp thần lôi, cho ngạnh sinh sinh điệu từ trong cơ thể nàng ép ra ngoài, sau đó triệt để chôn bụi. Tạ Bồ Nhu vết thương trên người, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Nàng kia trắng bệnh gương mặt xinh đẹp, cũng lần nữa khôi phục hồng nhuận. Mà khí tức trên người nàng, càng là tại không thể tưởng tượng bản thân chữa trị cái này bên trong, liên tục tăng lên. Chương 1308, quyết đấu đỉnh cao chương 1308, quyết đấu đỉnh cao anh. Một cỗ so trước đó trạng thái đỉnh phong, còn muốn cường hoành hơn 3 phần đáng sợ uy áp, từ nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong ầm vang một phát, quét sạch toàn bộ bạch ngọc quảng trường. Phù phù, phù phù. Quan chiến tịch hàng phía trước, mấy trăm tên tu vi hơi yếu thiên tiêu, tại cỗ uy áp này phía dưới, thậm chí ngay cả ngồi cũng ngồi không vững, đặt mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Quái vật, nàng là cái quái vật. Con mẹ nó còn thế nào đánh? Nàng cũng khôi phục đỉnh phong. Ta hiểu, cùng nàng đánh, hoặc là liền đập phát chết luôn nàng, để nàng ngay cả cơ hội khôi phục đều không có. Hoặc là liên đợi đến bị nàng tươi sống mà chết. Một chiêu dây nàng. Huynh đệ ngươi làm cái gì mộng đâu? Vừa rồi vương gia đều xuất thủ ra cố pháp trận, ngươi cảm thấy ở đây có ai có thể đập phát chết luôn nàng? Ủng hộ Tạ Bồ Nhu người đã nói không ra lời, bọn hắn chỉ là miệng mở rộng, đại nào đứng máy. Mà trước đó những cái kia cảm thấy ưu nhược thắng chắc người, giờ phút này chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau rát. Thắng bại đã định, không có bất ngờ. Đi mẹ nhà hắn không có bất ngờ. Hai nữ nhân này chính là chuyên môn vì đập nát tất cả mọi người mặt, phá vỡ tất cả mọi người nhận biết mà thành. Vô Vọng cùng Vô Thương chờ hoàng thất tử đệ, từng cái mặt xám như cho. Bọn hắn nhìn xem cái kia tắm rửa ở trong ánh chớp, khí thế trở lại đỉnh phong thậm chí vẫn còn thắng chi thiếu nữ áo đỏ, trong lòng điểm này thân là thiên kiêu kiêu ngạo, bị nghiền vỡ nát. Bọn hắn cùng nàng, căn bản cũng không phải là một cái giống loài. Trên đài cao, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Lấy kiếp lôi vì chất dinh dưỡng, chữa trị bản thân, phá rồi lại lập. Áo mãng bào màu vàng nóng nam tử trung niên, bờ môi đều tại phát khô, hắn nhìn xem Tạ Bồ Nhu, phun ra mỗi một chữ đều mang thanh âm rung động. Thân thể của nàng đã cùng cựu kiếp thần lôi triệt để hòa thành một thể. Tu sĩ tầm thường tránh không kịp hủy diệt lôi đỉnh, đối nàng mà nói, lại là tốt nhất thuốc bổ. Áo xám lao giả nói tiếp, hắn mặt mo bởi vì quá độ kích động mà đỏ bừng lên. Chỉ cần cựu kiếp thần lôi bất diệt, nàng chính là bất tử chi thân. Mà lại, mỗi một lần thụ thương, mỗi một lần khôi phục, đều sẽ để nàng đối hủy diệt đại đạo lý giải càng sâu một tầng, thực lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Tên điên. Hai người bọn họ tuyệt đối là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Một đám thần hoàng cường giả, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Bọn hắn nhìn về phía Tạ Bồ Nhu trong tầm mắt, tràn đầy kiên kỵ, thậm chí là một tia sợ hãi. Loại địch nhân này, thật là đáng sợ. Vương tọa phía trên, vị kia vô cùng tôn quý vương gia, thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, nặng nề mà ngồi về vương tọa. Hắn đặt ở trên lan can tay, năm ngón tay không tự giác điệu nắm chặt. Giang giác, kia tử không biết tên thần kim chế tạo, khắc rõ bất hủ trận văn lan can, lại bị hắn bóp ra một đạo rõ ràng vết rách. Mặc kệ là ưu nhược hay là Tạ Bồ Nhu, hai cái này còn non nớt nữ hài tử, đã cho thấy ngay cả hắn cái này thánh hoàng cường giả cũng vì đó rung động biểu hiện. Chỉ khi hắn tại cùng cảnh giới thời điểm, tuyệt đối làm không được hai người bọn họ dạng này kinh diễm thế nhân. Trên lôi đài, cảm thụ được Tạ Bồ Nhu kia lại lần nữa tăng gọn, thậm chí ẩn ẩn vượt trên khí tức của mình, ưu nhược tấm kia điểm tĩnh trên mặt, nhưng không thấy nửa phần bối rối. Ngược lại, nàng cặp kia màu lam thâm thúy trong con người, kia xóa chiến ý nóng bỏng, thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Này mới đúng mà. Nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Nếu như đơn giản như vậy liền kết thúc, vậy cũng quá không thú vị. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Soạt. Nàng quanh thân kia phiến u lam nước biển, đột nhiên sôi trào. Một cỗ đồng dạng mênh mông, lại càng thâm thúy hơn, càng thêm khí tức cổ xưa, từ trong cơ thể nàng thức tỉnh. Từng mảnh lớn chừng bàn tay, có ánh sáng long lanh vảy màu xanh lam, từ nàng trắng nõn cái cổ, cánh tay, thậm chí trên gương mặt nổi lên. Đây không phải là phổ thông lân phiến. Mỗi một phiến lân phiến phía trên đều phản phất khắc rõ một cái cổ lao thế giới, phía trên có hải dương sinh diệt, vạn vật diễn hóa vết tích. Đây là Bích Lân Nhân Ngư tộc bản nguyên nhất huyết mạch chi lực. Theo lân phiến xuất hiện, u nhược khí tức cũng bắt đầu lần thứ hai tăng gọn. Nếu như nói Tạ Bồ Nhu là cuồng bạo hủy diệt chi lôi, kia nàng chính là bao dung vạn vật, cũng đồng dạng có thể thôn vệ vạn vật u lam chi hải. Hai người cách trăm trượng khoảng cách, xa xa giằng co. Một cỗ là tinh hồng hủy diệt lôi đi, một cỗ là u lam quy khư thần vận. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng đứng ở đại đạo đỉnh điểm lực lượng, tại giữa lôi đài điền cùng đụng nhau, để ép không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Không gian vặn vẹo thành bánh qua trèo. Tới đi, sư muội. U nhược đối Tạ Bồ Nhu lộ ra một cái tuyệt mỹ tiểu dung. Để chúng ta làm kết thúc. Chính hợp ý ta. Tạ Bồ Nhu cùng tiếng một tiếng, nàng duỗi ra con kia tân sinh tay phải, đối hư không đống nhiên một nắm. Xoẹt. Đầy trời lôi quang, điên cuồng hội tụ. Một cây hoàn toàn do thuần túy nhất cựu kiếp thần lôi ngưng tụ mà thành, dài đến trăm trượng tinh hồng sắc lôi đỉnh chiến thương xuất hiện ở trong tay nàng. Trên thân thương, thủy diệt phù văn lấp lóe, mũi thương là đủ để xuyên thủng thế giới cực hạn sắc bén. Mà tại đối diện, U Nhược đồng dạng đưa tay ra, nàng dưới chân biển cả lĩnh vực, cuối cùng còn sót lại lực lượng phóng lên tận trời, tại trong tay nàng, nương tụ thành một thanh đồng dạng tản ra bất hủ thần uy, tam xoa kích. Kích thân U Lam, phản phất tận chứa toàn bộ hải dương trọng lượng. Chiến thương, tam xoa kích, lôi cùng nước, hủy diệt cùng quy hư. Hai vị tuyệt đại thiên tiêu, tại tất cả mọi người cho là nàng nhóm đã dầu hết đèn tắt thời điểm, lần nữa lấy ra mình áp đáy hòm át chủ bài. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng, cười. Một giây sau, thân ảnh của hai người đồng thời từ biến mất tại chỗ. Đang, một tiếng bén nhọn đến cực hạn, đủ để đâm xuyên thần hồn sắt thép va chạm, đột nhiên tại không có một hai chính giữa võ đài nổ vang. Nhanh, quá nhanh. Tất cả mọi người con mắt đều theo không kịp tốc độ của các nàng. Trong mắt bọn hắn, chỉ thấy một đỏ một lam hai đạo lưu quang, lấy một loại hoàn toàn vi phạm với không gian pháp tắc phương thức, trong nháy mắt vượt qua trăm trượng khoảng cách, hung hăng đụng vào nhau. Tinh hồng lôi đỉnh chiến thương cùng u lam biển sâu tam xoa kích, ở giữa không trung khuấy động ra ước vạn đạo năng lượng hỏa hoa. Đây không phải là so đấu ma lực. Mỗi một lần va chạm, mỗi một lần đón đỡ, mỗi một lần giao kích, đều là hai loại cực hạn đại đạo dã man va chạm. Phá cho ta. Tạ Bối nhu quát, trong tay nàng lôi đỉnh chiến thương bộc phát ra vô tận hủy diệt lôi quang, thương ra như rồng, mỗi một kích đều mang xuyên thủng thế giới sắc bén, trực chỉ ưu nhược quanh thân yếu hại. Kỹ thuật bắn của nàng, đại khai đại hợp, tràn đầy cùng giá cùng bá đạo, chỉ công không tuân thủ, hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Ken. Ưu nhược thần sắc không thay đổi, trong tay tam xoa kích nhẹ nhàng quét ngang, nhìn như chậm chạp, lại luôn có thể vừa đúng địa ngăn trở kia mưa to gió lớn công kích. Kích trên khuôn mặt, màu xanh đậm dòng nước xoay tròn, hình thành từng cái nhỏ bé vòng xoáy, không ngừng tan mất lôi đỉnh chiến thương bên trên kia cuồng bạo lực lượng bị diệt. Chiêu thức của nàng, trầm ổn như biển, mỗi một lần huy động đều mang toàn bộ hải dương nặng nề cùng bao dung, đem Tạ Bối Nhu tất cả lăng lệ thế công đều hóa giải thành vô hình. Chương 1309, Lôi đỉnh chi tâm cùng hải dương chi tâm. Chương 1309, Lôi đỉnh chi tâm cùng hải dương chi tâm. Ta nhỏ cái lao tiên ra. Các nàng đây là tại liều mạng a. Tốc độ này, lực lượng này, đây quả thật là thần vương cảnh. Tại sao ta cảm giác lao tổ tông nhà ta đi lên cũng phải bị hai người bọn họ án lấy đánh? Điên rồi, triệt để điên rồi. Một cái công kích có thể hủy diệt thế giới, một cái phòng ngự có thể bao dung bạt bật, thế thì còn đánh như thế nào? Cái này không phải liền là vô giải mâu gặp được vô giải thuận sao? Quan chiến trên ghế, tất cả thiên kiêu đều thấy choáng. Bọn hắn trước đó rung động là căn cứ vào kia hủy thiên diệt địa đạo pháp đối hoành, mà bây giờ rung động thì là bắt nguồn từ loại này phản pháp quy chân, nhưng lại hung hiểm tới cực điểm chém giết gần người. Hơi không cẩn thận, chính là thần hồn câu diệt hạ tràng. Lôi đài phế tích phía trên, đỏ lam hai thân ảnh không ngừng đan xen, cách rời, lại va chạm. Mỗi một lần va chạm, cũng sẽ ở đã một mảnh hỗn độn trên lôi đài, lưu lại một đạo càng sâu khe rãnh, hoặc là một cái bị năng lượng trong nháy mắt hóa khí chỗ trống. Các nàng chiến trường, từ mặt đất đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời đánh về mặt đất. Lôi đình gào thét cùng hải triều gào rít giận dữ, xen lẫn thành một khúc nguyên thủy nhất, máu tanh nhất chiến tranh chương nhạc. Xoẹt. Một đạo tinh hồng lôi quang sát qua ưu nhược đầu vai, trong nháy mắt mang đi một mảnh huyết đủ, cuồng bạo cửu kiếp thần lôi chi lực thuận vết thương liền hướng trong cơ thể nàng chui. Nhưng mà, những cái kia vảy màu xanh lam chỉ là có chút lóe lên, một cỗ càng thâm thúy hơn về hải dương chi lực tuôn ra, liền đem kia cỗ hủy diệt lôi đỉnh cho cưỡng ép đồng hóa, ma diệt. Cùng lúc đó, ưu nhược trong tay tam xoa kích bỗng nhiên vung lên, mũi kích xẹt qua Tạ Bồ Nhu bên eo, một đạo màu xanh đậm vết nước hiện hiện, một cô muốn đem vạn vật kéo vào yên lặng lực lượng kinh khủng, bắt đầu ăn mòn nàng sinh cơ. Tạ Bồ Nhu lại là nhìn cũng không nhìn kia vết thương, thể nội cửu kiếp thần lôi ầm vang một phát, càng thêm bá đạo đem kia cố năng lượng kỳ dị trực tiếp nghiền nát. Lấy thương đổi thương, hai người bọn họ hoàn toàn từ bỏ dư thừa phòng ngự, các nàng dùng thân thể của mình đi chọi cứng đối phương đạo pháp ăn mòn. So chính là của người đó năng lực khôi phục càng mạnh, so chính là của người đó đạo càng có thể nghiền ép đối phương. Ha ha ha, sư tỷ thông quái lại đến. Tạ Bối Nhu lên tiếng cùng thiếu, trên mặt nàng thiếu dung sán lạn tới cực điểm, cặp kia sáng tỏ trong mắt to thiếu đốt lên thuần túy vì chiến mà thành hỏa diễm. Nàng càng đánh càng hăng, vết thương trên người đang không ngừng xuất hiện, lại tại lôi quang bên trong không ngừng khép lại, khí tức cả người, vậy mà tại cái này thảm liệt chém giết bên trong, còn tại chậm rãi kéo lên. Tốt. Ú nhược chỉ là bình tĩnh đáp lại một chữ. Nhưng nàng cặp kia màu lam thâm thúy trong con người, chiến ý thiếu đốt, không thể so với Tạ Bồi Nhu yếu hơn mảy may. Trong tay nàng tam xoa kích, lực đạo cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng, càng ngày càng tấn mãnh. Trên đài cao, một đám thần hoàng cường giả, từng cái đứng ngồi không yên, phía sau lưng của bọn hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lấy chiến dưỡng chiến. Cái kia Tạ Bồi Nhu, vậy mà có thể lấy chiến dưỡng chiến. Áo mãng bào màu vàng nóng nam tử trung niên, tiếng nói cũng thay đổi điều. Tại cao cường như vậy độ chiến đấu bên trong, nàng chẳng những không có tiêu hao, ngược lại còn tại hấp thu cựu kiếp thần lôi lực lượng, không ngừng đột phá cực hạn của mình. Nàng cựu kiếp tiên thể, quá không nói đạo lý. Áo xám lao giả nói bổ sung, hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên người Tạ Bồ Nhu, đó là một loại đối đại hiếm thấy chất bảo, lại dẫn thật sâu kiêng kỵ tâm tình rất phức tạp. Cái kia ưu nhược cũng không thể. Nàng bích lân nhân ngư huyết mạch, nàng sức khôi phục, vậy mà có thể đuổi theo Tạ Bồ Nhu quái vật kia. Hai người kia, không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Các nàng chính là quái vật. Từ đầu đến đuôi, thất lên ra người quái vật. Vương tọa phía trên, vị kia vương gia nắm nuốt làn can vết rách tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút rung động. Hắn nhìn xem giữa sân kia hai cái dục huyết phân chiến tuyệt mỹ thân ảnh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hai cái này, đều chỉ là thần vương trung kỳ a. Nếu để cho các nàng trưởng thành đến thần hoàng, thậm chí thánh hoàng cảnh giới, này sẽ là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Hắn không dám nghĩ, cũng vô pháp tưởng tượng. Trung tâm chiến trường, keng, lại là một lần kinh thiên động địa đụng nhau. Lôi đỉnh chiến thương cùng biển sâu tam xoa kích gắt gao chống đỡ cùng một chỗ, mũi thương cùng mũi kích ở giữa, năng lượng đã áp xúc đến một cái điểm tới hạn. Không gian tại gào thét, tại vỡ vụn. Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược hai người cách giao kích binh khí gần trong gang tấc, các nàng đều có thể thấy rõ đối phương trên mặt không ngừng trượt xuống mồ hôi cùng vết máu, cũng có thể nhìn thấy đối phương trong con ngươi kia phần cùng mình không có sai biệt, điên cuồng chiến ý thiêu đốt. Đột nhiên, hai người không hẹn mà cùng cười. kia là tại máu và lửa bên trong nở rộ, cùng chung chí hướng Tiếu Dung. Sư tỷ, làm nóng người kết thúc. Tạ Bộ Nhu nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, Tiếu Dung cũng dã. Ừm. U Nhược nhẹ nhàng gật đầu, điềm tĩnh trên mặt mang theo một tia tán đồng. Tiếp xuống, một chiêu phân thắng thua đi. Được. Thoại âm rơi xuống trong máy mắt, hai người đồng thời buông lỏng tay ra bên trong binh khí, hướng về sau nhanh lùi lại. Kia cán lôi đỉnh chiến thương cùng trôi này biển sâu tam xoa kích, tại đã mất đi chủ nhân trưởng khống về sau, ầm vang nổ tung, hóa thành thuần túy nhất lôi cùng nước, một lần nữa tuân ra trở về hai người thể nội. Các nàng, vậy mà chủ động từ bỏ thần binh. Nàng, các nàng muốn làm gì? Tất cả mọi người đều nín thở. Chỉ gặp nhanh lùi lại trăm trượng Tạ Bồ Nhu, chậm rãi giơ lên hai tay, mười ngón giao nhau, ở trước ngực kết một cái huyền ảo thủ ấn. Cựu kiếp quý nhất. Nàng từng chưa nói ra, thanh âm thanh thúy, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ầm ầm. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường trên không, kia phiến sớm đã tán đi tinh hồng lôi mây, lần nữa ngưng tụ. Nhưng lần này, không còn là đầy trời giông tố. Tất cả lôi đỉnh, tất cả cướp phạt chi lực, đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp, hướng về một cái điểm điên cuồng áp xúc. Mà tại đối diện nàng, U Nhược làm ra động tác giống nhau, chắp tay trước ngực. Biển cả chi tâm. Nàng dưới chân kia phiến sớm đã khô cạn lôi đài, màu xanh đậm thần vận lần nữa hiện hiện, kia cố bao dung vật vật, đồng hóa hết thể quy khư chi lực, cũng đồng dạng bắt đầu hướng về lòng bàn tay của nàng hội tụ. Một cái, tại rút ra bầu trời lực lượng bị diệt. Một cái, đang ngưng tụ đại địa hải dương bản nguyên. Hai cỗ hoàn toàn tương phản, nhưng lại đồng dạng đi tới đại đạo cực hạn lực lượng, tại trong tay các nàng, hóa thành hai viên không ngừng nhảy lên, tản ra khiến thần hoàng đều kinh hồn táng đạm khí tức. Năng lượng hải tâm. Một viên là tinh hồng như máu lôi đỉnh chi tâm. Một viên là xanh đậm hải dương chi tâm như vực sâu. Đương cái này hai viên năng lượng hạch tâm xuất hiện lúc, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược cách ngàn trượng phế tích xa xa đối mặt, trên mặt của các nàng lại không điên cuồng, lại không chiến ý, chỉ còn lại trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng chuyên chú. Sau đó các nàng đồng thời đem trong tay hạch tâm đối phương nhẹ nhàng đẩy đi ra. Một viên tinh hồng như máu, nội bộ là ước vạn lôi đỉnh đang gầm thét, đang lao nhanh, kia là hủy diệt cụ tượng hóa. Một viên xanh đậm như vực sâu, hạch tâm là tuyệt đối yên lặng cùng đồng hóa, kia là kết thúc đại danh tử. Chương 1310 phân ra thắng bại. Chương 1310 phân ra thắng bại. Bọn chúng những nơi đi qua, không gian im lặng cho bụi, hóa thành thuần túy nhất hư vô. Lôi đài hải cốt, quảng trường bạch ngọc, hết thảy tất cả vật chất đều tại bọn chúng trước mặt bị phân giải, bị xóa đi. Thời gian tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc đến cổ họng, nhìn chằm chằm kia đang chậm rãi đến gần, đại biểu cho hai loại cực hạn đại đạo hải tâm. Rốt cục, tại toàn bộ thế giới nhìn chăm chú, tại ngàn trượng phế tích chính giữa, viên kia tinh hồng lôi đỉnh chi tâm cùng viên kia xanh đậm hải dương chi tâm chạm đến. Vâng. Không có khúc nhạc dạo, không có ấp ủ, tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, một tiếng đủ để đem toàn bộ tinh vực đều hóa thành bụi bặm kinh khủng tự bạo, ở vang nổ tung. Lần này không phải tinh mịch, mà là nhất cực hạn, cuồng bạo nhất, nhất không nói đạo lý tiếng gầm. Đây không phải là thông qua lỗ tai nghe thấy, kia là lấp kín từ thuần túy năng lượng tạo thành âm tưởng, hung hăng đập vào mỗi một cái sinh linh thần hồn phía trên. A, lỗ tai của ta, cứu mạng! Quan chiến trên ghế, trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn, liên miên tiên tiêu, bất luận tu vi, bất luận bối cảnh, cùng nhau ôm lấy đầu, phát ra thống khổ kêu thảm, thất khiếu bên trong đều dịn ra máu tươi. Bọn hắn hộ thể tiên lực, tại cái này sóng âm xung kích trước mặt, yếu ớt cùng một tràng giấy. Nhỏ yếu một điểm, tại chỗ liền mất đi. Trên đài cao. Không được. Màu ra tay. Áo mãng bào màu vàng nóng nam tử trung niên sắc mặt kỳ biến, cùng hống lên tiếng. Hắn cùng cái khác thần hoàng cường giả rốt cuộc không để ý tới phong độ, thể nội thần hoàng chi lực không giữ lại chút nào địa đổ xuống mà ra, đang quan chiến tịch phía trước, cộng đồng cấu trúc lên một đạo nặng nề vô cùng màn ánh sáng màu vàng. Đông. Kia vô hình em tưởng, hung hăng đâm vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Màn sáng run rẩy kịch liệt, phía trên hiện ra giống mạng nện vết rách, phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Một đám thần hoàng cường giả, từng cái kêu rên lên tiếng, thân thể kịch chấn, hiển nhiên cũng chịu đựng không nhỏ áp lực. Vẹn vẹn thanh âm dư ba, liền để những này thần hoàng cường giả cảm thấy áp lực. Con mẹ nó, đến cùng là cái gì thần tiên đánh nhau? Tất cả mọi người điên rồi. Mà cái này, còn vẹn vẹn bắt đầu. Chân chính hủy diệt, ở mảnh này trung tâm vụ nổ. Một cái gai mắt đến cực hạn, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung bạch sắc quang cầu, đột nhiên xuất hiện, đồng thời lấy một loại thôn phệ vũ trụ tốc độ, điên cuồng bành trướng. Màu đỏ cùng màu lam, tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa. Hủy diệt cùng quy khư, hai loại cực hạn đại đạo chi lực, tại trung tâm nhất trên cái điểm kia, phát sinh nguyên thủy nhất, dã man nhất đôi sông cùng cho bụi. Bọn chúng lẫn nhau xé nát đối phương, lại tại trong nháy mắt gây dựng lại, sau đó lại lần xé nát. Mỗi một lần cho bụi, đều phóng xuất ra đủ để hủy diệt một cái thế giới kinh khủng năng lượng. Vương gia tự tay bày ra, danh xưng không thể phá vỡ lôi đài kết giới, tại bạch sắc quang cầu bành trướng trong nháy mắt, liền phát ra miệng thủy tinh nứt giòn vang. Ken két. Tương đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, tại kết giới phía trên điên cuồng lan tràn. Vương tọa phía trên, vị kia một mực duy trì lạnh nhạt vương gia, rốt cục đứng lên. Cái kia song ẩn chứa vũ trụ sinh diệt trong con người, lần thứ nhất lộ ra đúng nghĩa ngưng trọng. Hắn giơ tay lên, đối kia sắp vỡ vụn kết giới, hư hư nhấn một cái. Một cỗ càng thêm minh ngông, càng thêm cổ lão, áp đảo hết thể trên đại đạo lực lượng, tràn vào kết giới bên trong. Kia sắp vỡ vụn kết giới, tại cỗ lực lượng này ra chỉ dưới, mới rốt cục ổn định lại, gắt gao đem miếng màu trắng kia hủy diệt quang cầu, giam cầm tại lôi đài phạm vi bên trong. Làm xong đây hết thảy, vương gia chậm rãi thu tay về. Hắn nhìn xem kia phiến vẫn tại điên cuồng bành trướng, không ngừng đánh thẳng vào kết giới bạch sắc quang cầu, nhìn xem kia bị mình ra cố sau vẫn tại kịch liệt rung động kết giới, lâm vào lâu dài trầm mặc. Hai cái này tiểu nha đầu, các nàng liên thủ chế tạo ra cuối cùng này một kích, vậy mà đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Một kích này va chạm sinh ra năng lượng, tuyệt đối đạt đến thần hoàng hậu kỳ trình độ, thậm chí chân chính thần hoàng hậu kỳ cường giả thân ở tại ở giữa, tuyệt đối sẽ bị hai cố lực lượng xé rách vỡ nát. Đây cũng không phải là quái vật có thể hình dung. Quả cầu ánh sáng màu trắng, trọn vẹn tứ ngược thời gian nửa nén hương, kia cố hủy diệt tính lực lượng mới rốt cục bắt đầu chậm rãi suy giảm. Đương kia đủ để đốt bị thương thần hồn quang huy tán đi. Đương kia cùng bạo cơn bão năng lượng lắng lại. Toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục yên tĩnh. Sau đó, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía lôi đài. Không, nơi đó đã không có lôi đài. Nguyên bản bạch ngọc trên quảng trường chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy biên giới bảy biển ra lưu ly trạng kết tinh to lớn hố trời. Hố trời diện tích so trước đó lôi đài còn muốn lớn hơn gấp 3 không chỉ. Toàn bộ đáy hố trời một mảnh cháy đen, còn bốc lên từng sợi khói xanh, tản ra một cỗ ngày tận thế tới sau tĩnh mịch khí tức. Cái gì cũng bị mất, hết thảy tất cả đều tại vừa rồi trận kia nổ lớn bên trong bị triệt để hóa khí, uy về hư vô. Người đâu? Hai vị tiên từ đâu? Các nàng vẫn còn chứ? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong đám người bộc phát ra mang theo tuyệt vọng kinh hô. Tất cả mọi người thân nghiệm đều ở mảnh này to lớn trong hố trời điên cuồng liếc nhìn, tìm kiếm lấy kia hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Rốt cục, có người tại hố trời trung tâm nhất, kia phiến bị năng lượng oanh kích đến thảm thiết nhất địa phương, thấy được hai cái mơ hồ hình dáng. Tại kia, các nàng còn tại. Theo một tiếng kinh hô, tầm mắt mọi người đều hội tụ quá khứ. Khi bọn hắn thấy rõ cảnh tượng nơi đó lúc, tất cả mọi người ngây dại. Phế tích trung tâm, một đạo màu u lam thân ảnh, lặng lặng địa nằm tại cháy đen thổ địa bên trên, không lúc đích. Trên người nàng là trải rộng toàn thân, giữ tận kinh khủng lôi đình vết bỏng. Nàng kia thân vẫn lấy làm kiêu ngạo vẻ màu xanh lam, giờ phút này cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, hiện đầy tinh mịn vết rạn, khóe miệng còn mang theo một tia sớm đã vết máu khô khốc. U nhược. Bại. Mà tại nàng cách đó không xa, một thân ảnh khác còn miễn cưỡng đứng đấy. Kia là một đạo toàn thân đẫm máu, lung lay sắp đổ thân ảnh màu đỏ. Tạ Bồ Nhu. Nàng còn đứng lấy. Nàng chân trụi bên ngoài trên da thịt, hiện đầy vết thương sâu tới xương. Những vết thương kia bên trong, chính quanh quần lấy một cỗ màu xanh đậm, tràn ngập tĩnh mịch cùng đồng hóa khí tức lực lượng, điên cuồng địa ăn mòn nàng sinh cơ, ngăn cản lấy thân thể nàng khôi phục. Khí tức của nàng yếu ớt tới cực điểm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nàng cứ như vậy đứng đấy, thân thể lắc lư đến kịch liệt, toàn bằng một cỗ ý chí bất khuất đang chống đỡ. Nhưng ít ra, nàng còn có thể đứng đấy. Thắng. Là Tạ Bồ Nhu, thắng. Tại bỏ ra thảm trọng tới cực điểm đại giới về sau, nàng lấy một loại tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng ương ngạnh, đứng ở cuối cùng. Thắng. Thắng. Tạ Bồ Nhu thắng. Ta liền biết, cựu tiếp tiên thể là vô địch. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, ủng hộ Tạ Bồ Nhu trong đám người, bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Nhưng này tiếng hoan hô bên trong lại mang theo tiếng khóc nức nở. Chương 1311, rung động thần đều sinh mệnh đại đạo. Chương 1311, rung động thần đều sinh mệnh đại đạo quá khốc liệt. Một trận chiến này thật sự là quá khốc liệt. Phế tích bên trong, Tạ Bồ Nhu kịch liệt thở hào hẹn, phổi nóng bỏng địa đau. Nàng có thể cảm giác được trong cơ thể mình sinh cơ đang bị kia cố thuộc về sư tỷ quy khư chi lực không ngừng ma diệt. Nàng cựu kiếp tiên thể tại lần này đụng nhau bên trong cũng nhận trước nay chưa từng có trọng thương, tốc độ khôi phục trở nên cực kỳ chậm chạp. Nàng thắng, nhưng cũng chỉ thắng như vậy một chút xíu. Nếu như sư tỷ biển cả chi tâm lại mạnh lên như vậy một phần, hiện tại nằm dưới đất chính là nàng. Nàng lung lay đầu, cưỡng ép đè xuống thương thế bên trong cơ thể, mở ra bước chân nặng nề. Một bước, hai bước, nàng kéo lấy thân thể trọng thương, từng bước một khó khăn đi tới ưu nhược bên người. Nàng nhìn xem lẳng lặng nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự sư tỷ, tấm kia dính đầy vết máu cùng bụi đất trên mặt, đống nhiên nhếch môi, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nàng chậm rãi quỳ xuống, thân thể cũng nhịn không được nữa, tại triệt để mất đi ý thức trước, nàng duỗi ra tay run rẩy, nhẹ nhàng địa đặt ở ưu nhược trên trán. Một cỗ yếu ớt lại vô cùng thuần túy cựu kiếp thần lôi bản nguyên từ nàng đầu ngón tay vượt qua, che lại ưu nhược cuối cùng một tia tâm mạch. Sư tỷ, nàng dùng hết sau cùng khí lực phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy nỉ non. Ta thắng nha. Thoại âm rơi xuống, thân thể của nàng cũng nhịn không được nữa, hướng về một bên nặng nề mà ngã xuống. Cuối cùng cùng ưu nhược song song nằm ở mảnh này từ các nàng tự tay sáng tạo phế tích phía trên. Hai người thân ảnh tiểu tiểu cùng to lớn phế tích tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trải qua trận này sinh tử chiến đấu, hai người bọn họ thể nội sinh cơ cũng đang nhanh chóng sói mòn. Nếu như không cách nào đạt được kịp thời cứu chữa, các nàng hai cái này đỉnh cấp thiên tiêu có lẽ liền sẽ chân chính ở chỗ này hương tiêu ngọc vẫn. Vương gia thấy thế không có chút nào do dự, liền muốn cho các nàng hai người cho ăn tốt nhất chữa thương đang dược, bảo trụ hai người bọn họ tính mệnh. Các nàng đều là thiên tài hiếm thấy, chính là hắn thấy qua ưu tú nhất nhân tài, vô luận là đã mất đi ai đều sẽ là thiên đại tổn thất. Mà lại tại các nàng sắp gặp tử vong thời điểm xuất thủ tương trợ, hắn tin tưởng hành động này nhất định có thể thu hoạch được hai người càng nhiều hảo cảm. Chỉ bất quá, còn không có đợi hắn tự mình xuất thủ, một đạo màu trắng nam tử trẻ tuổi thân ảnh, không biết lúc nào, liền đã xuất hiện tại phế tích bên trong hai người kia bên người. Đạo thân ảnh này xuất hiện đến cực kỳ đột ngột, giống như là trống rông xuất hiện dị dạng. Sự xuất hiện của hắn, liền ngay cả vương gia loại này hỗn độn thánh hoàng cường giả, đều không nhắc tới trước dự báo. Nhìn thấy đạo này áo trắng thân ảnh, vương gia con ngươi bỗng nhiên co bảo, giống như là gặp cái gì kinh khủng vệ nhân hung thú, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đây là hắn bản năng phản ứng. cường giả, thâm bất khả chắc cường giả. Hắn hiểu được, đây là một cái thực lực viễn siêu tự thân siêu cấp cường giả. Tất cả mọi người ở đây lúc này đều vô ý thức nhìn chăm chú cái kia đạo thân ảnh màu trắng, muốn nhìn một chút hắn đến cùng đang làm gì. Diệp Trần tại U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai nha đầu này bên người một gối nửa ngồi xuống dưới, nhìn xem chân chính dầu hết đèn tắt hai người, hắn đã có vui mừng, càng nhiều hơn chính là thương tiếc. Vừa rồi trận chiến kia đã để các nàng dùng hết tất cả, đây chính là chân chính liều lên tính mệnh tử chiến. Hắn biết rõ, hai cái này tiểu nha đầu ngoại trừ thỏa mãn tự thân đối với chiến đấu khao khát bên ngoài, kỳ thật cũng nghĩ nói cho hắn biết, làm đệ tử của hắn, hai người bọn họ so bất luận kẻ nào đều muốn ưu tú. Diệp Trần đau lòng đem hai bàn tay phân biệt bao trùm tại trên người của các nàng tinh thuần lực lượng, thông qua bàn tay đưa vào hai người bọn họ thể nội. Cố lực lượng này tràn ngập sinh cơ, chính là chí cao vô thượng sinh mệnh đại đạo. Ở đây tất cả thiên kiêu bên trong, đối với sinh mệnh đại đạo quen thuộc nhất, không thể nghi ngờ chính là xuất thân từ thanh mục thánh tộc một quyền linh. Các nàng thanh mục thánh tộc trời sinh phù hợp sinh mệnh đại đạo, giảng cứu chính là sinh cơ liên tục không ngừng. Tính mạng của các nàng lực cũng cực kỳ cường hãn. Nhưng là đương một quyền linh cảm nhận được Diệp Trần thi triển sinh mệnh đại đạo thời điểm, nàng trong mắt trừng lớn, tựa hồ cũng muốn từ hốc mắt rơi ra tới. Được, thật sâu không lường được sinh mệnh đại đạo. Chỉ sợ liền ngay cả trong tộc cổ xưa nhất lão tổ đều không kịp hắn. Một quyền linh chấn động không gì sánh nổi. Nàng được chứng kiến trong tộc mấy vị kia thánh hoàng lão tổ thi triển sinh mệnh đại đạo. Tại ngay lúc đó nàng nhìn lại, mấy vị kia lão tổ thi triển sinh mệnh đại đạo đã đạt đến một loại không khả quan đo, không thể lĩnh hội, không thể nói cảnh giới. Căn bản không phải mình có thể tưởng tượng. Thế nhưng là nàng từ Diệp Trần nơi này cảm nhận được sinh mệnh đại đạo, nhưng còn xa so lúc ấy mấy vị kia lão tổ thi triển ra còn muốn thâm ảo. Sao lại có thể như thế đây? Nàng đơn giản không thể tin được. Các nàng thanh mục thánh tộc vốn là phù hợp sinh mệnh đại đạo, lại thêm nàng mấy vị kia lão tổ lại là hỗn độn thánh hoàng cấp bậc, tại sinh mệnh đại đạo trong thăng ngộ, càng là so cái khác hỗn độn thánh hoàng đều muốn tinh thông. Có thể nói như vậy, chỉ luận sinh mệnh đại đạo, cùng cấp bậc hỗn độn thánh hoàng bên trong, sợ là không ai có thể siêu việt thanh mục thánh tộc mấy vị lão tổ. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại có một người khác cho thấy càng thêm bác đại tinh thâm sinh mệnh đại đạo. Đồng dạng rung động, còn có thân là hỗn độn thánh hoàng vương gia, cùng là hỗn độn thánh hoàng hắn, mới có thể càng rõ ràng hơn địa cảm ứng được. Giờ phút này Diệp Trần thi triển sinh mệnh đại đạo, đến tột cùng sâu bao nhiêu áo? Trực chỉ đại đạo bản chất. 3. Một tiếng vang nhỏ. Trong tay vương gia cái kia từ ấm thần trạng ngọc mài mà thành chén trà, vô thanh vô tức hóa thành một miệng, từ hắn giữa ngón tay trở xuống. Hắn lại không hề hay biết. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Trần, nhìn chằm chằm kia phiến nồng đậm đến tan không ra sinh mệnh thần huy, cả người đều lâm vào một loại cử chỉ điên rồ trạng thái. Thân thể của hắn không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Đây không phải là sợ hãi, kia là bắt nguồn từ một cái cầu đạo người, tại nhìn thấy chân chính đại đạo cuối cùng lúc, bản năng nhất run rẩy cùng hướng tới. Hắn cuối cùng bạn năng khổ tu, tự cho là tại chính mình đạo bên trên chạy tới cực cao cấp độ, phóng nhãn toàn bộ vô tướng thần quốc, đều là kim tự tháp đỉnh tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được một người trẻ tuổi, tiện tay thi triển ra lực lượng, liền ẩn chứa hắn ngay cả ngưỡng vọng đều cảm thấy xa xỉ đại đạo chân ý. Đây không phải là dòng suối nhỏ cùng giang hà chênh lệch, kia là đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau. Mà giờ khắc này, bị chấn động, lại đâu chỉ là hắn một người. Ở vùng tinh vực này các ngóc ngách, khắp nơi người phàm không thể theo dõi cấm địa, tổ địa, trong không gian thứ nguyên. Từng đôi cổ lão, uy nghiêm, hờ hững con mắt, cũng đồng dạng xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào bạch ngọc trên quảng trường. Những này con mắt chủ nhân, không có chỗ nào mà không phải là dậm chân một cái liền có thể để một phương tinh vực rung động hỗn độn thánh hoàng. Là chân chính sống vô số kỷ nguyên, xem quen rồi thương hải tang điển lão quái vật. Chương 1312, thần hồn nhìn trộm chương 1312, thần hồn nhìn trộm giờ phút này, bọn hắn kia yên lặng bạn cổ đạo tâm, cũng đồng dạng nhấc lên thao thiên cự lãng. Tương đạo chỉ có cùng cấp bậc tồn tại mới có thể cảm ứng được thần niệm, trong hư không cấp tốc xen lẫn. Đó là cái gì? Một đạo giàn mua mà bá đạo thần niệm, mang theo một tia kinh nghi. Hắn lúc này có thể cảm giác được, một cỗ phi thường tinh thuần, thâm ảo sinh mệnh đại đạo, ngay tại thần đều phong vũ lâu ở trong xuất hiện. Một đạo khác giàn mua thánh hoàng thần niệm giờ phút này cũng dính vào, chẳng lẽ là thanh một thánh tộc mấy cái kia lão gia hỏa đến thần đều? Nhưng là không nên à, đều là bạn cũ, tới thần đều làm sao có thể không tìm đến chúng ta ôn chuyện. Đạo thứ ba thánh hoàng thần niệm giờ phút này cũng gia nhập group chat, các ngươi có phải hay không ngủ? Cỗ này sinh mệnh đại đạo khí tức, căn bản cũng không phải là thanh một thánh tộc, mà là một loại khác. Không sai. Cố này sinh mệnh đại đạo thâm ảo trình độ, thậm chí xa so với thanh mục thánh tộc mấy cái kia lão gia hỏa cũng cao hơn sâu khó lường. Đạo thứ tư thánh hoàng thần niệm cũng phát biểu cái nhìn của mình. Bọn hắn tại thần đều những này thánh hoàng nhóm đều là biết nhau, đều là vô số năm quen biết đã lâu. Bao quát thanh mục thánh tộc mấy cái kia lão gia hỏa, cùng bọn hắn đều rất quen. Nếu như thanh mục thánh tộc lão gia hỏa thật tới, lại thế nào khả năng không tìm đến bọn hắn ôn chuyện? Làm bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, giờ khắc này ở phong vũ lâu ở trong xuất hiện sinh mệnh đại đạo, xa so với thanh mục thánh tộc sinh mệnh đại đạo càng thêm thâm bất khả chắc, càng thêm huyền ảo. Đến cùng là vị nào cường giả? Rất khủng bố. Người này thực lực tuyệt đối ngự trị ở bên trên chúng ta. Thần đều khi nào tới thực lực cường đại như vậy hỗn độn thánh hoàng? Hừ, tới thần đều cũng không tới tìm chúng ta bãi mã đầu. Như vậy sao được? Những này thần đều lao quái vật nhóm thông qua thần niệm trao đổi lẫn nhau, Diệp Trần cường đại, để bọn hắn vì đó kinh ngạc, đây tuyệt đối là một vị hiếm thấy cường giả đỉnh cao, hơn nữa, còn là một cái lạ lẫm cường giả. Tại thần đều, bọn hắn vẫn rất có cảm giác ưu việt. Dù sao, thần đều thế nhưng là vô tướng thần quốc hạch tâm chỗ, sinh hoạt tại thần đều người khắp nơi đều có xuất từ các loại thế lực lớn, đại gia tộc, cầm cục gạch lẫn vào trong đám người, đều có thể nện vào mấy cái có thân phận, địa vị người. Đối với những cái kia kẻ ngoại lai, bọn hắn có thiên nhiên cảm giác ưu việt. Dù là đối phương là một cái thực lực cường đại hơn mình được nhiều hỗn độn thánh hoàng cấp bậc cường giả. Đây chính là thân phận cao quý sĩ tộc, cùng thực lực cường đại kẻ ngoại lai ở giữa khác nhau. Bọn hắn cắm rễ ở thần đều, có thiên nhiên cao quý cảm giác. Ta ngược lại muốn xem là ai tại Phong Vũ lâu. Hắc hắc, như thế không hiểu chuyện kẻ ngoại lai, ta cũng nghĩ nhìn một chút đối phương dáng dấp ra sao. Ngày sau để hắn mời khách, mở tiệc chiêu đãi tất cả chúng ta, như thế mới có thể bỏ qua. Cũng đừng quá cường thế, hú đến kẻ ngoại lai làm sao bây giờ? Ha ha ha. Những này tại thần đều xen lẫn thánh hoàng thần niệm cũng nhịn không được mang theo cao cao tại thượng tâm tư, trêu chọc lên cái kia kẻ ngoại lai. Bọn hắn đối với cái kia có thể thi triển sinh mệnh đại đạo kẻ ngoại lai, cũng không có cái gì ác ý, cũng không có ý định đi trêu chọc đối phương. Chỉ bất quá, thiên nhiên cao quý, để bọn hắn nhìn người khác thời điểm, luôn luôn thói quen đứng tại chỗ cao, đem người khác xem như là có thể tùy ý trêu đùa về vui. Phản phất, cho dù là mạnh hơn mình thánh hoàng cường giả, cũng muốn tùy ý trêu chọc. Kết quả là, chỉ ít mấy trăm đạo thánh hoàng thần niệm, toàn thần cũng khác nhau phương hướng, hướng phía Phong Vũ lâu bên này kéo dài mà đến, muốn nhìn một chút, bên này đến cùng là xảy ra chuyện gì tình huống. Hừ, những lao gia hỏa này, thế mà thăm dò ta Phong Vũ lâu. Thân là Phong Vũ lâu lâu chủ, Phong Vạn Lý trước tiên liền phát hiện rất nhiều thánh hoàng thần niệm tại Phong Vũ lâu nơi này sẽ lẫn. Chính hắn cũng là một vị thánh hoàng cường giả, đối với cái này tự nhiên là rất dễ dàng phát giác. Huống hồ, những cái kia thánh hoàng thần niệm cũng không có che giấu, thoải mái đối bên này tiến hành dò xét. Phong Vạn Lý vốn định đem bọn hắn thần niệm đều cho cắt đứt, miễn cho những người này sẽ đánh nhiều đến Diệp Trần tiền bối. Nếu là những người này vô lễ cử động chọc giận Diệp Trần tiền bối, kia thần đều tuyệt đối phải phát sinh sự kiện lớn. Hắn giơ tay lên, hỗn độn tiên lực trong tay lưu chuyển không ngừng, tựa như ngay tại diễn hóa một cái hoàn chỉnh sinh mệnh thế giới. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị cách trở thánh hoàng thần niệm dò xét thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là, Diệp tiền bối thân phận phi thường thần bí, tuyệt đối là vô tướng thánh hoàng bệ hạ hảo hữu. Nếu như những người kia chọc giận tới Diệp tiền bối, như vậy vô tướng thánh hoàng bệ hạ nói không chừng sẽ còn tự mình xuất thủ đối những cái kia không biết cấp bậc lễ nghĩa lao ra hỏa hung hăng giáo huấn một phen. Mình chỉ là cái nho nhỏ Phong Vũ lâu chủ, còn chưa tới phiên mình đến quan tâm. Nghĩ tới đây, Phong Vạn Lý liền thu tay về bên trong hỗn độn tiên lực, khoe miệng lộ ra một cái không có hảo ý tiêu dung. Những lao ra hỏa kia ỷ vào mình là thế gia, là quan viên, liền xem thường ta loại này không có chức quan trong người thánh hoàng cường giả. Lần này cần là bọn hắn chọc tới sự tình, đối bọn hắn tới nói ngược lại là một lần khó được luyện luyện. Ha ha ha, cái này không thể trách ta không có nhắc nhở. Nếu là thật chọc giận tới Diệp tiền bối, trêu đến thánh hoàng bệ hạ tự mình hiện thân, ta cũng là vì bọn hắn tốt, còn không phải hy vọng có thể cho bọn hắn gia tăng một chút lịch luyện. Phong Vạn Lý trong lòng bắt đầu mơ hồ mong đợi, tin tưởng những lao gia hỏa kia sẽ hài lòng. Ngồi cao với tiên bên trên vương gia, giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, hắn tự nhiên cũng biết những lao gia hỏa kia ngay tại thăm dò tình huống nơi này. Đám này lao giả thật sự là làm càn, chẳng lẽ bọn hắn không biết mình ở đây? Vương gia thần sắc trầm xuống, định cho những lao gia hỏa này một cái cảnh cáo, nhưng là ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới ngay tại cứu chữa hai nữ hài bạch y nhân kia, do dự một hồi, vẫn là không có tự mình động thủ khu trục những lao gia hỏa kia. Vừa vặn có thể nhân cơ hội này nhìn xem lai lịch của ngươi. Vương gia đối Diệp Trần thân phận tràn ngập tò mò, một cái có thể có được hắn hoàng minh coi trọng người, đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ. Lúc này, ngay tại sử dụng sinh mệnh đại đạo trợ giúp hai vị đệ tử phục hồi như cũ Diệp Trần, cũng đã nhận ra đến từ bốn phương tám hướng thăm dò. Những này thần niệm không chút kiêng kỵ ở trung quanh du đãng, địa bộ này giống như là coi hắn là thành một cái cho người thưởng thức động vật. Những này thánh hoàng thần niệm số lượng cao tới mấy trăm đạo, mà lại số lượng còn tại nhanh chóng gia tăng ở trong. Diệp Trần không có cái gì thần sắc biến hóa, chỉ bất quá hắn lúc này phát ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm này ẩn chứa kinh người đại đạo chí lý, như là hung mãnh sóng biển, hung hăng xung kích tại tất cả thánh hoàng thần niệm phía trên. Tại một tiếng này hừ lạnh trước mặt, tất cả thánh hoàng thần niệm đều bị đánh tan. Đối với phổ thông cường giả tới nói, thánh hoàng cấp bậc thần niệm đó chính là vô địch tồn tại. Mấy trăm đạo, thậm chí số lượng còn đang tăng thêm, kia liền càng là kinh khủng. Nhưng mà Diệp Trần vẹn vẹn phát ra hừ lạnh một tiếng mà thôi, những này thánh hoàng thần niệm trong nháy mắt đều bị đánh tan. Chương 1313, nổi giận các đại nhân vật. Chương 1313, nổi giận các đại nhân vật phát giác được điểm này, ngồi cao với thiên để bụng bên trong vương gia kinh hãi, hắn vô ý thức dùng sức vỗ bảo tọa lan can, đem bảo tọa lan can đều cho đập nát. Cái gì? Vương gia quá sợ hãi, nghẹn ngào la hoảng lên. Hắn biết, cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng thực lực tương đương đáng sợ, hơn mình xa. Hắn cũng dự liệu được, đối với người khác thăm dò, bài trí nhân kia khẳng định sẽ khai thác tương ứng cử động. Thì như nói, đem những người kia thần niệm cái che đậy loại hình. Hắn bạn lần không ngờ, người áo trắng cũng không có khai thác che đậy cách làm, ngược lại là vô cùng cường ngạnh đem tất cả mọi người thần niệm đều đánh tan. Loại này phản kích cử động, tương đương với đối những người kia khiêu khích. Tại thần đều, một cái kẻ ngoại lai khiêu khích thần đều cường giả, kia là sẽ rước họa vào thân. Nhưng bạch y nhân kia không chỉ có không sợ treo chọc những người kia, thậm chí vàng vào một đạo hư lệnh, đánh tan mấy trăm đạo thánh hoàng thần niệm. Như thế thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã đầy đủ đánh giá cao cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng thực lực. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, mình điểm này buồn cười suy đoán, tại người trẻ tuổi này thực lực chân chính trước mặt, căn bản chính là chuyện tiểu lâm. Hết ngồi đáy giếng, hắn đường đường vô tướng thần quốc vương gia, hỗn độn thánh hoàng cấp bậc cường giả, tại thời khắc này, cảm giác mình liền cùng một con ghé vào đáy giếng, nhìn lên bầu trời hết xanh không có gì khác nhau. Hắn bất lấy làm tiêu ngạo tu vi, cái kia đủ để quan sát ước vạn sinh linh thực lực, ở trước mặt đối phương, yếu ớt buồn cười. Cùng lúc đó, Phong Vũ lâu nơi nào đó trong cung điện, Phong Vạn Lý cũng là toàn thân chấn động, chén trà trong tay không có cầm chắc, ba một cái quẳng xuống đất, ngã đến vỡ nát. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm phía dưới trong sân rộng cái kia đạo áo trắng thân ảnh, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Diệp tiên bối. Phong Vạn Lý lắp bắp phun ra mấy chữ, trong cổ họng làm được muốn bốc hỏa. Hắn biết Diệp Trần tiền bối rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh vô biên. Thế nhưng là, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Diệp Trần tiền bối có thể mạnh tới mức này a. Đây chính là mấy trăm hỗn độn thánh hoàng thần niệm, không phải mấy trăm quả rau cải trắng. Những lao gia hỏa này, mỗi một cái đều là tại thần đều làm mưa làm gió, sống không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên lão quái vật. Kết quả đây, tại Diệp Trần tiền bối trước mặt, ngay cả một cái giấm cũng không tính. Chỉ là một đạo hư lệnh, liền toàn quân bị diệt. Ngắn ngủi cực hạn rung động về sau, Phong Vạn Lý trên mặt chậm rãi hiện ra một vòng cung nhiệt, gần như sùng bái ửng hồng. Ngay sau đó, hắn cũng nhịn không được nữa, khỏe miệng điên cuồng toét ra, lộ ra một cái vô cùng tươi cười đắc ý đúng. Chính là đắc ý. Liên nên là như thế này. Đây mới là Diệp tiền bối nên có phong phạm. Chỉ là mấy trăm thánh hoàng tính là thứ gì? Cũng xứng nhìn trộm Diệp tiền bối. Quả thực là không biết sống chết. Phong Vạn Lý chợt nhớ tới trước đây không lâu một màn. Lúc ấy, hắn kẹt tại Thánh Hoàng Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong đã không biết bao nhiêu năm, chậm chạp không cách nào đột phá. Hắn khổ tu, hắn bế quan, hắn du lịch tinh không. Hắn thử tất cả có thể nghĩ tới biện pháp, nhưng thủy chung không cách nào phóng ra kia một bước cuối cùng. Thẳng đến đoạn thời gian trước, hắn may mắn tại Phong Vũ lâu gặp được Diệp Trần tiền bối. Diệp tiền bối vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền hướng hắn thôi diễn đến tiếp sau vô thượng đại đạo chi biến hóa cùng kéo dài. Ngay lúc đó Phong Vạn Lý như bị sét đánh, cả người đều đứng chết chân tại chỗ. Kia bồi rồi hắn vài vạn năm bình cảnh, bức tường kia để hắn tuyệt vọng tường cao, ngay tại trong nháy mắt đó, ở vàng sụp đổ. Hắn tại chỗ đốn ngộ. Vẹn vẹn nửa canh giờ, hắn liền từ Thánh Hoàng Tam Trọng Thiên trực tiếp đột phá đến Thánh Hoàng Tứ Trọng Thiên. Đây là một loại kinh khủng bực nào thủ đoạn, luôn xuất phát ủy, một lời có thể định một vị thánh hoàng con đường. Từ một khắc kia trở đi, Phong Vạn Lý liền triệt để minh bạch, Diệp Trần tiền bối cảnh giới sớm đã vượt ra khỏi hắn có thể phạm vi hiểu biết. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Diệp tiền bối một đạo hư lạnh chấn vỡ mấy trăm đạo thánh hoàng thần niệm lúc, ban sơ sau khi hết khiếp sợ, còn lại cũng chỉ có đương nhiên cuồng hỉ cùng đắc ý. Ha ha ha, một đám chưa thấy qua việc đời lao giả. Phong Vạn Lý nhìn có chút hả hê nở nụ cười, hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến, đám kia tại thần đều cao cao tại thượng đám lao giả này, giờ phút này sẽ là như thế nào một bộ gặp quỷ biểu lộ. Để các ngươi xem thường ta người làm ăn này, để các ngươi mỗi ngày ở trước mặt ta sĩ diện. Lần này tốt đi, đã trung tiết bản đi. Không, các ngươi đây là trực tiếp đụng đầu vào vũ trụ hàng rào lên. Phong Vạn Lý càng nghĩ càng vui vẻ, thậm chí ngâm nga điệu hát dân gian, mỹ tư tư cho mình lại pha được một bình trà mới. Hắn quyết định, hôm nay ngay tại cái này xem kịch. Nhìn một trận nhất định ghi vào thần đều sử sách. Tuyệt thế cho hay. Mà lúc này, thần đều các ngóc ngách, khắp nơi ngoại nhân không cách nào đặt chân cấm địa, tổ tử, thứ nguyên thế giới bên trong. Chết để sôi trào. Phúc. Một tòa phiêu phủ ở trong biển sét vô tận trong cung điện, một cái toàn thân quấn quanh lấy tử sắc lôi long bá đạo lão giả, đột nhiên phun ra một ngụm kim sắc thân huyết. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong mấy mắt, hai mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng phẫn nộ. Hắn dám hủy ta thần niệm. Hắn phát ra chấn động toàn bộ lôi hải gào thét. Một bên khác, một tòa mọc đầy cổ thụ che trời sinh mệnh trong rừng rậm. Một cái hạt phát đồng nhan, khí tức cùng tự nhiên hòa làm một thể lão hậu, thân thể run lên bần bật, nguyên bản gương mặt đỏ hồng trong nháy mắt mất đi huyết sắc. Thật là bá đạo phản kích. Thần niệm của ta bị cưỡng ép xóa đi. Trong thanh âm của nàng mang theo nồng đậm kiên kỵ. Đồng dạng một màn, tại thần đều mấy trăm cái địa phương lên một lượt diễn. Những ngày bình thường cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi hỗn độn thánh hoàng nhóm, tại thời khắc này, tất cả đều bị trước nay chưa từng có phản vệ. Bọn hắn thần niệm không phải bị khu trục, không phải bị ngăn cách, mà là bị một loại bọn hắn căn bản là không có cách lý giải, ẩn chứa chí cao đại đạo lực lượng, từ căn nguyên bên trên trực tiếp nghiền nát, xóa đi. Cái này không chỉ là khiêu khích, đây là trần trụi miệt thị. Tương đạo nổi giận, kinh nghi, không dám tin thần niệm, lần nữa trong hư không điên cùng xen lẫn, chỉ là lần này, bọn chúng cũng không dám lại tới gần Phong Vũ lâu mảy may. Chuyện gì xảy ra? Người kia là ai? Thật to gan. Hắn dám tại thần đều, đồng thời đối với chúng ta tất cả mọi người xuất thủ. Tên điên. Hắn là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Người này đến cùng lai lịch gì? Cố lực lượng này. Chưa từng nghe thấy. Tuyệt đối không phải chúng ta nhận biết bất cứ người nào. Cha. Cha cho ta. Đào sâu ba thước cũng phải đem hắn cho ta bắt tới. Thử. Một cái kẻ ngoại lai, dám ở thần đều ngông cuồng như thế. Hắn đây là tại hướng chúng ta toàn bộ thần đều tất cả thế gia tuyên chiến. Phẫn nộ. Cực hạn phẫn nộ. Những lao quái vật này nhóm, đã quá lâu không có hưởng qua loại này bị người ở trước mặt đánh mặt mùi vị. Bọn hắn cảm giác tôn nghiêm của mình bị cái kia thần bí kẻ ngoại lai hung hăng giẫm tại dưới chân, còn ép vài vòng. Cái này không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Chương 1314, cáo ngự hình dáng. Chương 1314, cáo ngự hình dáng. Một cỗ kinh khủng sát ý, toàn thần đều các ngõ ngách bay lên, xa xa khóa chặt Phong Vũ lâu phương hướng. Toàn bộ thần đều trên không bầu không khí, tại thời khắc này trở nên vô cùng kiềm chế. Gió thổi báo dông báo sắp đến, nhưng mà làm đây hết thể trung tâm phong bạo. Diệp Trần lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn vẫn như cũ nửa ngồi trên mặt đất, hai bàn tay phân biệt bao trùm tại u nhược cùng trên thân Tạ Bộ Nhu. Kia nồng đậm đến tan không ra sinh mệnh thần huy, chính liên tục không ngừng mà tràn vào hai nữ hài thể nội, chữa trị các nàng gần như sụp đổ thân thể cùng đạo cơ. đối với hắn mà nói, vừa rồi kia mấy trăm đạo thần niệm, liền cùng mấy trăm con ong ong kêu con rồi đồng dạng. Đã đáng ghét, như vậy tùy tay chụp chết tốt. Chỉ thế thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần đều gà bay chó chạy. Những này ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, xem phàm nhân vì có giác thánh hoàng các lão tổ, chưa từng nhận qua loại này bị quất. Đây quả thực là có người vọt tới nhà bọn họ, chỉ vào cái mũi, hung hăng cho bọn hắn một cái miệng rộng tử. Vô cùng nhục nhã. Từng đạo phẫn nộ tới cực điểm thần niệm, lần nữa vào hư không bên trong xen lẫn. Nhưng lần này, bọn chúng đều đã có kinh nghiệm, chỉ dám tại rời xa Phong Vũ lâu khu vực trao đổi lẫn nhau, cũng không dám lại vượt lôi chỉ một bước. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Một cái kẻ ngoại lai, dám ngông cuồng như thế. Đây cũng không phải là khiêu khích, đây là tuyên chiến. Hắn tại hướng chúng ta thần đều tất cả thế gia đại tộc tuyên chiến. Người này đến tuột cùng là ai? Thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng chút. Một đạo hư lạnh, có thể đồng thời trọng thương chúng ta mấy trăm người. Kinh khủng lại như thế nào? Cường Long còn không ép địa đầu xa đâu. Nơi này là thần đều, là vô tướng thần quốc hạch tâm. Không phải do hắn một cái kẻ ngoại lai làm cản. Không sai. Nhất định phải cho hắn một bài học. Nếu không chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thần niệm trong hư không kịch liệt va chạm, tràn đầy ngang ngược cùng sắc cơ. Nhưng mà, kêu gạo về kêu gạo, nhưng không có một lao quái vật dám chân chính xuất thủ. Nói đùa cái gì? Vừa rồi kia một chút, đã đem bọn hắn tất cả mọi người cho đánh cho hồ đồ. Đó là một loại thuật túy, tuyệt đối, không cách nào chống lại nghiền ép. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình chân thân giáng lâm đến người kia trước mặt, hạ chàng tuyệt đối sẽ không so cái kia đạo bị nghiền nát thần niệm tốt hơn chỗ nào. Đi chịu chết sao? Bọn hắn tu luyện vô số kỷ nguyên, thật vất vả mới có địa vị hôm nay cùng tu vi, từng cái tiết mệnh cực kỳ. Làm sao có thể đi làm loại kia chuyện ngu xuẩn? Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào xấu hổ trầm mặc. Đánh, lại đánh cũng lại. Không đánh, mặt mũi này lại gánh không nổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, một đạo thâm trầm thần niệm bỗng nhiên tại giao lưu bên trong vang lên. Chư vị, cứng đôi cứng, chính là mãng phu gây nên. Chúng ta chính là thần đều quan biên, người có thân phận có địa vị, không cần cùng loại kia dã man nhân chấp nhận. Ồ, Lý Minh, ngươi có cao kiến gì? Lập tức có thần niệm truy vấn. Cái kia đạo thâm trầm thần niệm cười hắc hắc. Kia kẻ ngoại lai thực lực tuy mạnh, nhưng hắn mới đến, không hiểu quy củ, tại Phong Vũ lâu loại này công chúng trường hợp, ngang nhiên công kích chúng ta, đã nghiêm trọng phá hủy thần đều trật tự. Chúng ta làm thần đều trụ cột, có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ đem việc này báo cáo. Báo cáo? Báo cáo cho ai? Còn có thể là ai? Cái kia đạo thần niệm trong giọng nói mang tới một vòng kính sợ cùng đắc ý, tự nhiên là vô tướng thánh hoàng bệ hạ. Lời vừa nói ra, toàn bộ thần niệm giao lưu kênh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả lão quái vật đều ngây ngẩn cả người. Đúng a, bọn hắn làm sao đem cái này một gốc dạ đem quên đi? Bọn hắn là đánh không lại cái kia thần bí người áo trắng, nhưng cái này không có nghĩa là không ai trị được hắn. Tại toàn bộ vô tướng thần quốc, ai lớn nhất? Đương nhiên là vô tướng thánh hoàng bệ hạ. Cái kia kẻ ngoại lai như bước nữa, hắn có thể như bước qua được thánh hoàng bệ hạ. Diệu a, Lý huynh kế này rất hay. Chúng ta tự mình xuất thủ, kia là tự hạ thân phận. Việc này lẽ ra phải do thánh hoàng bệ hạ định đoạt. Không sai. Chúng ta liên danh thượng đấu, thỉnh cầu thánh hoàng bệ hạ xuất thủ, giữ gìn thần đều luật pháp, nghiêm trị hung đồ. Cái này hợp tình hợp lý. Những lao quái vật này nhóm trong nháy mắt tìm được bậc thang dưới, cả đám đều hưng phấn lên. Bọn hắn đem mình nhắc gan, tô son chắc phấn thành tuân thủ quy củ, đem mình trả thù, đóng gói thành giữ gìn chính nghĩa. Thử. Một cái kẻ ngoại lai kinh động thánh hoàng bệ hạ tự mình xuất thủ, hắn cũng coi là có chết cũng vinh dự. Đi, chúng ta cái này đi hoàng cung, liên danh thượng đấu, nhất định phải để kia cùng đổ trả giá bằng máu. Thương nghị đã định, mấy trăm đạo thuộc về hỗn độn thánh hoàng khí tức khủng bố, không che giấu nữa, toàn thân đều bốn phương tám hướng phóng lên tận trời, dốc thành một dòng lũ lớn, trùng trùng điệp điệp hướng lấy thần đều trung ứng nhất, tòa kia tử cấm chi đỉnh hoàn thành, ép tới. Bọn hắn đây là muốn đi cáo trạng. Giờ khắc này, toàn bộ thần đều cảm thấy cỗ này áp lực trước đó chưa từng có. Vô số sinh linh run lẩy bẩy. Phong Vũ lâu bên trong, Phong Vạn Lý đem đây hết thảy thu hết vào mắt, chén trà trong tay đều sắp bị hắn bóp nát. Trên mặt hắn mang theo một loại muốn cười lại không dám cười cổ quái thần sắc. Ngoa tạo, đám này lão giả, thật đúng là mẹ hắn là một nhân tài a. Đánh không lại liền đi gọi gia trưởng. A không, gọi là bệ hạ. Cái này thao tác, đơn giản tao gãy chân. Phong Vạn Lý cố nén ý cười, cẩn thận từng ly từng tí liếc qua phía dưới quảng trường. Diệp Chân Tiền Bối vẫn tại hết sức chuyên chú đất là kia hai tiểu cô nương chữa thương, đối với ngoại giới kia mấy trăm đạo phóng lên tận trời thánh hoàng khí tức, căn bản liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Phong Vạn Lý trong lòng trong bụng nở hoa. Đi thôi, huyên náo càng lớn càng tốt. Tốt nhất là đem Thánh Hoàng Bệ Hạ cho mời đi ra. Đến lúc đó, ta nhìn các ngươi bọn này lao ra mặt, đặt ở nơi nào. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến, đương Thánh Hoàng Bệ Hạ nhìn thấy Diệp Trần Tiền Bối lúc, sẽ là như thế nào một bộ đặc sắc chẳng cảnh. Mà trên đài cao, vị kia một mực ổn thỏa điếu ngư đài vương ra, giờ phút này cũng không ngồi yên nữa. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú lên kia mấy trăm đạo bay về phía hoàng thành thánh hoàng khí tức, cả người đều tê. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Hắn tức giận đến toàn thân phát run. Bọn này thành sự không có bại sự có dư lão giả. Bọn hắn biết mình đi cáo chính là người nào không? Đây chính là ngay cả hoàng huynh đều muốn cung kính đối đãi tồn tại a. Các ngươi chạy tới tố cáo hắn, đây không phải chán sống sao? Vương gia có lòng muốn ngăn cản, nhưng lời đến quẻ miệng, lại nuốt trở vào. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới cái kia thâm bất khả trắc áo trắng bóng lưng, cuối cùng vẫn là chậm rãi ngồi xuống lại. Trên mặt hắn, lộ ra một vòng ngoạn bị ý cười. Thôi được, liền để bọn này không biết trời cao đất rộng lao ra hỏa đi cho hoàng huynh vấn an đi. Vừa vặn bản vương cũng nghĩ nhìn xem hoàng huynh hắn đến cùng sẽ như thế nào xử lý việc này. Hắn bưng lên một chén muối trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong hai tròng mắt lóe ra tính toán cùng mong đợi ánh sáng. Chương 1315, hạ tướng quân cản đường. Chương 1315, hạ tướng quân cản đường Thần Đô hoàng thành, Tử Cấm chi đỉnh. Nơi này là toàn bộ vô tướng thần quốc trái tim, là quyền lực trung cực biểu tượng. Bình thường thời điểm, đừng nói là tới gần, chính là nhìn nhiều vài lần, đều sẽ bị tuần tra cấm quân tại chỗ cầm xuống, chỉ một cái nhìn trộm thiên nhan đại bất kính chi tội. Nhưng hôm nay, tình huống không đồng dạng. Ầm ầm. Mấy trăm đạo cường hành vô song thánh hoàng khí tức, hội tụ thành một cỗ hủy thiên diệt địa dòng lũ, từ phía chân trời tuyến từng cái phương hướng, không có chút nào che lấp địa của tới. Vô số sinh linh tại cỗ này áp lực dưới nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Nhưng mà cỗ này đủ để nghiền nát sao trời kinh khủng dòng lũ, tại khoảng cách nhận cửa cung còn có ngàn trượng xa lúc, lại đống nhiên ngưng lại. Không phải bọn hắn muốn ngừng, là bọn hắn không thể không ngừng. Bởi vì tại nguy nga nhận thiên môn dưới, chẳng biết lúc nào đã đứng một người mặc huyền thiết trọng giáp, thân hình khôi ngô như sơn nhạc nam nhân. Hắn không có phóng thích bất luận cái gì kinh thiên động địa khí tức, chỉ là như vậy vô cùng đơn giản địa đứng ở nơi đó, phía sau là màu đỏ thắm cửa cung, trước người là trào lên mà đến mấy trăm vị thánh hoàng. Một cái tay của hắn ấn tại bên hông trên chuôi đao, cây đao kia toàn thân đen nhánh, ngay cả vỏ đao đều lộ ra một cỗ thôn vệ hết thảy tinh mịch. Hắn chính là một tòa không thể vượt qua hùng quan. Hạng đại tướng quân. Dòng lũ bên trong có thánh hoàng lao tổ nhận ra thân phận của người đàn ông này, ngạnh sinh sinh ngừng lại vọt tới trước tình thế, lên tiếng kinh hô. Hạng tướng quân, vô tướng thần quốc binh mã đại nguyên soái, cấm quân tổng đô thống. Một cái từ trong núi thây biển máu leo ra, bàng quân công từng bước một đăng đỉnh ngon nhân. Hắn không phải con em thế gia, không thuộc về bất luận cái gì phe phái, sau lưng của hắn chỉ có một người, vô tướng thánh hoàng. Hắn là thánh hoàng bệ hạ sắc bén nhất một cây đao. Nhìn thấy hạng tướng quân tự mình giữ ở ngoài cửa, nguyên bản khí thế hung hăng láo quái bật nhóm, khí diễm lập tức liền thấp một nửa. Bọn hắn có thể không đem phong vạn lý để vào mắt, nhưng bọn hắn tuyệt đối không dám ở hạng tướng quân trước mặt làm cản. Bởi vì cái này nam nhân thật sẽ giết người, mà lại là phụng chỉ giết người. Chư vị, không tại mình trong phủ bảo dưỡng tuổi thọ, chạy đến hoàng thành công, tụ chúng ồn ào, là muốn tạo phản sao? Hạng tướng quân chậm rãi ngẩng đầu, hắn ngũ quan cũng không xuất chúng, nhưng tổ hợp lại với nhau, lại lộ ra một cỗ thiết huyết sắc khí. Hắn tiếng nói như là hai khối gang tại ma sát, mỗi một chữ đều nện ở chúng nhân trong lòng. Hạng tướng quân hiểu lầm, vị kia Lý gia lão tổ cũng chính là trước hết nhất đề nghị cáo trạng cái kia, kiên trì từ trong đám người bay ra, đối hạng tướng quân chắp tay. Hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chúng ta đều là thần quốc trung thần, đối thánh hoàng bệ hạ một mảnh chân thành, sao dám có nửa phần bất kính chi tâm? Ồ, hạng tướng quân lông mày động đều không nhúc nhích một chút. Vậy các ngươi chiến trận này là đến cho bản tướng quân chúc Tết? Lý gia lão tổ mặt mo cứng đờ, vội vàng giải thích nói, không dám không dám. Chúng ta hôm nay đến đây, quả thật là có thiên đại hoan tình, phải hướng thánh hoàng bệ hạ bẩm báo. Khẩn cầu hạng tướng quân hành cái thuận tiện, để cho chúng ta gặp mặt thánh hoàng bệ hạ. Hoan tình. Hạng tướng quân ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người. Bị hắn nhìn thấy lao quái vật, đều vô ý thức tránh khỏi hắn nhìn chăm chú. Các ngươi mấy trăm hỗn độn thánh hoàng, chung vào một chỗ có thể đem phương này tinh vực cho sốc, các ngươi nói với ta, các ngươi có thiên đại hoan tình. Hạng tướng quân khỏe miệng khẽ động một chút, kia là một cái cực độ trào phúng độ cong. Nói nghe một chút, bản tướng quân ngược lại là hiếu kỳ, thần đều bên trong, còn có ai có thể để các ngươi mấy trăm người đồng thời bị ủy khuất? Lời này đơn giản chính là đem tất cả mọi người ra mặt đều cho lột xuống, để dưới đất dẫm. Ở đây lao quái vật nhóm, từng cái sắc mặt đỏ lên, lúc xanh lúc trắng, đặc sắc cực kỳ. Lý gia lão tổ cũng là tức giận đến tức giận trong lòng, nhưng đối mặt hạng tướng quân, hắn không dám phát tác, chỉ có thể đem tất cả lửa giận đều chuyển rời đến cái kia đáng chết người trẻ tuổi mặc áo trắng trên thân. Hắn hít sâu một hơi, dùng một loại bi phẫn đan sen giọng điệu, lớn tiếng nói, hạng tướng quân có chỗ không biết. Hôm nay thần đều tới một cái cung đồ. Người này xem kỷ luật như không, ngang ngược càn rỡ tới cực điểm. Chúng ta chỉ là tại Phong Vũ lâu, phát giác được một cỗ xa lạ cường giả khí tức, ra ngoài giữ gìn thần đều yên ổn chức trách, liền phóng thích thần niệm tiến đến điều tra một phen, cũng vô ác ý. Có ai nghĩ được, kia cung đồ đúng là bá đạo vô cùng, không nói hai lời, liền dùng lôi đỉnh thủ đoạn, cưỡng ép nghiền nát chúng ta mấy trăm người thần niệm. Nói đến đây, hắn đấm ngực dậm chân, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Hạng tướng quân, đây chính là mấy trăm vị hỗn độn thánh hoàng a. Kia cùng đổ một đạo hư lệnh, liền đem chúng ta đều trọng thương. Đây cũng không phải là đơn giản khiêu khích, đây là tại trà đạp. Là tại trà đạp chúng ta toàn bộ thần đều thế gia tôn nghiêm. Là đang gây hấn với thánh hoàng bệ hạ định ra luật pháp. Như thế cùng đổ nếu không nghiêm trị, thần đều uy nghiêm ở đâu? Quốc pháp ở đâu? Chúng ta hôm nay chính là muốn liên danh thượng tấu, khẩn cầu thánh hoàng bệ hạ tự mình xuất thủ, đem cái này vô pháp vô thiên cùng đổ giải quyết tại chỗ. Gian đe. Hắn một phen nói đúng rõ ràng, nghĩa chính tử nghiêm. Giống như bọn hắn mới là chính nghĩa hóa thân, là trật tự giữ gìn người. Cái khác lao quái vật nhóm cũng nhao nhao phụ họa. Không sai, nhất định phải nghiêm trị. Kẻ này chưa trừ diệt, thần đều vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mời hạng tướng quân cho đi, chúng ta muốn cáo ngự trạng. Trong lúc nhất thời, hồn tình xúc động, tiếng gầm chấn thiên. Nhưng mà, đối mặt cái này mấy trăm người huyết lệ lên án hạng tướng quân trên mặt, vẫn không có bất cứ ba động gì. Hắn chỉ là lặng lặng nghe chờ tất cả mọi người hô xong, mới chậm ung dung điệu mở miệng. Nói xong rồi, hai chữ, để hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hạ tướng quân đặt tại trên chuôi đao tay, nhẹ nhàng đánh hai lần bảo đao, phát ra gõ, gõ nhẹ vang lên. Hoàng cung trong địa, không phải chợ bán thức ăn. Các ngươi trách trách hô hô, vốn là phạm vào cấm kỵ, lại còn muốn kiện ngự trạng. Hạ tướng quân cười lạnh liếc nhìn đám người này, trong lời nói không chút nào che giấu kia ý trào phúng. Hạ tướng quân ngươi là có chỗ không biết, chúng ta cũng là vì thần đều an ổn suy nghĩ. Lý gia lão tổ bị khuất địa kêu lên, không biết còn tưởng rằng hắn thật nhận lấy thiên đại oan khuất. Đối với bọn hắn kể ra ủy khuất, hạ tướng quân chỉ là cười lạnh nói, vậy hạ đã biết được. Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó hỏi, kia bệ hạ nói thế nào? Có phải hay không muốn tướng quân ngươi đi thảo phạt cái kia cùng đồ? Nghe đến đó, hạ tướng quân khỏe miệng kéo một cái, toát ra trào phúng biểu lộ. Thảo phạt? Hừ, vậy hạ để các ngươi tự mình đi Phong Vũ lâu hướng vị kia quý khách thỉnh tội. Vị kia quý khách để các ngươi liền làm gì, thẳng đến để vị kia quý khách hài lòng mới thôi. Hạ tướng quân không khách khí chút nào nói. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người xôn xao, bọn hắn đơn giản không thể tin được đây là bệ hạ sau đó đạt ý chỉ. Chương 1316, hạ tướng quân tử vong uy hiếp. Chương 1316, hạ tướng quân tử vong uy hiếp để bọn hắn những này thần tử đi cho người khác thỉnh tội, hơn nữa còn muốn để đối phương hài lòng mới thôi. Nói đùa cái gì? Bọn hắn những này thần tử, đại biểu thế nhưng là vô tướng thần quốc mặt mũi à, để bọn hắn cho người khác thỉnh tội, không sẽ chờ cùng với để thần quốc mất mặt sao? Cái gì? Để chúng ta đi mời tội, còn muốn cho cái kia cùng đồ hài lòng mới thôi. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, hoàng thành trước cửa, trong nháy mắt nổ. Nói đùa cái gì? Lý gia lão tổ cái thứ nhất nhảy ra ngoài, hắn một gương mặt mo trướng thành màu đỏ tím, trên cổ gân xanh từng cây bạo khởi, chỉ vào hạng tướng quân cái mũi, nước bọt bay tứ tung. Hạng tướng quân, ngươi không nên ở chỗ này cáo mượn oai hùng, giả truyền thánh chỉ. Bệ hạ anh minh thần võ, chính là vạn cổ thánh quân. Hắn làm sao có thể hạ đạt như thế hoang đường mệnh lệnh? Chúng ta đều là thần quốc lương đống, là bệ hạ cánh tay đắc lực chi thần. Để chúng ta đi cho một cái không rõ lai lịch đứa nhà quê dập đầu bồi tội. Cái này không chỉ là nhục nhã chúng ta, đây là tại trà đạp vô tướng thần quốc quốc uy, là đang đánh thánh hoàng bệ hạ mặt mình. Hán, trong nháy mắt đốt lên tất cả lão quái vật lửa giận trong lòng. Không sai. Hạ tướng quân, ngươi có phải hay không nghe lầm bệ hạ ý chỉ? Việc này tuyệt đối không thể. Bệ hạ quả quyết sẽ không như thế hồ đồ. Hạ tướng quân, ngươi thật to gan, dám giả tạo thánh dụ. Ngươi có biết đây là diệt cửu tộc đại tội? Chúng ta muốn gặp mặt bệ hạ. Chúng ta không tin. Trừ phi bệ hạ chính miệng nói với chúng ta, nếu không chúng ta tuyệt không tin tưởng. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ. Mấy trăm vị hỗn độn thánh hoàng khí tức lần nữa đánh trống reo hò, bọn hắn từng cái trợn mắt tròn xoe, gắt gao trừng mắt hạng tướng quân, tư thế kia, phản phất một giây sau liền muốn đem cái này đại tướng quân cho ăn sống nuốt tươi. Bọn hắn không tin, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Cái này quá bất hợp lý. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Để bọn hắn đi cho đánh bọn hắn mặt nhân đạo xin lỗi. Cái này cùng đem má trái đụng lên đi, cầu đối phương lại phiến một bàn tay khác nhau ở chỗ nào? Bệ hạ làm sao có thể làm như thế? Nhất định là hạng tướng quân cái này mãng phu sai lầm, hoặc là hắn cố ý xuyên tạc ý của bệ hạ, muốn mượn cơ hội nhục nhã bọn hắn những thế gia này lại tộc. Đúng, nhất định là như vậy. Những lao quái vật này nhóm, trong nháy mắt liền vì mình nhát gan cùng hoàng đế hoang đường mệnh lệnh, tìm được một cái hoàn mỹ có thể lừa mình dối người lý do. Nhưng mà đối mặt mấy trăm vị thánh hoàng căm giận ngút trời cùng chất vấn, hạng tướng quân trên mặt ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Cái tia trương bị gian nan vất vả điêu khắc qua trên mặt, thậm chí còn lộ ra một vòng cực độ khinh miệt giọng niệm ai. Giả truyền thánh chỉ. Hạng tướng quân chậm rãi lặp lại một lần bốn chữ này, sau đó hắn cười. Đó là một loại tràn đầy máu và lửa hương vị tiêu dung. Các ngươi bọn này sống an nhàn sung sướng lao giả, cũng xứng để cho ta giả truyền thánh chỉ. Thanh âm của hắn cũng cao, lại giống từng nhát trọng truy, hung hăng nện ở mỗi cái lao quái vật trên ngực. Cuồng, thật ngông cuồng. Lý gia lão tổ tức giận đến toàn thân phát run, hắn chỉ vào hạng tướng quân, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Ngươi đây là tại xem thường chúng ta? Xem thường các ngươi? Hạng tướng quân ý cười càng đậm, cái kia song sắc bén đôi mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người, phàm là bị hắn nhìn thấy người, cũng cảm giác mình thần hồn đều tại nhói nhói. Các ngươi cũng xứng. Một đám ngay cả địch nhân mặt cũng không dám gặp, chỉ dám chạy đến hoàng thành cổng đến chó vẫy bơi mừng chủ bại quyền, có tư cách gì để cho ta xem thường? Các ngươi tôn nghiêm, không phải người khác trà đạp, là chính các ngươi tự tay bước trên mặt đất, còn mình đạp hai cước, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hạng tướng quân mỗi một câu nói đều giống như một thanh sắc bén nhất đao, đem những lao quái vật này nhóm cuối cùng một khối tấm màn che đều cho phá tan thành từng mảnh. Hạng tướng quân, ta liều mạng với ngươi. Rốt cục, có thánh hoàng lão tổ không chịu nổi loại này cực hạn đục nhã, phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân hỗn độn tiên lực bộc phát, liền muốn hướng phía hạng tướng quân tiến lên. Nhưng mà hắn vừa động, cong, một đạo réo rắt đao mình vang vọng đất trời. Hạng tướng quân đặt tại trên trôi đao tay, chẳng biết lúc nào đã rút đao ra khỏi vỏ. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo ánh đao màu đen không có dấu hiệu nào sáng lên, nhanh đến mức cực hạn. Ở đây không có bất kỳ cái gì một cái thánh hoàng có thể thấy rõ hạng tướng quân là như thế nào rút đao. Bọn hắn chỉ thấy cái kia đạo ánh đao màu đen dán Lý gia lão tổ trong mũi chợt lóe lên. Phúc. Lý gia lão tổ vươn ra chỉ vào hạng tướng quân cây kia ngón tay, tận gốc mà đứt, rớt xuống đất. Máu tươi còn chưa kịp phun ra, vết thương liền bị một cỗ bá đạo tuyệt luân đao khí cho phong bế. Tĩnh mịch, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị một đao kia trấn trụ. Kia Lý gia lão tổ càng là toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo bào. Hắn có thể cảm giác được vừa rồi một đao kia, nếu như không phải dán chót mũi của hắn mà là dán cổ của hắn, Hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Hạ tướng quân chậm rãi thu đao vào vỏ, động tác nước chảy mây trôi, phản phất vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Hắn băng lanh ánh mắt rơi vào Lý gia lão tổ trên mặt. Bản tướng quân cuối cùng lặp lại lần nữa, tự tiện xông vào hoàng thành người, chết. Kẻ làm trái, coi làm hữu phản. Di tam tộc. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một cỗ không được xía vào thiết huyết ý chí, hung hăng nện ở tim của mỗi người bên trên. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem đám kia bị sợ choáng váng lao quái vật, dùng một loại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngữ điệu, tiếp tục nói ra, vậy hạ nguyên thoại là để bọn hắn lăn đi phong vũ lâu, cho vị kia quý khách dập đầu nhận lầm. Ai dám không đi, hoặc là vị kia quý khách không hài lòng. Hạ tướng quân, ngươi liền đem bọn hắn đầu, một viên, đều cho chấm vặn xuống tới, làm cái bô. Hiện tại, còn có ai chất vấn bản tướng quân, là tại giả truyền thánh chỉ sao? Hạ tướng quân ánh mắt rơi vào ban đầu kêu gào Lý gia lão tổ trên thân. Lý gia lão tổ toàn thân một cái giật mình, cả người như là run rẩy kịch liệt. Hắn há to miệng, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn nhìn xem hạng tướng quân cặp kia không tình cảm chút nào con mắt, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám nói một cái không chữ, một giây sau, trên mặt đất liền sẽ nhiều một cỗ thi thể. Kia là thi thể của hắn. Mấy câu nói đó, như là không cách nào dung chuyển thần sơn, hung hăng đặt ở tất cả thánh hoàng lão tổ trong lòng. Lý gia lão tổ thân thể run không còn hình dáng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hạ tướng quân kia không có chút nào cảm xúc ánh mắt, liền khóa chặt tại trên cổ của hắn. Kia trong tầm mắt không có sát khí, lại so bất luận cái gì sát khí đều để hắn cảm thấy giá rét thấu xương. Kia là nhìn một cái tử vật, nhìn một vật ánh mắt. Hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình nói thêm nữa một chữ, cái kia thanh vừa mới chặt đứt ngón tay hắn hắc đao, một giây sau sẽ xuất hiện tại trên cổ của hắn. Sau đó, vặn xuống tới. Chương 1317, chỉ ý của bệ hạ. Chương 1317, chỉ ý của bệ hạ. Ừ ngực. Lý gia lão tổ khó khăn nuốt xuống một chút nước bọt, khô khốc trong cổ họng phát ra phá phong dương lôi kéo âm thanh. Hắn muốn cầu tha, nghĩ giải thích, nghĩ nói thêm gì nữa. Thế nhưng là tại vậy tuyệt đối tử vong uy hiếp trước mặt, hắn một chữ cũng nhả không ra. Toàn bộ hoàng thành trước cửa, y hên tĩnh giống như chết. Trước đó còn quần tình xúc động, kêu gào muốn đòi cái công đạo mấy trăm vị thánh hoàng, giờ phút này tất cả đều thành câm điếc. Bọn hắn nhìn xem sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân run như run rẩy Lý gia lão tổ, lại nhìn một chút chân hắn bên cạnh cây kia đoạn chỉ, cuối cùng, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào cái kia tựa như núi cao đứng sừng sững trên thân nam nhân. Hạ tướng quân, cái này nam nhân, thật dám giết bọn hắn, mà lại là phụ chỉ. Vậy hạ nguyên thoại, làm cái bô. Mấy chữ này tại mỗi người bọn họ trong đầu điên cuồng tiếng vọng, đem bọn hắn điểm này đáng thương tôn nghiêm cùng may mắn nghiền vỡ nát. Rốt cục có lao quái vật chịu không được loại này kiểm chế đến cực hạn bầu không khí, dùng thân niệm cẩn thận từng ly từng tí tại trong phạm vi nhỏ bắt đầu giao lưu. Làm sao bây giờ? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vậy hạ hắn vì sao muốn như thế thiên vị một ngoại nhân? Thiên vị, cái này mẹ hắn là thiên vị sao? Đây là muốn đem chúng ta giết hết bên trong a? Hạ tướng quân tuyệt đối không có nói láo. Các ngươi nhìn hoàn thành, đến nay không có nửa điểm động tĩnh. Nếu như chúng ta ở chỗ này bị hắn toàn giết, vậy hạ cũng sẽ không nháy một chút mắt. Câu nói này đề tỉnh tất cả mọi người. Đúng a? Nơi này là hoàn thành, là tử cấm chi đỉnh, là thánh hoàng bệ hạ quân lâm thiên hạ địa phương. Hạ tướng quân coi như lại được sủng, cũng chỉ là bệ hạ một con chó. Nếu như hắn dám ở chỗ này giả truyền thánh chỉ, cáo mượn oai hùng, lấy bệ hạ thông thiên tu vi, làm sao có thể không biết? Chỉ cần bệ hạ toát ra một tia bất mãn, hạ tướng quân tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hoàng thành yên tĩnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hạng tướng quân nói mỗi một chữ đều là thật. Nói rõ thánh hoàng bệ hạ ngay tại kia cựu thiên chi thượng lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, bọn này thang hề. Nghĩ rõ ràng điểm này trong nháy mắt, một cỗ so tử vong càng đáng sợ hẳn ý từ tất cả lão quái vật đáy lòng bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn sợ không phải hạng tướng quân, bọn hắn sợ chính là hạng tướng quân phía sau vị kia chân chính chấp trưởng bọn hắn sinh tử tồn tại. Người ngoài kia, cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng, hắn đến cùng là ai? Hắn đến tột cùng là thân phận gì? Vậy mà có thể để cho thánh hoàng bệ hạ không tiếp dùng loại phương thức này để trà đạp bọn hắn tất cả thế ra mặt mũi, cũng phải vì hắn ra mặt. Sợ hãi vô ngần, che mất tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn hắn rốt cục ý thức được, mình lần này giống như thật đá phải một khối, bọn hắn ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều không có tấm sắt. Không, đây không phải là tấm sắt, kia là có thể áp sập toàn bộ vũ trụ. Trời, phù phù, một tiếng vang trầm phá vỡ hiện trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người hãi nhiên nhìn lại, chỉ gặp trước đó còn kêu gào đến hung nhất Lý gia lão tổ, giờ phút này hai đầu gối mềm nhũn, đúng là thẳng tắp địa quỳ xuống. Cả người hắn nằm dạp trên mặt đất, cái trán gắt gao chống đỡ lấy lạnh như băng mặt, dàn mua thân thể, run giống trong gió thu lá rụng. Thần, Lý Điểm Bảo Phong, tuân, chỉ. Ba chữ này, cơ hồ là từ hắn trong cái răng, từng bước gạt ra. Mỗi một chữ, đều mang máu cùng vô tận quất đủ. Hắn cái quỷ này, liền đưa tới phản ứng dây chuyền. Phù phù, phù phù, phù phù. Liên tiếp trầm đục liên tiếp vang lên. Trước đó còn cao cao ở trên, không ai bị nổi mấy trăm vị hỗn độn thánh hoàng, giờ phút này giống như là hạ sủi cảo, một cái tiếp một cái. Tất cả đều quỳ xuống trước hoàng thành trước cửa. Thần, tuân chỉ, chúng thần, tuân chỉ. Như núi kêu biển gầm tiếng trả lời, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bọn hắn sau cùng tôn nghiêm, bị mình tự tay đã dẫm vào trong bùn. Đối mặt một màn này, hạ tướng quân trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn về bọn này trước một khắc còn giễu võ Dương Oai, sau một khắc liền hèn mọn như chó lao giả, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng đậm đến tan không ra xem thường. Hắn chậm rãi đem chuôi này đen nhánh chiến đao cắm trở về vỏ đao. Két. Một tiếng vang nhỏ, quyết định mấy trăm vị thánh hoàng vận mệnh. Cút. Hạ tướng quân tử trong cổ họng phun ra một chữ. Sau đó, hắn liền xoay người sang chỗ khác, một lần nữa giống một tôn như pho tượng, canh giữ ở cửa cung dưới, không còn có nhìn nhiều những người kia một chút. Phảng phất nhìn nhiều, đều sẽ ô hề ánh mắt của hắn. Vô cùng nhục nhã. Đây là so giết bọn hắn còn khó chịu hơn vô cùng nhục nhã. Vì trên mặt đất lao quái bọn nhóm, từng cái thân thể run rẩy kịch liệt, bọn hắn có thể cảm giác được, bốn phương tám hướng, những cấm quân kia binh sĩ quăng tới, không che giấu chút nào đùa cợt ánh mắt. Bọn hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng là, bọn hắn không dám. Lý gia lão tổ cái thứ nhất, run run rẩy rẩy địa từ dưới đất bò dậy. Hắn không dám ngẩng đầu, không dám nhìn hạng tướng quân, lại không dám nhìn kia nguy nga hoàng thành. Hắn chỉ là còn lưng lưng, giống một cái bị đánh gãy sống lưng lão cẩu, yên lặng xoay người. Những người khác cũng lục tục đứng lên. Không có người nói chuyện. Toàn bộ không gian bên trong chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, cùng bọn hắn thô trọng để nén tở dốc. Bọn hắn tới mấy trăm người, khí thế hùng hổ, muốn báo ngự hình. Hiện tại bọn hắn vẫn là mấy trăm người, lại muốn xám xịt địa cút về, dập đầu thỉnh tội. Cái này tương phản to lớn, để bọn hắn đạo tâm đều nhanh muốn hỏng mất. Rốt cục chi này từ mấy trăm vị hỗn độn thánh hoàng tạo thành thỉnh tội đại quân mở ra bước chân nặng nề. Bọn hắn hướng về nơi đến phương hướng, hướng phía Phong Vũ lâu phương hướng, từng bước một đi trở về đi. Mỗi một bước cũng giống như dẫm tại trên mặt của mình. Cùng lúc đó, Phong Vũ lâu tầng cao nhất trong cung điện. Phong Vạn Lý một ngụm vừa uống vào đỉnh cấp thần trà, trực tiếp phu tới, vai đầy mặt đất. Hắn trợn tròn trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một mặt thủy kính. Thủy kính bên trong, rõ ràng chiếu rọi ra hoàng thành trước cửa phát sinh hết thảy. Từ Lý gia lão tổ kêu gào, đến hạng tướng quân rút đao, lại đến cuối cùng mấy trăm thánh hoàng tập thể quỳ xuống. Một màn không rơi. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Phong Vạn Lý kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân đều đang run rẩy, nói năng lộn xộn địa bạo lấy nói tụng. Cái bô. Ha 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 ha. Vậy hạ vậy mà nói muốn đem đầu của bọn hắn bận xuống tới làm cái bô. Thật sự là tuyệt. Phong Vạn Lý cười đến nước mắt đều nhanh ra, hắn ôm bụng, một điểm thánh hoàng cường giả hình tượng đều không có. Để các ngươi bọn này lão giả trang bức, để các ngươi xem thường ta. Lần này tốt đi, tập thể đi cho Diệp Tiền Bối dập đầu nhận lầm. Ha 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 ha, hình tượng này, ta có thể cười một cái kỳ nguyên. Hắn cười đến không thở nổi, hơn nửa ngày mới chậm tới. Hắn nhìn xem thủy kính bên trong, đám kia thánh hoàng các lao tổ như là chó nhà có tang, ủ rũ túi đầu hướng phía Phong Vũ lâu đi tới dáng vẻ, trên mặt lộ ra vô cùng sảng khoái cùng mong đợi thần sắc. Chương 1318 Thiện giải nhân ý gió bạn giảm chương 1318, thiện giải nhân ý gió bạn giảm cho hay. Rốt cục muốn mở màn. Hán đội vàng sửa sang lại một chút áo bào, thu liêm tiểu dung, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc lâu chủ phái đoàn, chuẩn bị nên đón đám kia sắp đến quý khách. Mà trên đài cao, vị kia vô tướng thần quốc vương gia, vương chén trả tay, cũng đứng tại giữa không trung. Hắn nhìn xem thủy kính bên trong hình tượng, cả người đều lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, đem chén trà buông xuống. Hoàng huynh a hoàng huynh, ngươi chiêu này, thật đúng là điên rồi. Hắn lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng phức tạp ý cười. Đã có đối những cái kia thế gia lão tổ đồng tình, càng nhiều, lại là đối vị kia người trẻ tuổi mặc áo trắng, cấp độ càng sâu tiên kỵ cùng hiếu kỳ. Hắn một lần nữa nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian, rơi vào phía dưới trên quảng trường, cái kia đạo vẫn như cũ nửa ngồi lấy áo trắng trên bóng lưng. Hiện tại, bản vương ngược lại là thật rất hiếu kỳ. Đối mặt cái này mấy trăm cái quay lại đây dập đầu thánh hoàng, ngươi lại sẽ xử lý như thế nào đâu? Từ hoàng thành đến Phong Vũ lâu đường, chưa từng như này dài dằng dặc qua. Chi này từ mấy trăm vị hỗn độn thánh hoàng tạo thành đội ngũ, đi rất chậm, rất nặng. Bọn hắn từng bước một, đi tại thần đều rộng lớn chu tức trên đường cái. Mỗi người đầu đều cúi thấp xuống, còn lưng lưng, thu liễm tất cả khí tức, giống một đám vừa mới tham gia xong tang lễ phàm nhân. Không, bọn hắn tham gia, cũng có thể là tang lễ của mình. Một trận có quan hệ tôn nghiêm tang lễ. Lý Điểm Báo Phong đi đầu đội ngũ. Sắc mặt của hắn được không giống một trang giấy, đoạn chỉ vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau, nhưng kém xa nội tâm của hắn một phần bạn dạy bỏ. Hắn có thể cảm giác được, hai bên đường phố những cái kia ngày bình thường đối bọn hắn quỳ bái sinh linh, giờ phút này quăng tới ánh mắt. Những sinh linh này nhóm đều tràn đầy kinh ngạc, nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn, ánh mắt theo bọn hắn mà di động. Những sinh linh này nhóm tự nhiên không biết vừa rồi tại trước cửa cung phát sinh sự tình. Bọn hắn chỉ biết là trước đây không lâu, những đại lão này nhóm trùng trùng điệp điệp địa hướng hoàng cung bên kia tiến đến. Hiện tại bọn hắn lại từng cái ủ rũ cúi đầu tại trên đường cái đi tới. Ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra? Những này cao cao tại thượng thánh hoàng các cường giả, làm sao giống như là phạm nhân bị giêu phố thị chúng? Nhìn cũng rất cổ quái đi. Những sinh linh này đối đám này các đại lao tràn ngập kính sợ, nhao nhao tự động nhường ra một con đường, sau đó đứng tại hai bên vây xem bọn hắn. Mặc dù nói, những sinh linh này cũng không có chế giễu bọn hắn ý tứ, thế nhưng là, bị người làm con khỉ quan sát cảm giác cũng rất khó chịu. Cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Thân niệm giao lưu, tại tĩnh mịch trong đội ngũ lặng yên tiến hành, chỉ là lần này, bên trong không còn có nửa điểm ngang ngược cùng sắc cơ, chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng mờ mịt. Chúng ta lần này, đến cùng chọc phải người nào? Không biết, nhưng có thể để cho bệ hạ làm được tình trạng này. Vị kia thân phận chỉ sợ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Ta nhớ ra rồi. Phong Vũ lâu Phong Vạn Lý. lúc trước hắn liền đối người kia tất cung tất kính. Chúng ta làm sao lại không nghĩ nhiều một tầng? Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Chuẩn bị dập đầu đi. Chỉ hy vọng vị yêu quý khách không nên quá phận, có thể cho chúng ta lưu con đường sống. Đường sống. Từng có lúc, bọn hắn những này cao cao tại thượng thánh hoàng lão tổ, lại muốn bắt đầu khẩn cầu người khác cho một đầu sinh lộ. To lớn bi ai cùng hoang đường cảm giác bao phủ mỗi người. Phong Vũ lâu trước cổng chính, Phong Vạn Lý đã sớm đổi lại một thân mới tinh cầm bảo, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, cả người mặt mày tỏa sáng. Hắn đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem chi kia nhúc nhích trên đường phố thỉnh tội đại quân miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai tử đi. Nhanh, nhanh. Còn có ba đầu đường phố. Hắn hưng phấn địa xoa xoa tay, đối sau lưng quản sự phân phó nói: "Đi, đem chúng ta lâu bên trong tốt nhất cựu chuyển hoàn hồn trà chuẩn bị lên. Đợi chút nữa các lao tổ tới, một người một chén, cho bọn hắn ép một chút." Quản sự sững sờ, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lâu chủ, kia cựu chuyển hoàn hồn trà, thế nhưng là chúng ta trấn điếm chi bảo, một chén liền giá trị liên thành. Nói lời vô dụng làm gì?" Phong Vạn Lý trừng mắt: "Hôm nay đến, đều là thần đều bên trong có mặt mũi đại nhân vật, là chúng ta quý khách. Chậm trễ quý khách, ta bắt ngươi là hỏi." "Vâng vâng vâng." Quản sự dọa đến khẽ run rẩy, lộn nhào địa chạy tới chuẩn bị. Phong Vạn Lý lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, lại sửa sang lại một chút mình dung nhan, sau đó bày ra một bộ trách trời thường dân trầm thống bộ dáng, bước nhanh hướng phía dưới lầu đi đến. Hắn muốn đích thân đi cổng, nên đón bọn này quý khách. Rốt cục, chi kia đội ngũ trầm mặc, đứng tại Phong Vũ lâu trước cổng chính. Dương cột chạm trổ, khí phái phi phàm dưới tấm bảng, mấy trăm vị thánh hoàng lại do dự không tiến. Nơi này, tại nửa canh giờ trước, vẫn là bọn hắn bên mặt hất hàm sai khiến, tùy ý phóng thích thần niệm địa phương. Mà bây giờ, lại thành bọn hắn thẩm phán chi địa. Mọi người ở đây do dự, lẫn nhau từ chối thời điểm. "Ai nha nha nha." Một tiếng tràn đầy khoa trương thương tiếc la lên, từ Phong Vũ lâu bên trong truyền ra. Chỉ gặp Phong Vạn Lý một cái bước xa vọt ra, trên mặt mang lo lắng vạn phần thần thái, kia diễn kỹ, đủ để cho thần đều lớn nhất gánh hát chủ gánh tại chỗ bái sư. Hắn vọt tới đội ngũ phía trước nhất, một thanh đỡ lấy bước chân phủ phiếm Lý Điểm Bảo Phong. "Lý lão tổ, ngài đây là thế nào? Ôi, ngài sắc mặt này làm sao khó coi như vậy? Là nơi nào không thoải mái sao?" Hắn vừa nói, một bên ánh mắt lơ đãng địa quét qua Lý Điểm Bảo Phong con kia bao vây lấy tiên lực đoạn chỉ chỗ, sau đó phát ra một trận hít vào khí lạnh thanh âm. "Trời ạ, tay của ngài chỉ làm sao?" Phong Vạn Lý che miệng, một bộ không dám tin bộ dáng. "Là ai làm? Là ai là gan lớn như vậy, dám tổn thương ngài?" "Phản Thiên, đây quả thực là không đem chúng ta thần đều vương pháp để vào mắt." Hắn lời nói này, mỗi một chữ đều giống như một cây đung đỏ cái quan sát, hung hăng đâm vào ở đây tất cả lão quái vật trái tim bên trong. "Là ai làm? Người nói ai làm? Cố ý đúng không hả?" Lý Điểm Báo Phong thân thể run rẩy kịch liệt, hắn cảm giác trong cổ họng một trận ngay ngái, một ngụm lao huyết kém chút tại chỗ phun ra ngoài. Hắn gắt gao cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Gió." "Phong Vạn Lý, ngươi..." "Ai, ngài đừng nói nữa." "Ta hiểu, ta đều hiểu." Phong Vạn Lý nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt ta cùng ngươi cảm động lây biểu lộ. "Chư vị lão tổ, chịu ủy khuất ta." Hắn xoay người, đối tất cả thánh hoàng chắc tay, giọng nhấc lên cao vút, chỉ sợ nửa cái thần đều người nghe không được. "Chư vị đều là ta thần quốc trụ cột, ngày bình thường vì thần đều an bình, cúc cung tận tụy, lao tâm lao lực. Bây giờ lại thụ bực này thiên đại ủy khuất. Ta Phong Vạn Lý, cái thứ nhất nhìn không được."